Chương 35, tu hồn trận nguyệt kính nguyên bản là một môn tương đối cao cấp hồn kỹ, phẩm chất cần ít nhất nguyệt hồn sư mới có thể thi triển được, tuy nhiên đã được Dương Phong thu gọn lại, khiến Lục Song cho dù mới tinh cấp đều có thể tiếp thu. Tất nhiên chỉ là bản thu gọn cho nên hầu hết các năng lực đều suy giảm chín thành, bất quá đối với Lục Song hiện tại đã đầy đủ rồi. Nguyệt kính môn hồn kỹ này có hai năng lực chính, đầu tiên là dùng linh hồn lực tạo một cái phân thân, thực lực càng cao tạo được phân thân càng nhiều, phân thân nắm giữ bản thể 10% thực lực. 10% tương đối ít nhưng đổi lại nó chân thực vô cùng, cùng bản thể giống nhau ý hệt, coi như ngươi muốn dò xét cũng nhìn không ra được. Đây là bởi phân thân kia không phải từ linh lực ngưng tụ mà là linh hồn lực ngưng tụ, trừ phi ngươi là hồn sư, nếu không khó có thể nhận diện. Dương Phong muốn đưa Lục Song Nguyệt kính chính là vì năng lực này, hắn tự bảo vệ bản thân năng lực sẽ mạnh hơn. Thứ hai năng lực cũng cường đại không kém, chính là mê hoặc đối thủ, thay đổi đối phương suy nghĩ, chẳng hạn như để hai tên đối thủ tự đánh nhau, khiến đối phương không biết đâu là thực đâu là giả, giết đối thủ nhưng thực ra là giết đồng đội mình. Tất nhiên hồn kỹ này phải cần một lượng lớn linh hồn lực chống đỡ, đợi sau này Lục Song cường đại hơn một chút mới có thể thi triển, quan trọng nhất vẫn là ở đầu tiên năng lực. Thực chất kỹ năng này nói là dạy cho Lục Song cũng không phải, đúng hơn là đem cái của hắn trả lại cho hắn. Môn hồn kỹ này vốn một kiếp trước là của Lục Song, hắn đi thám hiểm thu được, Dương Phong chỉ đơn thuần đem trả lại cho nhị đệ thôi. Có nguyệt kính phối hợp với khối lỗi, Lục Song hắn sẽ không gặp vấn đề gì. Hơn nữa hắn tin tưởng Lục Song nắm trong tay hai thứ này, đặc biệt là khối lỗi kia, địch nhân cho dù thẳng ngu cũng phải biết kiến kỵ, khối lỗi vật này căn bản không phải phàm nhân có thể cầm được. Dương Phong ba người đi ra, nhìn xung quanh bị đám tu sĩ kia đảo tung chỗ ở, trong lòng âm thầm thở dài, chỗ này cũng không ở được nữa. Cho nên hắn tiện thể đưa hai tên đệ đệ của mình trực tiếp tiến vào trong thành chỗ nhà mới. Lục Song cùng Viên Lôi từ nhỏ sống khắc khổ, bây giờ đột nhiên được sống nhà lớn như vậy, còn được ăn yêu thú thịt, trong lòng đương nhiêu cảm động rơi nước mắt. Dương Phong cũng không cùng bọn hắn sức mướt nói nhảm, một bên cùng Viên Lôi chiến đấu trợ giúp hắn quen thuộc lực lượng, một bên khác thì dạy cho Lục Song nguyệt kính. Như hắn đã lường trước, Lục Song tu luyện bản tinh quyết được sao trời lực lượng tẩy rửa, linh hồn ngày càng tinh khiết, tốc độ tu luyện cũng cực mạnh tăng lên, dẫn đến nguyệt kính mặc dù tương đối khó học nhưng hắn cũng chỉ cần một ngày liền học xong, hai ngày đem nó dùng thành thạo. Tất nhiên đây cũng chỉ là tiểu thành nhận biết, muốn được lô hỏa thuần thanh vẫn cần một thời gian dài. Dương Phong thời gian này cũng không rảnh rỗi, trước đem toàn bộ các môn võ kỹ đột phá tới quy chân, hắn thực lực cũng bành trướng thêm mấy thành, đặc biệt ở tứ nguyên tứ chảo đao, luyện tới quy chân xong lúc dung hợp tạo thành tứ nguyên đao uy lực còn vượt xa hắn tưởng tượng, coi như linh nguyên cảnh cũng đừng mong có thể đỡ nổi. Hắn chỉ số dưới võ kỹ cùng công pháp tác động cũng tăng lên một mảng, mặc dù vẫn là luyện thể thất trọng nhưng chỉ số đã sớm so với cựu trọng còn cao hơn, tiếp cận với linh nguyên thực lực. Thuộc tính bảng ô vương nhỏ đen tên, Dương Phong kẻ sát nhân ô vương nhỏ đen tu vi, luyện thể thất trọng. Ô vương nhỏ đen chức nghiệp, võ sư. Ô vương nhỏ đen chủng tộc, người. Ô vương nhỏ đen huyết mạch, không. Ô vương nhỏ đen thể chất, không. Thuộc tính ô vương nhỏ đen sinh mệnh, 800, 800. Ô vương nhỏ đen năng lượng, không, không. Linh lực, ô vương nhỏ đen linh căn, lôi hỏa linh căn, thánh quang linh căn. Ô vương nhỏ đen phát tác, quang chi phát tác, 0.0003. Chỉ số ô vương nhỏ đen sức mạnh, 95. Ô vương nhỏ đen thân thể, 80. Ô vương nhỏ đen phòng ngự, 130. Ô vương nhỏ đen tốc độ, 7.5. Ô vương nhỏ đen trí lực, 1.100. Ô vương nhỏ đen khí vận. Kỹ năng bảng kỹ năng chủ động ô vương nhỏ đen chẳng không, đặc biệt, phẩm chất, kỹ năng liên kết miêu tả, tiến hành chém ra một đạo cuồng bạo chạm không đao khí, có được sắc bén cuồng bạo đặc tính, có tỷ lệ nhất định làm đối thủ gây choáng, hoảng sợ, dường chiêu bất lợi các loại hiệu ứng. Bổ sung, kỹ năng chỉ có thể tăng cấp nhờ tăng cường đao loại vũ khí linh ngộ. Ô vương nhỏ đen tứ nguyên tứ chạm đao chủ loại, đao kỹ phẩm chất, hoàng giai thượng phẩm miêu tả, lấy tứ đại tiên thiên nguyên tố gió, lửa, đất, nước ý cảnh sáng tạo ra, uy lực cường đại, công thủ toàn diện, cần đi cảm ngộ phù hợp hoàn cảnh mới có thể luyện thành. Tiến độ gió đao, mắt, quy chân. Lửa đao, mắt, quy chân, đất đao, mắt, quy chân, nước đao, mắt, quy chân, ô vương nhỏ đen tứ nguyên trạm chủ loại, đao kỹ phẩm chất, kỹ năng liên kết miêu tả, là gió đao, lửa đao, đất đao, nước đao hợp thành, ẩn chứa cả 4 thuộc tính đặc điểm, uy lực có thể so với huyền cấp kỹ năng. Bổ sung, tứ nguyên trạm cần tứ đao đều tu luyện đến tiểu thành mới có thể sử dụng, đồng thời cần thi triển 4 đao mới có thể ngưng tụ kỹ năng. Cả 4 nhánh đao đều tu luyện tới quy chân có thể thi triển tứ nguyên trạm trung cực áo nghĩa, uy lực tăng gấp bội. Ô vương nhỏ đen long trảo thủ tiến độ, quy chân, kinh nghiệm, mắt, chủ loại trưởng kỹ phẩm chất hoàng giai thượng phẩm miêu tả, một chảo đánh ra ngưng tụ kim long hư ảnh, chấn nhiếp địch nhân, trưởng khí dương cương, có thể gây ra cực mạnh ngoại thương cho đối thủ, cần mạnh mẽ khí huyết mới có thể thi triển kỹ năng. Ô vương nhỏ đen vân du lôi bộ tiến độ, quy chân, kinh nghiệm, mắt, chủ loại thân pháp phẩm chất hoàng giai thượng phẩm miêu tả, dựa vào mây trôi sáng tạo ra thân pháp, thi triển có thể khiến thân thể nhẹ nhàng, lúc tránh thoát như mây bay, lúc tiến công như lôi điện. Ô vương nhỏ đen huyền ngọc thủ tiến độ, quy chân, kinh nghiệm, mắt, chủ loại thủ pháp quyền pháp phẩm chất hoàng giai thượng phẩm miêu tả, luyện bàn tay trở nên cứng rắn như huyền ngọc, có thể bách độc bất xâm, lúc tấn công bàn tay có thể như binh khí. Bổ sung, ngươi kỹ năng đạt tới tối đa, thu được hiệu ứng khi kết hợp với chỉ pháp, quyền pháp, trường pháp lực sát thương sẽ tăng gấp đôi. Ô vương nhỏ đen sát nghiệm, đặc biệt, chủ loại, phụ trợ kỹ năng phẩm chất, kỹ năng liên kết miêu tả, ngưng tụ sát ý cùng linh hồn lực chấn nhiếp địch nhân, khiến địch nhân rơi vào trạng thái xấu trạng thái. Bổ sung, kỹ năng chỉ có thể thăng cấp nhờ tăng cường sát ý. Ô vương nhỏ đen linh hồn xuất hiếu, đặc biệt, chủ loại, hồn kỹ phẩm cấp, vô miêu tả. Linh hồn mạnh đến một mức độ nhất định có thể rời bỏ thể xác, trong một thời gian ngắn rời ra ngoài. Bổ sung, thời gian xuất khiếu là 11 phút, mỗi 100 điểm trí lực tăng lên, gia tăng thời gian xuất khiếu lên 1 phút. Kỹ năng bị động ô vương nhỏ đèn sát ý tiến độ, 2 miêu tả, khi ngươi giết được nhất định sinh mệnh thể có thể ngưng tụ ra biểu tượng của sự chết chóc, nếu không đủ linh hồn lực chống đỡ sẽ bị sát ý xâm chiếm, trở thành giết người của ma. Bổ sung, kỹ năng chỉ có thể tăng trưởng bằng việc giết chết sinh mệnh. Ô đốt nhỏ đen đao ý tiến độ 100 kỹ năng điểm. Không Dương Phong nhìn bản thân chỉ số mới hài lòng đóng hệ thống lại, hiện tại hắn đã có thể tự tin đi đến vạn thú xâm lâm, hắn khí lực cũng chỉ kém linh nguyên cảnh có 5 điểm thôi, phối hợp với long trảo thủ uy lực đánh ra coi như linh nguyên cảnh cũng không chịu được nổi. Lúc trước hắn đã thử qua rồi, một chút liền đem phòng tu luyện đánh nát, đặc biệt là đạt tới quy chân long trảo thủ, một trảo khí huyết ngưng long thậm chí lực bộc phá còn so với tứ nguyên trảm mạnh hơn. Nhưng mà đổi lại tiêu hao cũng tương ứng, một trảo liền tiêu hao hắn 6-7 thành khí huyết cùng thể lực, nói chung chỉ có thể dùng làm chiêu tất sát. Mấy ngày tu luyện hắn cũng không quên tu luyện công pháp, đem bất diệt kinh từ 200 điểm kinh nghiệm biến thành 300, thể nội khung xương lưu ly hóa đã gần như bao phủ lồng ngực, cũng vì lý do này hắn phòng thủ chỉ số mới cao hơn hẳn như vậy, tính toán cũng không thua kém mập mạp quá nhiều. Tối nay hoàn thành thứ kia ta có thể đi được rồi. Dương Phong trong lòng tự nhẩm, tối nay hắn cũng không định tu luyện mà muốn một lần hoàn thiện nốt thứ kia, chỉ thấy hắn ngồi xuống hai mắt nhắm lại, mấy giây sau một cái hư ảnh từ hắn thể xác bay lên, dung mạo cùng Dương Phong giống nhau như lúc, nhưng mà hai con mắt lại tràn đầy tinh thần. Linh hồn xuất khiếu. Cái này hư ảnh chính là Dương Phong linh hồn ý thức. Đối với linh hồn xuất khiếu mặc kệ kiếp trước hay kiếp này hắn đều trải qua quá nhiều lần rồi, cho nên cũng không quá mới mẻ. Linh hồn đi xuyên qua tường nhà trực tiếp bay lên không trung, xung quanh ngôi nhà hắn lúc này được bố trí vô số đường vẽ, tất cả đều được xếp theo quy luật nhất định, những hình vẽ này người thường không thể nhìn thấy, chỉ có trí lực cao người cảm nhận mới nhìn ra được. Điều này cũng không có gì khó hiểu, bởi những đường vẽ kia không phải vẽ bằng bút thường mà được tạo ra bằng linh hồn lực. Dương Phong chính là muốn dùng linh hồn lực để tạo một cái trận pháp, nó gọi là tụ hồn trận. Tu hồn trận là bất kỳ một tên hồn sư sao cấp nào cũng phải có, bình thường hồn sư tu luyện không có được như lục song, tu luyện bản tinh quyết, thông qua việc hấp thụ sao trời, cường hóa bản thân linh hồn. Bình thường hồn sư muốn cường hóa tiến cấp, bọn họ chỉ có thể hấp thụ tự nhiên linh hồn năng lượng, không sai, ngoài thiên địa không chỉ có võ sư hấp thụ thiên địa linh khí, mà tương tự cũng có thiên địa hồn khí. Thiên địa hồn khí này ngoài từ tự nhiên sinh ra, một phần không nhỏ là từ chết đi nhân loại tạo thành, nhân loại chết đi linh hồn sẽ phân tán, dư thừa năng lượng cũng không biết mất mà phân tán đi khắp nơi. Hồn sư tu luyện chính là dùng những nguồn hồn khí này, mà tụ hồn trận chính là thứ dùng để tập hợp tự nhiên hồn khí lại, trợ giúp hồn sư tăng tốc độ tu luyện. Tụ hồn trận cũng tương tự tụ linh trận, nhưng bố trí phức tạp hơn nhiều, chỉ những người có linh hồn xuất khiếu năng lực mới có thể vẽ ra. Lấy Dương Phong hiện tại trạng thái, hắn vẽ đến nay cũng đã trọn vẹn 10 ngày vẫn chưa xong, cái này là do hắn xuất khiếu thời gian quá ít, không thể vẽ quá lâu được. Tuy nhiên đêm nay hắn định làm một lần xong luôn, lục xong hấp thu sao trời lực lượng, lại phối hợp với lượng lớn tự nhiên hồn khí, thực lực tăng tiến sẽ nhanh hơn gấp mấy lần. Dương Phong vì mấy tên đệ đệ của mình cũng là làm hết sức. Một đêm liên tục vẽ rồi nghỉ ngơi rồi lại vẽ, rốt cục cũng đem tụ hồn trận hoàn thành, lập tức một lượng lớn trong tự nhiên hồn khí nhanh chóng tràn vào, khiến mệt mỏi gần chết Dương Phong đầu óc nhanh chóng tỉnh táo trở lại, trong người thoải mái vô cùng. Đây là tụ hồn trận chỗ tốt, không chỉ giúp đỡ hồn sư mà còn gián tiếp trợ giúp võ sư, để bọn hắn tâm thần thanh tỉnh, cảm ngộ các thứ càng hiệu quả hơn. Dương Phong linh hồn trở về thân thể, một đêm cố gắng hắn tiêu hao có thể nói vô cùng khổng lồ, thậm chí có chút gây cho linh hồn tổn thương. Tuy nhiên Dương Phong còn đang định nằm xuống nghỉ ngơi thì đúng lúc này trước mặt một cái thông báo hiện lên. Hoàn thành thành tựu, trang viên một miêu tả. Là một tên cường đại người tu luyện, bản thân đương nhiên không thể không có thuộc về mình một cái trang viên. Phần thưởng, ô vương nhỏ đen thành tiểu ngẫu nhiên hộp quà ô vương nhỏ đen mục sư hầu gái 1/36, mục sư hầu gái vậy mà cũng hoàn thành ẩn dấu thành tiểu. Dương Phong có chút ngạc nhiên kêu lên, bất quá hắn cũng không dự định mở ngay mà trước đi ngủ đã, cả một đêm tiêu hao không phải là thể lực mà là linh hồn lực, coi như hắn ý chí thế nào cũng không chịu được nổi. Một lần ngủ chính là đến tận chiều tối mới dậy, hai tên đệ đệ lúc này vẫn còn đang nấu cơm, hắn cũng không để ý mà đi một vòng xem xét nhà của mình, kiểm tra xem tụ hồn trận có sai sót gì không. Hắn nhìn một hồi cũng không phát hiện hỏng hóc gì, lúc này mới hài lòng trở lại. Tu hồn trận điểm lợi chính là không cần linh thạch làm nguồn năng lượng duy trì, chỉ cần vẽ xong thì nó sẽ tự lấy một phần thu về hồn khí làm nguyên liệu vận hành, cho nên Dương Phong cũng không mấy lo lắng. Đúng rồi, lúc sáng sớm hệ thống có thông báo hoàn thành thành tựu đúng không? Dương Phong ngồi một lúc liền nhớ ra lúc sáng hệ thống thông báo, cho nên mở tra kho hàng coi thử, quả nhiên bên trong nhiều hơn hai đồ vật, đầu tiên là quen thuộc màu vàng của quà, tiếp theo là một tấm thẻ, thông tin bảng cũng đồng thời hiện lên. Mục sư hầu gái thẻ phẩm chất, hệ thống tinh phẩm miêu tả. Trang viên nhất định không thể thiếu người dọn dẹp quản lý, sử dụng xong có thể triệu hồi hầu gái trợ giúp ngươi sinh hoạt ăn uống, ngoài ra nàng còn có rất mạnh chữa trị thiên phú. Mở, có, không. Hầu gái. Dương Phong đối với từ ngữ này có chút lạ lẫm lại có chút quen thuộc, nếu hắn không nhầm đây là ở địa tinh ngôn ngữ cách gọi. Là kiểu giống như tỷ nữ sao? Dương Phong cũng hơi tò mò, cho nên cũng không do dự, trực tiếp lựa chọn mở tấm thẻ này, lập tức từ tấm thẻ vô số điểm sáng lóe lên, ánh sáng tan đi lộ ra bên trong là một cái khoảng 12 tuổi bé gái, màu xanh lục tóc dài, hai mắt tràn đầy tinh quang, làn da trắng non hồng phấn. Vẻ ngoài dễ thương làm người ta cưng chiều. Ngài tốt, chủ nhân. Bé gái thanh âm lễ phép kêu lên, nàng cơ thể tự tỏa ra một loại kỳ lạ hương thơm, ngửi vào làm người ta cảm thấy tâm thần sảng khoái, thân thể dễ chịu vô cùng. Ngươi là? Dương Phong nhíu mày nhìn trước mắt bé gái, hai mắt có chút nghi ngờ nói, cái này chỉ có 12 tuổi bé gái là tỷ nữ. Ta là ngài triệu hồi ra mục sư hầu gái, sau này ta sẽ chăn lo vấn đề sinh hoạt ăn uống đồng thời chữa thương cho chủ nhân. Bé gái thanh âm trong trẻo mỉm cười nói, địa bộ vẫn rất lễ phép, thật sự coi Dương Phong thành chủ nhân của mình, nàng thông tin bảng cũng đồng loạt hiện ra. Ô bướm nhỏ đen tên, Tiểu Lục, Level 1, ô vương nhỏ đen tuổi, 18, ô vương nhỏ đen giới tính, nữ, ô vương nhỏ đen tu vi, vô. Ô vương nhỏ đen nghề nghiệp, hầu gái, mục sư, ô vương nhỏ đen chủng tộc, tinh linh, ô vương nhỏ đen huyết mạch, quang tinh linh, ô vương nhỏ đen thể chất, bất tử chi thể, ô vương nhỏ đen miêu tả, mục sư hầu gái, thông thạo tất cả các công việc nhà, có khả năng chữa trị rất mạnh, là bất kỳ một thế lực quân đội nào mong muốn hậu cần. Ô vương nhỏ đen trạng thái, đã nhận chủ, dương phong, thuộc tính sinh mệnh, 1000 năng lượng, linh lực, 500 chỉ số ô vương nhỏ đen sức mạnh, 10 ô vương nhỏ đen thân thể, 10 ô vương nhỏ đen phòng ngự, 10 ô vương nhỏ đen tốc độ, 4 ô vương nhỏ đen trí lực, 500 ô vương nhỏ đen khí vận. Kỹ năng ô vương nhỏ đen thân thể nhanh nhẹn, chủ động, chủ loại, kỹ năng cường hóa phẩm chất, thiên phú sơ đẳng miêu tả, tiểu lục kích hoạt thiên phú lập tức sẽ lập tức tăng 100 tốc độ cùng khí lực, tiến vào trạng thái điên cuồng dọn dẹp, cho dù nhà ngươi vừa bọn thế nào nàng đều có thể xử lý trong 1 phút. Ô vương nhỏ đen siêu cấp trị liệu, chủ động, chủ loại, kỹ năng phụ trợ phẩm chất, trung đẳng thiên phú miêu tả, tiểu lục kích hoạt quang tinh linh huyết mạch, tiến thành trong bán kính 10 mét đoàn thể trị liệu, số lượng hồi phục tương ứng với nàng trí lực. Bổ sung, trị liệu sẽ hồi phục cả sinh mệnh và năng lượng, đặc biệt có thể chuyển về đơn thể trị liệu trạng thái, năng lực hồi phục sẽ gia tăng gấp đôi. Tiêu hao 200 linh lực ô vương nhỏ đen mục sư điều luật, bị động, chủ loại, vô phẩm chất, vô miêu tả, mục sư điều luật, sở hữu lượng sinh mệnh gấp 10 so với chỉ số, tuy nhiên đổi ngược lại, nàng năng lượng hoàn toàn phụ thuộc vào trí lực, lượng linh lực chỉ tăng khi trí lực tăng. Ô vương nhỏ đen bất tử chi thể, bị động, chủ loại, vô phẩm chất, miêu tả, tiểu lục sở hữu khả năng bất tử, không già đi cũng không lớn lên, mỗi lần nàng bị tiêu diệt, nàng ý chí sẽ quay trở về ghi nhận chủ nhân, một thời gian sau sẽ tự động hồi sinh. Thời gian hồi sinh, 7 ngày. Dương Phong nhìn gọi là tiểu lục bé gái thông tin, trong lòng không giấu nổi chấn động, đầu tiên là nàng chủng tộc, hắn khẽ liếc về tiểu lục bị tóc che phủ hai cái thai. Quả nhiên là tinh linh tộc đặc trưng hai dài, thật không nghĩ tới tiểu lục lại là Vân Nhi tộc nhân. Vân Nhi chính là vợ của hắn Lam Tuyết Y Liễu, lúc đầu gặp mặt nàng cũng không xưng tên thân mà dùng tên giả, mãi sau này Dương Phong mới biết được, bình thường hắn vẫn quen miệng dùng Vân Nhi để gọi thân mật. Hơn nữa nàng tất cả kỹ năng thiên phú phẩm cấp đều từ sơ cấp trở lên, cái này đã rất cao, kỹ năng dựa vào luyện tập thì gọi là võ kỹ, còn thiên phú thì từ khi sinh ra hoặc từ huyết mạch tạo thành. Chẳng hạn như Viên Lôi thức tỉnh huyết mạch xong, tất cả năng lực của hắn đều là huyết mạch thiên phú, cũng không có cái võ kỹ nào cả. Mà thiên phú phẩm chất cũng có chia, đầu tiên là tạp phẩm thiên phú, loại này thiên phú này có nhiều, chẳng hạn như nhiều người có trời sinh thần lực, phàm nhân có thể vác được cả tảng đá lớn, chính là tạp phẩm thiên phú. Tiếp theo là sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, tuyệt đẳng, cao nhất là thánh cấp thiên phú. Sơ đẳng đã là vô số tên tu sĩ ước ao, bởi bản thân có thiên phú thực lực đã so với người khác hơn một bậc rồi, mà tiểu lục lại còn có một cái trung cấp thiên phú, cái kia trị liệu năng lực cũng là tương ứng biến thái. Lấy hắn hiện tại sinh mệnh tình trạng, chỉ cần tiểu lục một lần trị liệu, coi như bán sống bán chết cũng có thể ngay lập tức đẩy máu chủ sinh. Những kỹ năng còn lại Dương Phong cũng không mấy để ý, cái gọi là điều luật mục sư hắn cũng không hiểu nghĩa là gì, nhưng mà cái này chẳng khác gì tinh linh tộc sinh mệnh đặc trưng. Tinh linh tộc sinh mệnh so với nhân loại phải nhiều hơn 5 đến 6 lần, điều này đồng nghĩa nếu một tên nhân tộc tuổi thọ cao nhất là 100 năm thì tinh linh tộc bình thường đều có thể sống đến 5, 6, 700 năm. Tiểu Lục còn là quang tinh linh, hắn một kiếp trước đã nghe Tuyết Ý Liễu nói qua, đây là tinh linh tộc đột biến, được thần quang chúc phúc, sinh mệnh cao gấp 10 lần cũng là chuyện bình thường. Hắn chú ý duy nhất là cái cuối cùng bất tử chi thể, cái này mới thực sự khoa trương, đáng tiếc Tiểu Lục chỉ là phụ trợ loại hình, nếu có thể chiến đấu, cái này chẳng khác nào tặng cho hắn một cái chiến sĩ bất tử. Nhưng mà có Tiểu Lục loại này tỷ nữ cũng không tệ. Hắn ba người sinh hoạt sẽ an nhàn hơn nhiều, có nhiều thời gian để tu luyện hơn. Hệ thống quả thực cường đại, nó đưa ra vật phẩm không cái nào không làm người khác chấn kinh. Dương Phong cảm thán nói, đúng lúc này hắn lại phát hiện Tiểu Lục thông tin bảng có điểm lạ. Cái này, thông tin bảng ghi Tiểu Lục là 18 tuổi, tại sao nàng lại nhỏ như vậy? Dương Phong khẽ nhíu mày nghi hoặc, trước mắt Tiểu Lục ngoại hình chỉ có 12 tuổi còn chừng, cùng nàng thật sự độ tuổi có quá lớn khác biệt. Chủ nhân, ngươi nhìn ta chỉ có cấp độ 10, hiện tại ta không phải trạng thái hoàn chỉnh, nếu muốn ta trở lại hình dáng thực sự thì phải giúp ta tiến cấp mới được. Tiểu Lục đoán ra Dương Phong suy nghĩ, cho nên lên tiếng giải thích giúp hắn. Thì ra là vậy. Dương Phong gật đầu hiểu ra, hắn không nghĩ tới đây vẫn chưa là Tiểu Lục trạng thái hoàn chỉnh, nếu như vậy chẳng phải càng thiết cấp nàng các dạng năng lực sẽ càng cường đại sao? Chủ nhân, ta có thể làm được chưa? Tiểu Lục nhìn xung quanh bụi bẩn lại bừa bộn căn nhà, bắt đầu gấp rút nóng lòng nói. Ngươi đợi một chút, để ta giới thiệu ngươi với hai tên đệ đệ của ta đã. Dương Phong nghe vậy liền từ trong suy nghĩ giật mình trở lại, khẽ gật đầu sau đó đưa Tiểu Lục giới thiệu với Viên Lôi cùng Lục Song, hai người cũng không ý kiến gì, bắt đầu các loại mỉm cười làm quen. Ừ, lão Lục, ca ca thuê tỷ nữ tại sao lại nhỏ như vậy, căn nhà rộng như vậy nàng dọn dẹp sẽ không sao chứ? Ta cũng không biết, có lẽ là lão đại sở thích đi, nhưng mà nhìn Tiểu Lục dáng vẻ rất chuyên nghiệp, có lẽ không có vấn đề đi. Hắc hắc, không nghĩ tới lão đại lại thích loại kia ngực nhỏ tiểu hài tử a. Hai người khuôn mặt nham hiểm cười cười, ngồi trong phòng Dương Phong cũng không biết, hiện tại hắn đang suy tính ngày mai sự tình. Hiện tại mọi thứ ở nhà đã chuẩn bị xong, tu hồn trận đã hoàn thành, Lục Song các loại kỹ năng bảo hiểm đã đầy đủ, có lẽ ngày mai hắn sẽ rời Hắc Nguyệt thành, đi tới Vạn Thú Sâm Lâm. Sự kiện kia vẫn còn một đoạn thời gian, nhưng mà để phòng các loại trường hợp xấu, hắn vẫn nên đến trước thì hơn. Viên Lôi nghe mình được đi cùng yêu thú chiến đấu, mập mạp thân thể vui sướng còn suýt nữa đem Dương Phong hắn đè bẹp, huyết mạch thức tỉnh cũng làm Viên Lôi thay đổi bản tính. Lúc trước nhìn thấy yêu thú liền co rút người, lúc này thì như đánh tiết gà hùng hăng vô cùng, không có ra thịt chiến đấu cảm giác, hắn căn bản không thể chịu được. Cứ như vậy đi. Đúng rồi, chẳng phải còn hộp quà sao, mở luôn đi. Dương Phong ra lệnh, thành tựu hộp quà lập tức phát sáng, rất nhanh phía trong hiện ra một cái màu tím vật phẩm. Chúc mừng, ngươi mở thành tựu hộp quà ngẫu nhiên thu được A cấp thiên phú ngẫu nhiên thẻ chương 37, cao đẳng thiên phú ngẫu nhiên thẻ phẩm chất, hệ thống tinh phẩm miêu tả, sử dụng xong có thể ngẫu nhiên thu được một môn thiên phú, tuy nhiên hạn mức tuyệt đẳng thiên phú. Phần trăm rút ra, tạp đẳng 50, sơ đẳng 30, trung đẳng 10, cao đẳng 9 tuyệt đẳng, một mở, có. Không Dương Phong nhìn thiên phú ngẫu nhiên thẻ thông tin, lập tức không nhịn được đứng dậy, khuôn mặt tràn đầy chấn kinh, hệ thống liền cái này cũng có. Thiên phú là tiên thiên, lúc sinh ra đã có rồi, căn bản rất khó lại can thiệp vào, bất quá hệ thống vật phẩm này lại có thể trực tiếp ném cho hắn một cái thiên phú, nói nghịch thiên cũng không sai. Tuy nhiên hệ thống thần kỳ hắn đã biết rõ, cho nên cũng không chấn kinh quá nhiều, trực tiếp đem thiên phú ngẫu nhiên thẻ mở ra, lập tức trước mắt Dương Phong hiện ra một cái vô tận vòng xoáy, phía trong có vô số điểm sáng, tựa như đang nhìn sao trời vậy, rất nhanh phía trong vòng xoáy một đốm sáng bị kéo ra. Hệ thống bảng thông báo cũng đồng thời hiện lên. Chúc mừng, ngươi mở thiên phú ngẫu nhiên thẻ thu được trung đẳng thiên phú quang thể. Bởi vì ngươi sở hữu thánh quang linh căn cho nên quang thể tự động tiến hóa trở thành cao đẳng thiên phú thánh quang thể. Thánh quang thể đã thoát khỏi thiên phú phạm chủ, tự động dung hợp chuyển hóa thành thể chất của ngươi, ngươi thể chất hiện tại phàm thể thánh quang thể tốt như vậy. Dương Phong nhìn bảng thông báo, tâm trạng mười phần kinh ngạc kêu lên, trung đẳng thiên phú đã là hắn dự tính ban đầu. Thiên phú dạng này một thế trước thánh cảnh Dương Phong cũng không thiếu, chỉ cần ngưng tụ một loại thể chất, hoặc hấp thụ một chút dị thú huyết mạch liền có thể sinh ra. Bất quá phẩm cấp cũng không quá cao, đều là sơ cấp, trung cấp, lớn nhất cũng chỉ là cao đẳng, muốn làm hắn kinh hãi thực sự, ít nhất phải là tuyệt đẳng trở lên mới được. Từ tấm thẻ kia mở ra trung đẳng thiên phú, xem như vận khí cũng không đến nỗi gì, nhưng mà thế nào cũng không nghĩ tới lại trùng hợp mở ra thích hướng linh căn thiên phú. Lần này hắn cũng không tin cái gì may mắn, chính thành là do hệ thống sắp đặt rồi. Quả nhiên tấm thẻ kéo ra đốm sáng, một giây sau liền phi thẳng vào Dương Phong lồng ngực, cùng hắn dung nhập là một. Dương Phong chỉ cảm thấy một trận tinh thần sảng khoái, toàn thân tựa như đang lơ lửng, nếu để ý liền thấy nguyên bản hơi ngăm đen làn da, bắt đầu phát ra vô số đốm sáng, giống như đang đem cơ thể hắn cải tạo lại vậy. Mấy phút sau quá trình này mới kết thúc, lúc này Dương Phong ngoại hình so với vừa nãy có không nhỏ khác biệt, đầu tiên là càng thêm tuấn mỹ, thứ hai là hắn khí chất, giống như thoát thai phàm nhân, phát ra thần thánh khí tức, chỉ cần nhìn liền để người ta có thiện cảm, sùng bái. Tương tự như ở địa tinh hạ lần khí chất ngoại hình. Dương Phong cũng không phải loại người để ý ngoại hình của mình nhiều, hắn quan tâm lúc này là thể nội biến hóa, kinh mạch so với lúc trước được nối rộng ra, hấp thu linh khí số lượng càng dồi dào. Đây là chuyện tốt, kinh mạch mở rộng là mọi tên tu sĩ mong muốn, nó giúp Dương Phong tốc độ tu luyện tăng lên nhiều. Tiếp theo là các dạng chỉ số đều tăng lên không nhỏ, hắn cảm giác bản thân lúc này đã hoàn toàn vượt qua linh nguyên cảnh tiêu chuẩn. Không chỉ thế hắn còn cảm giác được mình năng lực hồi phục cùng sinh mệnh giới hạn đều có tăng lên. Năng lực hồi phục thì không nói, sinh mệnh giới hạn mới là tiêu điểm, bình thường sinh mệnh là do ngươi thể chất quyết định, tuy nhiên nó lại không quy định độ tuổi tối đa của ngươi. Sinh mệnh giới hạn mới là thứ quyết định ngươi tuổi thọ, giới hạn này càng cao thì ngươi càng sống được lâu, cách duy nhất để tăng giới hạn này là đột phá cảnh giới. Luyện thể cảnh bình thường có thể sống khoảng 150 năm, nhưng linh nguyên cảnh hấp thụ linh khí thiên địa, bình thường đều có thể sống ngoài 200 năm. Thế nên Dương Phong cảm nhận sinh mệnh giới hạn của mình tăng lên, có thể thấy thánh quang thể lợi hại như thế nào, coi như chỉ có cao đẳng nhưng khẳng định cũng là cao đẳng trong cao đẳng. Người dung hợp thánh quang thể thành công, thu được thể chất kỹ năng cực tốc trạng thái. Thánh quang thể ô vương nhỏ đèn chủ loại, thể chất ô vương nhỏ đèn cấp bậc, cao đẳng ô vương nhỏ đèn chức năng, tăng phúc toàn bộ chỉ số 20, riêng thân thể cùng tốc độ gia tăng 50, không phụ thuộc cảnh giới, thân thể miễn nhiễm trạng thái xấu, bệnh tật, độc tố, nguyên rủa. Gia tăng 30, trước mắt miễn nhiễm năng lực 40, sinh mệnh giới hạn gia tăng 100, không phụ thuộc vào cảnh giới, cực tốc trạng thái ô vương nhỏ đèn chủ loại, thể chất tiên phú ô vương nhỏ đèn cấp bậc, cao đẳng ô vương nhỏ đèn chức năng, cơ thể tự động tích trữ từ không. Khí cùng thái dương quang minh chi lực, khi đạt giới hạn có thể tiến vào cực tốc trạng thái, giúp gia tăng 100 sinh mệnh cùng tốc độ, đồng thời tiến vào trạng thái phi hành. Khi sinh mệnh dưới 50 có thể lập tức hóa giải toàn bộ trạng thái xấu, đồng thời tăng mạnh năng lực hồi phục. Ô vương nhỏ đen bổ sung, năng lực hồi phục cùng hóa giải trạng thái xấu chỉ có thể dùng một lần mỗi khi kích hoạt cực tốc trạng thái ô vương nhỏ đen trước mắt quang minh chi lực tích trữ, 1.000. Cái này cực tốc trạng thái lại kinh khủng như vậy. Thánh quang thể tăng phúc hắn cũng không kinh ngạc gì, dạng này gia tăng vẫn chỉ bình thường thôi, còn thua xa viên lôi thao thiết huyết mạch tăng phúc, hiện tại viên lôi huyết mạch còn chưa hiển lộ hoàn toàn, đợi hắn đột phá thêm mất cái cảnh giới nữa, tăng phúc mới gọi là kinh khủng. Gọi là hình người quái thú cũng không quá chút nào. Bất quá hắn thánh quang thể được lợi chính là cái kia miễn nhiễm cơ thể trạng thái xấu, tăng cũng không nhỏ. Cảnh giới đạt tới sinh tử cảnh, trải qua lôi kiếp tẩy rửa, thân thể đã vô cấu vô tà, miễn nhiễm hoàn toàn với tất cả trạng thái xấu, chính vì thế càng lên cao càng gặp ít người dùng độc tu luyện. Đối thủ đã miễn nhiễm độc tố, ngươi còn tu luyện làm cái gì, cũng không thể làm gì người ta. Tồn tại được cũng chỉ là những người dùng độc lợi hại tới mức tấn công được cả linh hồn ý thức thôi. Dương Phong sở hữu sẵn 10% miễn nhiễm trạng thái xấu là vì hắn hấp thụ bên trong thánh cảnh huyết dịch, lúc này thêm thánh quang thể, cộng dồn mới thành 40%. 40% này đã là con số rất nhiều, đối với bình thường độc dược, nguyên rủa, hắn đã là bách tá bất xâm. Làm hắn chú ý là ở cái còn lại cực tốc trạng thái, chẳng khác nào giúp hắn vào trạng thái chiến thần, lợi hại nhất là ở nó phi hành năng lực, muốn phi hành ít nhất phải đạt nguyên đăng cảnh, nếu không phải có phi hành công cụ hoặc phi hành võ kỹ mới được. Có phi hành coi như đánh không lại, hắn bỏ chạy cũng không ai đuổi được hắn. Đúng là trời lạnh mang than sưởi ấm, lần này đi tới vạn thú xâm lâm, hệ thống cũng mong muốn ta lấy được vật kia. Dương Phong nhích miệng cười, hai mắt lóe ra một tia tự tin, hắn đối với mình thực lực đã tương đối hài lòng, lúc này còn thêm thể chất quả thực chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Lại còn biên lôi tên kia đi theo, càng đúng là hổ mọc thêm hai cánh nữa thành bốn cánh, còn không tranh đoạt bảo vật được nữa thì thôi, chỉ có thể đổ tại vật khí. Hiện tại nỗi lo duy nhất của hắn còn lại là Lâm Cựu tên kia, đều nhanh hai tuần mà tên kia vẫn không có cử động gì, điều này không đúng với tính cách của tên xuất sinh kia. Bỏ đi, đợi lần này ta một chuyến đi trở về đột phá linh nguyên, liền đem đám lâm gia này một lần xử lý. Dương Phong khẽ lắc đầu nói, nhưng mà trong lòng không hiểu sao vẫn dâng lên một tia bất an. Rất nhanh một đêm trôi qua, Dương Phong cũng từ tu luyện tỉnh dậy, hắn ra ngoài chuẩn bị sự việc đã giao cho Tiểu Lục sắp xếp đồ đạc, cho nên hôm nay chỉ việc rời đi thôi. Được rồi Lục Song, ta cùng Viên Lôi đi lịch luyện một thời gian, ngươi ở nhà ngoài tu luyện cũng phải tự bảo vệ mình, nếu có nguy hiểm liền lập tức vận dụng các loại bảo hiểm rời đi, đã biết chưa? Dương Phong lên tiếng đối với Lục Song dặn dò, nếu không phải khoảng cách giữa các thành quá xa, hắn thật muốn đem Lục Song tới nơi khác an toàn hơn sinh sống, mà ở ngoại thành rừng núi cũng không được, không phải yêu thú thì là đạo tặc, hắn cản bản không thể yên tâm. Ân, ta biết rồi. Lục Song khẽ gật đầu trả lời. Chủ nhân, các ngài đi an toàn. Tiểu Lục lễ phép hướng về Dương Phong cúi đầu, nàng đối với chủ nhân An Ngu rất lo lắng, nếu không phải Dương Phong kêu nàng ở nhà bảo vệ Lục Song, nàng đã sớm đòi đi theo rồi. Ừm. Dương Phong gật đầu sau đó cùng Viên Lôi rời đi, bọn hắn mục tiêu đương nhiên là vạn thú rừng rậm. Dương Phong hai người ra ngoài Hắc Nguyệt cổng thành rời đi, tuy nhiên cũng không biết tại đây mấy tiếng trước sáng sớm cũng ở đây cũng xuất hiện một cái mặc màu đen trang phục bóng người. Người này cũng không quá cao, dáng người thon gầy, cũng không khó đoán là nữ nhân, nàng đội lấy mũ choàng miệng lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai đó. Lam tỷ, chúng ta rời đi như vậy sẽ thật không sao chứ? Thanh âm này rất quen thuộc, không phải là của Lý gia đại tiểu thư Lý Uyên thì là ai? Làm sao, không nỡ à? Lý Uyên nói xong trong đầu lập tức có cười nhạt thanh âm đáp lại. Không phải, chỉ là đám xúc sinh kia, ta muốn đem bọn chúng. Lý Uyên nắm chặt tay, thanh âm tràn đầy phẫn nộ mà bất lực, nàng toàn thân đều run lên, dung mạo xinh đẹp khẽ chạy xuống từng giọt nước mắt. Ta biết ngươi muốn vì phụ mẫu trả thù, đem đám Lý gia kia cùng tên giả mạo phụ thân ngươi giết hết, nhưng mà ngươi phải biết thất thải thanh liên quyết đặc tính, nếu lúc này sát nhân, mọi thứ sẽ thành công cốc. Lam tỷ thanh âm khuyên nhủ vang lên. Ân, ta biết rồi, nhưng mà chúng ta lần này rời đi chỉ sợ rất lâu, để lại vật thế thân thật sự ổn chứ? Lý Uyên cố nén lại tâm tình, có hơi lo lắng hỏi. Yên tâm đi, ta năng lực ngươi còn lo lắng sao? Tên kia cả ngoại hình cùng giới tính đều bị ta biến đổi giống hệt ngươi rồi, ngoài ra còn xóa sạch ký ức thay thế ký ức của ngươi vào, hiện tại nói đó là ngươi một cái phân thân cũng không sai. Mà lại vật thế thân của ngươi sớm muộn cũng bị đám Lý gia kia đem làm vật trao đổi cho Lâm gia, ngươi nghĩ xem, tên Lâm Cửu kia cưới bản thân thuộc hạ, còn ngủ với cái thể xác nguyên bản là nam nhân, cảm giác sẽ như thế nào à? Lam tỷ thâm âm nham hiểm cười nói. Lam tỷ, ngươi thật ác. Lý Uyên cũng bị Lam tỷ lời nói làm cho không nhịn được cười, thật không nghĩ tới Lam tỷ lại nham hiểm như vậy, quả thực chẳng khác nào ném đống phân cho Lâm Cửu ăn. Nhắc tới Lâm Cửu nàng lại không giữ nổi hận ý, tên khốn kiếp kia lại dám cử thuộc hạ đem xuân dược trộn vào thức ăn của nàng, nếu không phải Lam tỷ nhắc nhở, bản thân chỉ sợ đã bị tên xuất sinh kia làm bẩn rồi, thù này nàng sớm muộn sẽ trả. Lý Uyên nói chuyện một hồi cũng không làm trễ nải thời gian, lập tức rời đi, nếu Dương Phong ở đây lúc này nhìn thấy Lý Uyên chỉ số liền sẽ lập tức kinh hãi, bởi nguyên bản chỉ có 10000 điểm khí vận, tại thời điểm nàng rời cổng thành, liền tức khắc nhân gấp 10 lần, biến thành 100000 vàng kim con số. Chương 38, Sơn Tặc lão đại, có mạnh hơn yêu thú không? Đám này thật yêu a. Viên Lôi ta kéo theo một cái bị bẻ gãy đầu lão hổ, con yêu thú này thực lực cũng không quá cao, mới chỉ mới thoát kiếp giá thú thôi. Đợi đến xâm lâm lúc đó liền có đầy đủ yêu thú cho người đánh. Dương Phong nhìn Viên Lôi chưa thỏa mãn bộ dạng, tay nướng que thịt thở dài lắc đầu nói, cái tên này thức tỉnh huyết mạch xong lúc nào cũng muốn đánh đánh, dạng này là Viên Lôi huyết mạch đặc tính, nhất định phải có kẻ đem hắn hành ra bã một trận, hắn mới điểm tĩnh lại được. Mà hắn đi đã được nửa ngày, yêu thú gặp cũng không có mấy, hơn nữa thực lực cao nhất cũng chỉ tương đương với luyện thể 4-5 tầng, Dương Phong cũng ngại ra tay, tất cả đều ném cho Viên Lôi. Ném lao hổ thi thể vào kho hàng làm thực phẩm dự trữ, lúc này hắn với Viên Lôi mới bắt đầu ăn bữa trưa, vạn thú xâm lâm cách Hắc Nguyệt thành gần 300 km, lấy bọn hắn tốc độ tính toán, đi một ngày rưỡi là tới rồi. Trên đường đi hắn cũng thử giết một vài đầu yêu thú nhưng phát hiện hệ thống không thông báo thu hoạch gì, điều này Dương Phong cũng dự tính từ trước, đối phương thực lực thua kém quá xa mình, giết hắn cùng tiện tay giết một con rồi không khác, đương nhiên là không có thu hoạch. Mà cực tốc trạng thái hắn cũng tích trữ được gần 50 điểm rồi, tích trữ phương thức đương nhiên là từ mặt trời quang minh chi lực, hiện tại đã là giữa trưa tích trữ tốc độ còn càng nhanh hơn. Lúc này hắn sở hữu thánh quang thể so với lúc trước phàm thể quả thực thuận lợi hơn không biết bao nhiêu lần, khả năng hồi phục cùng miễn nhiễm trạng thái xấu, làm hắn đi liên tục nửa ngày nhưng thể lực cũng không mất một dọn, tiêu hao đến đâu liền được lập tức phục hồi đến đấy. Bên cạnh đó, hơn 2 tuần tu luyện, hắn rốt cục cũng đem bất diệt kinh tầng 1 tu đến 1/3, dưới công pháp kích thích thể nội cảnh giới cũng có dấu hiệu lung lay, có lẽ đến ngày mai hoặc ngày kia liền có thể đột phá tới luyện thể 8 tầng. Ăn uống một hồi, Dương Phong hai người lại bắt đầu tiếp tục di chuyển, lại đi nửa ngày bầu trời bắt đầu chuyển tối, đang đi giữa chừng thì đột nhiên phía xa vang lên một cái thảm thiết nữ tử thanh âm. A a a, đừng đến đây, đừng đến đây. Chỉ thấy phía xa là một cái thôn dân nữ tử, lúc này nàng khuôn mặt sợ hãi la hét, thân thể đang bị hai tên nam tử đè xuống, người ngoài nhìn vào không cần nói cũng biết nữ tử kia đang gặp chuyện gì. Hãm hiếp thôn nữ. Viên Lôi nhìn thấy vậy liền kinh ngạc kêu lên, nữ tử kia y phục hiển nhiên là một cái thôn nữ, bình thường ở những chỗ sơn cốc này vẫn có thôn dân sinh sống, bọn họ hàng năm vận chuyển lương thực nộp thuế cho các thành lớn, phụ thuộc thành trì bảo vệ để đánh đuổi sơn tặc, thú dữ. Nhưng mà dạng này bảo vệ cũng chỉ là qua qua, nếu gặp cường đại yêu thú hoặc to lớn sơn tặc tổ chức đến cướp bóc, căn bản cũng không thể làm gì. Hai tên nam tử kia nhìn qua dáng vẻ cùng y phục, cũng không khó để đoán là sơn tặc, còn cô gái kia ngôi làng, chỉ sợ đã bị bọn chúng tấn công, nàng chạy loạn tới đây nhưng cuối cùng vẫn bị hai tên kia bắt được. Lão đại, Viên Lôi gấp rút nói ra, hiển nhiên là muốn cứu giúp nữ tử kia, bất quá lại bị Dương Phong đưa tay chặn lại, hắn nhìn nữ tử kia một hồi, sau đó liền khẽ nhếch miệng cười, cùng Viên Lôi chậm rãi tới gần. Lão đại, ngươi không định cứu nàng sao? Viên Lôi thì gấp rút muốn chết rồi, lão đại bình thường vẫn hay giúp đỡ người, tại sao hôm nay gặp bị ham hiếp nữ tử khuôn mặt lại tỉnh bơ như vậy? Hiện tại nữ tử kia y phục đều bị hai tên cuồng tặc kia tháo hết ra, nếu còn không ra tay nàng bị làm nhục là cái chắc. Dương Phong cũng không để ý Viên Lôi nói, vẫn chậm rãi tới gần. Nữ tử kia nhìn thấy Dương Phong hai người xong, khuôn mặt phát ra hy vọng như tìm được cứu tinh, nước mắt chảy xuống, hết sức cầu xin. Đại nhân, cầu xin ngài cứu ta, làm ơn hãy cứu ta. Hai tên sơn tặc kia nghe nữ tử nói vậy cũng đồng loạt ngẩng mặt về phía Dương Phong, thanh âm giữ tật quát. Hừ, tiểu tử nếu không muốn chết biến đi, đây là nơi hai lão gia ta làm việc. Ha ha, các ngươi đều là sơn tặc đi, làm việc này trước mặt người khác còn thấy ngại. Dương Phong nghe vậy liền cười cợt hỏi lại, tiểu tử ngươi còn dám cười bọn ta? Hai tên sơn tặc nghe vậy đột nhiên hóa giận, lập tức phi đến tấn công Dương Phong. Bất quá cũng không cần Dương Phong động thủ, ở phía sau Viên Lôi đã tự động lao lên, hắn đã muốn động thủ từ lâu. Lúc này hai tên sơn tặc kia lại chủ động tấn công, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Viên Lôi làm chịu đòn chủ loại, tốc độ cũng không phải quá nhanh, thậm chí so với hai tên sơn tặc kia còn chậm hơn. Nhưng mà hắn vừa bước ra huyết mạch liền vô hình phóng xuất khí thế, trực tiếp đem hai tên sơn tặc kia chiến lược giảm mấy thành. Cuối cùng như mấy con gà, còn chưa kịp đánh liền bị Viên Lôi đè xuống mặt đất. Khốn kiếp, thả bọn ta ra, bọn ta chính là cuồng hổ bang thành viên, các ngươi muốn chết sao? Hai tên sơn tặc đầu bị đè xuống đất lập tức sợ hãi quát tầm lên, miệng liên tục chửi rủa uy hiếp. Ồ, lại là cuồng hổ bang. Dương Phong nghe vậy liền khẽ ngạc nhiên, trong đầu dần hồi tưởng lại một số ký ức, tay cũng đồng lời lấy trong giới chỉ một cái áo vải ném cho nằm một bên thôn nữ. Hắn mặc dù có kho hàng nhưng mà kho hàng số lượng có hạn, những thứ không quá cần thiết vẫn là để trong giới chỉ tốt hơn. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Thôn nữ kia lúc này y phục bị hai tên sơn tặc xé nát, thấy áo ném tới liền lập tức chọn lấy, liên tục hướng Dương Phong túi đầu cảm tạ. Lão đại, hai tên này xử lý như thế nào? Viên Lôi hai tay khống chế hai tên sơn tặc, ngẩng mặt lên hỏi ý kiến Dương Phong. Giết đi. Dương Phong chỉ lạnh nhạt trả lời. Giết giết. Viên Lôi nghe vậy khuôn mặt đều sững sờ, miệng có chút lắp bắp nói. Làm sao? Ngươi không dám giết? Dương Phong nhích miệng cười hỏi lại. Không chỉ là. Viên Lôi có hơi khó xử nói, hắn từ nhỏ đến lớn liền người khác một đao còn chưa chém qua, lúc này bảo hắn giết người, tâm lý đương nhiên không bằng lòng. Đám ngươi này đều là sơ tặc, căn bản không cướp bóc giết người thì ham hiếp nhà lành nữ tử, căn bản không phải tốt đẹp gì. Ngươi hiện tại là tu sĩ, mặc dù không tùy tiện sát nhân nhưng có một số kẻ không máu lạnh không được. Ngươi có ngửi trên người hai tên kia mùi gì không? Dương Phong đương nhiên hiểu rõ Viên Lôi tâm cảnh, hắn một thế trước cũng như vậy, lần đầu giết người đương nhiên tâm lý có kháng cự, nhưng đây là chuyện bất kỳ tên tu sĩ nào cũng phải vượt qua. Tu hành giới vốn là kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Viên Lôi nghe Dương Phong nói, mày khẽ cau lại, hướng về hai tên sơn tặc ngửi thử, quả nhiên một loại nồng nặc mùi tanh bốc lên, mùi hương này không phải máu người mùi hương thì là gì? Hơn nữa còn chưa tan đi, hiển nhiên hai tên này là mới sát nhân xong. Sau đó Viên Lôi lại nhìn về đang ở phía sau lấy vải che thân nữ tử, rất nhanh một cỗ nộ khí nhanh chóng trong đầu hắn bốc lên. Khốn kiếp, lần này hắn cũng không nương tay, trực tiếp đem hai tên sơn tặc này cổ bóp nát. Hắn cũng không quen phong cách giết chóc tàn bạo, cho nên cứ theo cách cơ bản nhất bóp gãy cổ. Nếu là Dương Phong chỉ sợ hắn đã cho mấy đường đao chém hai tên này thành mấy mảnh rồi. Viên Lôi đem hai tên này giết chết xong, lúc này mới dừng nín thở. Hắn mặc dù sinh ra sát niệm nhưng mà trong lòng vẫn không thoát khỏi hồi hộp, chỉ là giết hai tên này xong hắn lại kinh ngạc phát hiện chính mình một chút cảm giác tiêu cực cũng không có, căn bản giống như giết mấy con động vật vậy. Rốt cục là có chuyện gì? Viên Lôi khó hiểu kêu lên, chính hắn cũng không biết đây là huyết mạch dẫn tới tính cách thay đổi, thao thiết là ai, chính là thượng cổ hung thú, coi thế gian sinh mạng chỉ là đồ ăn, giết mấy cái a miêu a cẩu làm sao có thể ảnh hưởng tới tâm tình hắn được. Viên Lôi xử lý hai tên sơn tặc cũng không để ý phía sau thôn dân nữ tử khuôn mặt lập tức biến thành trắng bệnh, hai mắt tràn đầy lo sợ, từ trong áo vải không biết từ đâu lấy ra một con dao, cắn chặt răng hướng về phía trước Dương Phong phần ngực lao tới. Lão đại cẩn thận. Viên Lôi ném hai cái xác đi quay lại liền thấy nữ tử cầm dao lao tới, hắn hai mắt có rút qua lên, muốn chạy tới ngăn chặn nhưng không kịp. Ken. Nữ tử hai mắt nắm chặt, cánh tay run run cầm thanh dao nhỏ, cảm nhận lưỡi dao chạm vào người Dương Phong xong lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Tuy nhiên nhìn trước mắt cảnh tượng, nàng cả người đều bị dọa sợ run bần bật, nuốt nước bọt ngã về phía sau. Chỉ thấy nàng lưỡi dao chẳng những không đâm xuyên Dương Phong lớp da mà còn bị bẻ cong, điều này làm cho nàng kinh sợ đến tột độ, miệng lắp bắp muốn giải thích nhưng lại nói không lên lời. Đại nhân, ta. Dương Phong nhìn nữ tử này, bộ dạng trong lòng không giấu được một cười, nữ tử này phàm nhân, lấy tay bắt gà còn không chắc khí lực lại còn dùng cái kia phàm dao, vậy mà cũng muốn đâm trọng thương hắn, quả thực là chuyện tiếu lâm. Hắn ra còn hơi sức một chút, nếu gặp Viên Lôi tên hung thú kia chỉ sợ một cái lông cũng không cắt được. Mà nữ tử này cùng hai tên sơn tặc kia là cùng một bọn, hắn liếc mắt liền nhận ra, bị tấn công bỏ chạy dân nữ mà trên thân một chút bụi bẩn cùng mồ hôi cũng không có, muốn lừa hắn căn bản không thể nào. Nữ tử này bị ham hiếp cảnh tượng tất cả đều là diễn kịch, mục đích để lừa mấy cái mới ra đường tiểu bạch, một là lừa những người này về sơn tặc hang ổ, hai là như hắn vừa rồi ám sát sau lưng, một kiếp trước loại này hắn gặp qua vô số lần rồi. Ngươi dám? Viên Lôi thấy lao đại không sao mới khẽ thở phào một hơi, sau đó khuôn mặt liền biến về phẫn nộ muốn chạy tới đem nữ tử kia bắt lại, tuy nhiên lại bị Dương Phong ngăn cản. "Đại nhân, tha cho ta chỉ là bị bắt buộc." Nữ tử nhìn Biên Lôi hùng hổ chạy tới, lập tức như con cừu non sợ hãi con người lại run rẩy, ra tay thất bại nàng biết mình chết chắc rồi, chỉ có thể hết sức cầu xin thôi. Ô Vương nhỏ đen tên, Hà Thanh Ô Vương nhỏ đen giới tính, nữ Ô Vương nhỏ đen tu vi, không. Ô Vương nhỏ đen chủng tộc, nhân loại Ô Vương nhỏ đen miêu tả, là Bạch Hạc thôn thôn nữ, bị quần hổ bang cướp bóc tàn sát, nàng cơ thể đã sớm bị đám sơn tặc kia làm bẩn, tuy nhiên ra bị sơn tặc uy hiếp, bản thân bị ép buộc diễn kịch lừa gạt người qua đường. Ô Vương nhỏ đen trạng thái, tuyệt vọng, sợ hãi cực độ. Dương Phong hai mắt khẽ sáng, rất nhanh hiện ra nữ tử này thông tin. Nhìn xong hắn liền đến gần gọi là Hà Thanh nữ tử, đối với nàng cười nhạt nói: "Hà Thanh đúng không, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi." Hà Thanh nhìn Dương Phong tiến đến, cả người vì sợ hãi mà run rẩy liên tục, tuy nhiên nghe hắn nói xong, khuôn mặt liền khẽ ngẩng lên có chút không tin. "Ngài nói thật chứ mà ngài biết tên ta?" "Ân, bất quá đổi lại ngươi phải dẫn ta đến cuồng hổ bang căn cứ." "Ha ha." Hà Thanh nhìn Dương Phong gật đầu, khuôn mặt có hơi mừng rỡ, nhưng mà nghe hắn nói phần sau xong, tâm trạng lập tức khó tin theo bản năng kêu lên. Chương 39, cuồng hổ bang đại nhân nhưng mà đám sơn tặc kia rất lợi hại. Hà Thanh nghe Dương Phong nói liền lập tức kinh hãi, muốn lên tiếng nhắc nhở hắn, nàng bản chất vẫn là dân nữ thiện lương, chẳng qua nàng trong thôn nghề nghiệp chính là diễn kịch, cho nên bị đám sơn tặc kia khống chế lại, bắt phải làm trò lừa gạt này thôi. Lúc này Dương Phong lại còn chủ động đi đến cuồng hổ bang địa bàn, có khác nào dẫn thân vào hang cọp đâu. "Ngươi không cần quan tâm, cứ dẫn bọn ta tới đó là được, ngươi không muốn cứu gia gia của mình sao?" Hà Thanh nghe vậy liền giật nảy cả mình, hai mắt khó tin nhìn về phía Dương Phong, người này hết biết tên nàng lại biết nàng gia gia, hắn là thần tiên sao? "Đại nhân, ta biết rồi." Đến lúc này Hà Thanh cũng không dám từ chối, lập tức theo Dương Phong ý chí làm theo, nàng thân thể đã bị đám xuất sinh kia làm bẩn, nếu không phải còn ra ra nàng đã sớm tự vẫn rồi, lúc này có cứu ra ra hy vọng, nàng làm sao lại không đi làm. Dương Phong cũng không nói gì, cùng Biên Lôi đi theo Hà Thanh đến cuồng hổ bang địa bàn, cô gái này hoàn cảnh tương đối tội nghiệp, nếu có thể giúp đỡ nàng một chút cũng coi như chuyện tốt. Đương nhiên hắn không có chuyện trượng nghĩa đến mức đi thảo phạt sơn tặc, hắn muốn đến cuồng hổ bang là còn có mục đích khác. Cái sơn tặc bang này một thế trước hắn đã đụng qua rồi, bọn hắn bang chủ có cất trữ một số đồ vật không tệ, đặc biệt là một cái thiên tài địa bảo. Đối với Viên Lôi có tác dụng cực kỳ to lớn. Thiên tài địa bảo kia là một cây nhân sâm, đương nhiên không phải bình thường nhân sâm mà là một gốc đã sống qua trăm năm huyết nhân sâm, bên trong ẩn chứa khí huyết nồng nặc vô cùng, có thể coi là một vật đại bổ. Sống qua trăm năm linh thảo đã không phải phàm vật, hơn nữa còn là sống dưới mặt đất nhân sâm, được đại địa vô số dưỡng chất bổ dưỡng, nếu là một loại thực vật linh thảo khác chỉ sợ đã sớm sinh ra linh trí, biến thành yêu. Một thế trước Dương Phong thu được vật này, mặc dù không giúp hắn đột phá cảnh giới, nhưng lại khiến hắn kinh mạch mở rộng thêm một thành, thân thể khí huyết tăng không nhỏ. Chỉ là khí huyết tăng lên tác dụng phụ không nhỏ, khiến hắn một bụng hỏa khí mấy ngày mới tan, thậm chí nữ nhân cũng không dám nhìn, sợ bản thân mất khống chế. Tuy nhiên một thế này cái nhân sâm kia tác dụng với hắn không có mấy, kinh mạch sau mấy lần thể chất rồi thánh huyết mở rộng, chỉ một cái nhân sâm kia không có khả năng giúp hắn đề cao hơn nữa. Tiếp theo khí huyết lúc này hắn cũng không cần, đây là do công pháp không phù hợp, kiếp trước là hắn dùng hỏa lôi hệ công pháp, thuộc tính ba đạo cần có cường đại khí huyết phối hợp. Một kiếp này bất diệt kinh nếu tiếp tục theo kiếp trước con đường tu luyện căn bản không phù hợp chút nào, hơn nữa dạng kia bá đạo phong thái mặc dù cực kỳ cường đại nhưng điểm yếu cũng rất nhiều. Hắn đao đạo đã đạt tới phản phát quy chân, đương nhiên hiểu rõ cái nào cần giữ lại cái nào cần bỏ đi. Ngược lại lúc này nhân sâm lại cực kỳ phù hợp với Viên Lôi, theo thiết huyết mạch đặc tính, hắn càng hấp thụ nhiều thiên tài địa bảo tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh, huyết nhân sâm là vật đại bổ, nếu Viên Lôi cắn nuốt, tuyệt đối sẽ giảm phần lớn thời gian hắn đột phá linh nguyên cảnh. Theo Dương Phong tính toán, ít nhất cũng phải giảm một nửa, đây không phải con số nhỏ, đạt tới linh nguyên, có linh lực, lúc đó Viên Lôi mới chân chính đáng sợ. "Lão đại, chúng ta đến đám sơn tặc kia địa bàn làm gì, chẳng lẽ ngươi thật muốn cứu đám dân làm kia?" Viên Lôi vừa đi vừa nghi hoặc hỏi. Hắn thật có lòng trượng nghĩa nhưng mà cũng không phải loại người thích lo chuyện bao đồng, sơn tặc đám người kia tất có thành trì quân lực xử lý, lại không nói có việc lão đại vừa bị nữ nhân kia tấn công, cho dù không có việc gì nhưng khẳng định thiện cảm toàn bộ mất hết. "Đương nhiên ta không muốn lo chuyện bao đồng, đám sơn tặc kia có một số hữu ích đồ vật ta muốn lấy, mà dạo này có phải ngươi ăn đều không thấy no không?" Dương Phong cười nhạt hỏi lại. "Ân, ta cũng không hiểu sao, sau khi thức tỉnh huyết mạch xong ta ăn bao nhiêu đồ ăn đều không thấy no bụng, cũng không hiểu có phải do huyết mạch hay không." Viên Lôi nghe vậy có hơi sững sờ, sau đó liền gật đầu lia lịa. Hắn ăn uống mặc dù vẫn đủ duy trì nhưng mà ăn bao nhiêu đều không thấy no, điều này làm hắn vô cùng khó chịu, hắn dạng này mập mạp khó chịu còn gấp đôi. "Yên tâm, ngươi rất nhanh liền no bụng." Cách đó không xa bên cạnh thác nước một ngôi làng, nguyên bản yên bình ngôi làng lúc này đều đã bị đốt thành đống than, ven sông vẫn còn bốc lên tanh nồng mùi máu, hiển nhiên nơi đây mới có một trận chém giết. Lúc này trong làng nam giới đã bị giết sạch toàn bộ, còn sống cũng chỉ là số ít hài tử, lão già cùng trẻ trung nữ nhân thôi, bọn họ lúc này đang run rẩy ngồi một góc sợ hãi nhìn về đi tuần xung quanh sơn tặc. Bọn họ mặc dù sợ hãi nhưng hai mắt lại không giấu nổi hận thù. Chính đám xuất sinh này đem bọn họ phụ thân, lão công, bọn họ hài tử giết chết, nhưng mà đứng trước đám cường tặc kia sức mạnh, bọn họ yếu ớt người già hài tử cùng nữ nhân có thể làm gì? "Chậc chậc, hầu tử, ngươi lần này kế hoạch không tệ, vậy mà bắt được không ít tiểu bạch, lần này kiếm được không ít tiền a." Nói chuyện là một tên to cao chẳng hán, người này khí tức 10 phần hùng hậu, trên thân cơ bắp tựa như kim cương một dạng rắn chắc, hiển nhiên thực lực rất cường đại, không phải dạng tầm thường gì. Tráng hán lúc này đang nằm dựa trên một cái ghế sắt lớn, hai tay ôm hai cái mặc lụa mỏng nội y nữ tử, tùy ý xoa bóp cơ thể các nàng. Hai mắt nhìn xuống phía dưới đang đánh nhau, dáng vẻ bệ nghệ vô cùng. Hai cái nữ tử kia mặc dù vô cùng xấu hổ nhưng mà khuôn mặt lại vô cùng sợ hãi, căn bản không dám chống trả gì, cố gắng làm cho tráng hán kia thỏa mãn. Bang chủ, đây chỉ là ta một cái hèn mọn kế sách thôi, lấy ngài đại trí tuệ cũng không đáng là gì. Gọi hầu tử là một tên thấp gầy nam tử, lúc này hắn bộ dạng hèn mọn, cũng không để ý hai cái nữ nhân kia mềm mại tiếng thở dốc, đối với tráng hán liên tục đuốt mông ngựa. Tráng hán được gọi là bang chủ, không ai khác chính là cuồng hổ ba người đứng đầu, cùng chiến. Cùng chiến nghe tiểu đệ đuốt mông ngựa, trong lòng tương đối thoải mái, lúc này hầu tử thanh âm lo lắng lên tiếng hỏi. Lão đại, chúng ta diệt nhiều như vậy tiểu thôn, đám quân đội vương triều chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Cùng chiến còn chưa nghe hầu tử nói hết câu liền lập tức khinh thường nhếch miệng cười. Đám này dân đen so với đám quân đội kia một con chó cũng không bằng, ở đâu ra có chuyện vì bọn chúng mà xuất quân diệt ta, còn bên thành trì kia đều là một đám tham lam cầu quan, ném cho ít tiền là được. Cùng chiến tay cầm rượu, tay ôm nữ nhân, có thể nói khoái lạc vô cùng, căn bản không để đám triều đình vào mắt. Là, bang chủ. Bên cạnh hầu tử nghe vậy liền ngoan ngoãn nghe lời, cũng không nói gì nữa. Ừm, hai tên kia có chút thực lực, xem ra là tông môn đệ tử xuất thân, cử sơn hùng bọn hắn ra xử lý đi. Cùng chiến nhìn một hồi phía dưới đánh nhau liền khẽ nhíu mày nói, phía dưới bị cuồng hổ bang bao vây là hai tên một bạch tí điệp, một hắc y nam tử, hai người này đồng dạng cũng bị lừa đến đây, nhưng mà bọn hắn hai người có chút bản lĩnh, cuồng hổ bang một đám tiểu đệ nhiều gần 50 người tấn công, vậy mà nãy giờ vẫn chưa cầm xuống được. Hầu tử nghe vậy liền không dám chần chừ lập tức chạy xuống truyền mệnh lệnh, lúc này phía dưới hai tên nam tử bị vây công sớm tàn tạ không chịu nổi. Công tử, đám sơn tặc này quá lợi hại, lại còn biết dùng trận vây công, chúng ta căn bản không phải đối thủ, hay là chúng ta sử dụng vật kia? Hắc y nam tử bị sơn tặc đánh lén một quyền, cả người đau đớn lùi lại, khuôn mặt khổ sở nói: "Câm miệng, ta sẽ không dùng vật kia." Còn lại bạch y nam tử nghe vậy liền tức giận quát lên: "Vật kia hắn nhất định không dùng, nếu dùng khác nào tự ném cho vào mặt." Nhưng mà, tên kia tùy tùng thấy mình công tử tức giận liền thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Hừ, ngươi yên tâm, ta dùng một chiêu kia xong, chúng ta lập tức chạy khỏi đây." "Công tử, không được, cái kia chiêu thức ngài cảnh giới chưa đủ, cơ thể làm sao chịu nổi?" Tùy tùng nghe vậy liền kinh hãi kêu lên, nhanh chóng lên tiếng ngăn cản, nhưng mà hắn công tử ý chí đã quyết, chỉ thấy bạch y nam tử tay cầm một thanh màu lam kiếm, phía trên từng tia hàn ý tỏa ra, sắc bén vô cùng, hiển nhiên cũng không phải phàm bình. "Không chạm!" Bạch y nam tử khẽ quát lên, chỉ thấy hắn thanh kiếm kiếm khí điên cuồng ngưng tụ, sau đó biến thành một cái cự đại cuồng phong, hướng về phía sơn tặc chém đi. Mấy chục tên sơn tặc cảm nhận sắc bén cuồng phong bay tới, cả một đám đều biến sắc, nhanh chóng tránh xa ra. "Đi!" Bạch y nam tử quát lên, lập tức dẫn bản thân tùy tùng theo hướng cuồng phong chạy đi, nhưng mà bọn hắn chỉ chạy được mấy bước liền dừng lại, hai mắt khó tin nhìn về phía trước khung cảnh. Chỉ thấy cuồng phong phương hướng đột nhiên một tên to cao sơn tặc nhảy ra, người này một bên mắt có một cái to lớn vết sẹo, diện mục dữ tợn vô cùng, chỉ thấy hắn nghe răng cười, một quyền đánh ra, kinh khủng cự lực bộc phá lập tức đem cuồng phong phá tan cảnh. "Chưa gì đã muốn đi rồi sao?" "Không thể nào, làm sao có thể, đây là luyện thể 9 tầng." Bạch y nam tử cảm nhận to cao sơn tặc khí tức, cả người liền run sợ, thanh âm bất khả tư nghị kêu lên. Chương 40, linh nguyên cảnh bạch y nam tử hai người khó có thể tin, ở đây chỉ là một cái sơn tặc địa bàn, tại sao lại có cả luyện thể 9 tầng cường giả trấn giữ? Hơn nữa đây còn không phải luyện thể 9 tầng bình thường, lấy người này trầm trọng khí tức, chỉ sợ cách linh nguyên cũng chỉ một chút thôi. Bạch y cùng hắc y hai người thực lực cũng mới chỉ luyện thể 7 tầng, tuy nhiên công pháp cùng võ khí đều thuộc loại cao cấp cho nên mới có thể dưới vây công chống chịu đến bây giờ. Bất quá chống chịu cũng chỉ là chống chịu, hai người đặc biệt bạch y nam tử sử dụng một chiêu kia xong, thể lực đã hoàn toàn trống rỗng, lúc này lại còn xuất hiện luyện thể 9 tầng cao thủ, trốn thoát cơ hội gần như bằng không. "Công tử, còn không dùng vật kia, chúng ta thật xong đó." Hắc y tùy tùng nóng lòng thúc giục công tử nhà mình, nhưng mà bạch y nam tử vẫn không nói gì. Hướng về phía luyện thể cựu tầng sơn tặc, thanh âm lạnh lùng nói: "Ngươi là đám sơn tặc này lão đại?" "Hừ, ngươi còn chưa có tư cách gặp lão đại chúng ta." Luyện thể cựu tầng sơn tặc khinh thường cười nói, khẽ bẻ khớp tay, từng bước một đến gần. Bạch y nam tử nghe vậy khuôn mặt khó có thể giấu nổi chấn kinh, tên này luyện thể 9 tầng còn không phải lão đại, như vậy chẳng lẽ? "Sơn hùng, đem hai tên này bắt lại đi." Đúng lúc này phía trong liền vọng ra cùng chiến thanh âm, chỉ thấy hắn tay ôm nữ nhân, cường tráng cơ thể từng bước một đi ra, trên người hắn bốc lên từng luồng nóng rực hỏa diễm, kinh khủng áp lực đè lên toàn trường, khiến đang náo loạn đám sơn tặc nhanh chóng yên tĩnh lại. Quả nhiên là linh nguyên cảnh. Bạch y nam tử khuôn mặt khó coi, có thể phun ra hỏa diễm, còn loại kia kinh khủng áp lực, không phải linh nguyên cảnh đặc trưng thì là gì? "Công tử." Bên cạnh tùy tùng bị cuồng chiến khí tức dọa sợ, hướng về bên cạnh mình chủ nhân thúc giục: "Ngươi chắc hẳn là sơn tặc này lao đại đi?" Bạch y nam tử cố nén trong lòng run rẩy, lên tiếng dò hỏi: "Không sai." Cuồng chiến thản nhiên trả lời: "Ta cũng không muốn cùng các ngươi kết thù kết toán, các ngươi là sơn tặc, ta đem hết trên thân tài sản cho các ngươi, sau đó ngươi thả hai người bọn ta đi, như thế nào?" Bạch y nam tử thanh âm bình tĩnh nói, trước mắt cũng chỉ có cách này là hợp lý nhất, bọn hắn đối với tài sản không có để tâm, chủ yếu giữ thân thoát đi là được. Cùng chiến nghe vậy hai mắt hơi lóe lên một tia quan mang, mấy giây sau hắn liền xoa cầm trầm tư nói, cũng không phải không thể. Thực chất ban đầu hắn cũng không có ý lưu lại hai người này, bọn chúng một thân thực lực cùng bó kỹ, chính thành là gia tộc tông môn đệ tử, hiện tại hắn đang làm nốt một bước kia, cũng không muốn kiếm phiền phước. Hắn tự thân đi ra cũng là muốn cảnh báo bọn chúng, lấy hắn linh nguyên cảnh thực lực đã đủ chấn nhất rồi, dù sao linh nguyên ở Thanh Long đại lục mặc dù không ít nhưng cũng không phải nhiều. Chúng chi không lâu nữa hắn hấp thụ vật kia, ngưng tụ thể chất, đột phá cảnh giới, chiến lược tuyệt đối sẽ biến đổi lòng trời lở đất, đến lúc đó một phương này chính là hắn cuồng hổ bàng cai trị, coi như triều đình quân đội cũng không dám đụng vào. Tất nhiên hắn không lưu lại hai tên kia không có nghĩa là không làm gì, đã đến hắn địa bàn nhất định phải bỏ lại một số thứ mới được. Thả các ngươi đi cũng không phải không thể, Sơn Hùng. Cùng Chiến khẽ vẫy tay ra lệnh. Lão đại. Sơn Hùng cung kính kêu lên. Đem hai tên này đồ đạc cùng y phục lột sạch, sau đó đem bọn chúng hai tay bẻ gãy, rồi ném chúng đi. Rõ, lão đại. Sơn Hùng nhận lệnh sau đó khuôn mặt hướng về phía Bạch Y nam tử hai người giữ tận cười. Các ngươi. Bạch Y nghe vậy liền phẫn nộ khuôn mặt khẽ đỏ lên, bên cạnh tùy tùng đã sớm không chịu được, ngay lập tức quát tháo lên uy hiếp. Khốn kiếp, đám sơn tặc các ngươi có biết nhà ta tê. Bất quá hắn còn chưa nói xong, đột nhiên có một tên sơn tặc chạy tới hướng về phía Cuồng Chiến gấp rút báo tin. Bang chủ, Hà Thanh nữ nhân kia lại lừa được hai người, bọn hắn dáng vẻ rất thư sinh, ban đầu ta còn tưởng là mấy cái quan lại gia tộc tiểu bạch, cho nên mới ra định xử lý nhanh lẹ, nhưng lại không nghĩ tới bọn chúng đều là tu sĩ, lúc này đã đem canh cổng đám huynh đệ giết hết rồi. Cái gì? Cuồng Chiến nghe vậy liền phẫn nộ kêu lên, lại dám ra tay giết hắn thuộc hạ, đơn giản muốn chết. Lão đại, để ta ra bắt bọn chúng. Sơn Hùng cũng nổi giận kêu lên, bọn hắn là sơn tặc nhưng mà cũng có tổ chức, chia làm các tổ khác nhau, đám kia canh cửa sơn tặc là người của hắn, thực lực ít nhất đều luyện thể 3 tầng trở lên. Có thể nói là tinh anh, lúc này bị giết hết hắn làm sao lại không nổi giận, nhất định phải đem hai tên tặc nhân kia bóp nát, đem bọn chúng tứ chi cắt đứt mới được. Không cần, chúng tới rồi. Trong lúc mấy tên sơn tặc kia còn đang đánh nhau, Dương Phong ba người đã sớm đi đến Cuồng Hổ Bang địa bàn, chỉ là vừa bước vào xong hắn liền kẽ nhíu mày lại. Chỗ này cũng không phải tiếp trước hắn tiêu diệt Cuồng Hổ Bang cứ điểm, hơn nữa xung quanh chỗ này mùi máu quá nồng nặc, chỉ có đại tàn sát mới sinh ra mùi hương như vậy được. Đây là làng của ngươi? Dương Phong lên tiếng hỏi Hà Thanh. Đúng vậy đại nhân, chỉ là làng của ta. Hà Thanh nói đến đây liền khẽ cắn môi, nguyên bản yên bình ngôi làng lúc này chỉ là đống mục nát, nàng quen biết yêu thương người đều chết hết rồi. Kaka, lại có hai tên tiểu bạch bị dẫn đến, xem ra ngày hôm nay kiếm thật nhiều lợi a. Dương Phong vừa đến liền bị một đám sơn tặc bao vây, hướng về Dương Phong thô bị cười nói. Hắc, ngươi xem tên kia trắng non yếu ớt bộ dạng, chính thành là đám thế gia công tử đi. Ân, ta nói đám thế gia công tử này cũng thật ngu xuẩn, bản thân không có thực lực cũng muốn lo chuyện bao đồng. Bọn hắn ở trong thành trì ỷ ra thế hiếp người, căn bản không coi ai ra gì, đương nhiên trước nữ nhân muốn thể hiện thân phận một chút. Ngươi nói cũng không sai, công nhận cái kia nữ nhân hương vị thật không tệ, lần trước bọn ta ba huynh đệ làm một hồi vẫn còn chưa thấy sảng khoái đây, mà hai tên kia nếu biết người mình cứu là một cái đã bị đè mấy chục lần tiện nhân, không biết cảm giác sẽ ra sao à. Ha ha ha, huynh đệ, ngươi suy nghĩ thật đen bất quá lao tử thích. Dương Phong đứng ở giữa, đám này khinh thường hắn căn bản cũng không quan tâm, cũng chỉ có trước mắt Hà Thanh bị ảnh hưởng thôi. Nàng cả người đều run rẩy, hiển nhiên mấy tên kia đã để lại trong nàng nội tâm bóng ma. Lão đại, đám sơn tặc kia sỉ nhục chúng ta. Viên Lôi nghe đám người kia cười nói coi thường, trong lòng không nén được tức giận quát lên. Vậy xử lý đi, ngươi nghe bọn chúng nói cũng biết đám người này đối với cô gái kia làm gì rồi chứ. Dương Phong lạnh lùng nói, cũng không dài dòng, một đao chém ra kèm theo sắc bén đao khí gào thét, trực tiếp đem một đám sơn tặc chém làm đôi. Máu tươi phun trào, lúc này nguyên một đám sơn tặc mới từ ngỡ ngàng khó tin bình tĩnh lại. Không kiếp, hắn là tu sĩ, mau bao vây bọn chúng lại. Á a, tay của ta, tay của ta. Mau thông báo cho đội trưởng, bắt lấy bọn chúng. Viên Lôi đã sát nhân, cho nên lúc này nội tâm cũng không còn cản trở gì, đám sơn tặc kia đều là một đám xuất sinh đáng chết, thật không biết bao nhiêu người, bao nhiêu nữ tử bị hành hạ dưới tay bọn hắn, cho nên Viên Lôi càng không có lý do nương tay. Hắn khí lực vốn là cường đại vô cùng, công thủ toàn diện, đám sơn tặc đao chém vào người hắn căn bản không gây vết thương, ngược lại Viên Lôi đấm một quyền, trực tiếp đem nhảy đến sơn tặc nội tạm vỡ bụng, tại chỗ không nhắm mắt chết. Còn Dương Phong đơn giản hơn nhiều, hắn đứng im một chỗ, cứ mỗi một luồng đao khí liền như lưới hái tử thần lấy mạng, rất nhanh liền đem mấy chục tên sơn tặc toàn bộ chém giết. Lão đại, ta thấy đám sơn tặc này không nên tồn tại, trực tiếp đánh thẳng vào tiêu diệt đi. Viên Lôi một hồi giết chóc, hắn huyết mạch bản tính nhanh chóng được kích hoạt, càng muốn được giết chóc chiến đấu nhiều hơn nữa, hung thú bản chất là như vậy, thao thiết càng không phải thiện lương, đối với Viên Lôi là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Huyết mạch của hắn biến hắn thành trên chiến trường thu nhặt mạng người tử thần, đồng dạng cũng khiến hắn dễ mất khống chế, những lúc như này đều là từ Dương Phong đánh tỉnh hắn lại. Tất nhiên đó cũng chỉ là một phần khác là do Viên Lôi vừa nãy vô tình nhìn thấy một đống xác chết bị thiêu rụi chồng chất lên nhau, ít cũng phải cả trăm người, tất cả đều là bị giết dân làng, chỉ cần không phải máu lạnh xuất sinh thì đều không thể nhịn được. Thật sự quá tàn nhẫn. Đối với Viên Lôi mới vào tu hành giới, đống xác chết kia đã vượt quá tâm lý chịu đựng của hắn, nhất định phải khiến đám sơn tặc này đền mạng mới được. Ừ, tiến vào đi. Dương Phong khẽ gật đầu. Hắn một thế trước cảm xúc cũng ý hệt Viên Lôi vậy, chẳng qua càng tu luyện về sau, thấy được kinh khủng thứ càng nhiều vô số lần, hắn nội tâm đã sớm như mặt nước bằng phẳng rồi. Rất nhanh ba người tiến vào ngôi làng trung tâm, lúc này Cuồng Chiến đã sớm đứng ở đấy, hai mắt tràn đầy sát ý nhìn bọn hắn, tất cả một đám sơn tặc cũng như vậy, nhanh chóng bỏ qua Bạch Y nam tử hai người, đem Dương Phong bốn phía bao vây lại. May mắn, tên kia cũng ở đây. Dương Phong nhìn Cuồng Chiến diện mục, trong lòng liền khẽ thở dài một hơi, hắn còn sợ không được gặp đây, dù sao Cuồng Chiến là ban chủ, bình thường đều ở căn cứ, loại này cướp bóc sự việc hầu hết là từ thuộc hạ làm. Như vậy cũng đỡ mất công, huyết nhân xâm vật kia quan trọng, Cuồng Chiến tuyệt đối không có khả năng để nơi khác, chính thành là cất trong giới chỉ của mình. Dương Phong dùng kim nhãn quan sát một vòng, đám sơn tặc này cũng không có gì đáng ngại, chỉ có Cuồng Chiến tên kia là linh nguyên cảnh, đối với bọn hắn có chút uy hiếp thôi. Ân, hai người kia là? Dương Phong nhìn một vòng rất nhanh cũng phát hiện ra Bạch Y nam tử hai người, bọn họ trên đầu cũng đồng loạt hiện ra thông tin bảng, hắn nhìn một hồi thì đột nhiên nhếch miệng cười. Thú vị, không nghĩ lại gặp ở đây. Chương 41, hai mặt ô vương nhỏ đen tên, Lệ Ninh ô vương nhỏ đen tuổi, 15 ô vương nhỏ đen giới tính, nữ ô vương nhỏ đen trước mắt tu vi, luyện thể thất trọng. Ô vương nhỏ đen nguyên bản tu vi, luyện thể cửu trọng. Ô vương nhỏ đen nghề nghiệp, không ô vương nhỏ đen chủng tộc, người ô vương nhỏ đen huyết mạch, hoàng điểu ô vương nhỏ đen thể chất, phong chi thể ô vương nhỏ đen trạng thái, dịch dung ô vương nhỏ đen miêu tả, xuất thân từ Thanh Long đại lục, Thương Lam đế quốc lệ gia, bản thân sở hữu huyết mạch cùng thể chất dị bẩm, thiên phú nhất lưu, tu luyện công pháp kiến cảnh giới bị đè nén. Bởi vì tuổi tác chưa lớn cho nên tính cách vẫn chưa thoát hải tử. Thuộc tính sinh mệnh, 600, 600 năng lượng, linh lực, không chỉ số ô vương nhỏ đen sức mạnh, 77 ô vương nhỏ đen thân thể, 60 ô vương nhỏ đen phòng ngự, 65 ô vương nhỏ đen tốc độ, 8 ô vương nhỏ đen trí lực, 800 ô vương nhỏ đen khí vận, 800 kỹ năng lạc thủy kiếm pháp, tật phong kiếm pháp, hoàng điều khiếu, phong thể trật trượt, nữ giả nam trang. Dương Phong nhìn về phía Bạch Tỷ nam tử, khẽ nhếch miệng cười thú vị nói, dạng này dịch dung chẳng cần hệ thống bảng hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra. Cô gái này mặc dù dịch dung rất tốt, nhưng mà nam giả nữ giả nam loại này là khó nhất, dù sao hai bên khí chất một cái dương cương, một cái âm nhu hoàn toàn đối lập, trừ phi tu luyện đặc thù công pháp, nếu không cũng không khó để nhìn ra. Người khác còn có thể bị lừa, nhưng mà gặp hắn dạng này cực kỳ an hiểu dịch dung thuật, căn bản chẳng khác nào mà cao kín nhưng vẫn hở phần lưng. Mà bên cạnh nàng Hắc Y kia cũng đồng dạng là nữ tử, có lẽ là đi theo nàng thiếp thân nha hoàn. Thiên Nhãn. Dương Phong khẽ kêu lên, lập tức hắn hai hoàng kim con ngươi lóe lên một đạo luân quang, Thiên Nhãn có thể nhìn thấu hết hệ viễn thuật cùng thuật biến thân, Lệ Ninh hiện tại đang dịch dung, dùng Thiên Nhãn có thể hoàn toàn thấy rõ dung mạo thật của nàng. Quả nhiên là cái kia Lệ gia tiểu công chúa. Chỉ thấy Thiên Nhãn kích hoạt, Bạch Y Hắc Y hai người dung mạo nhanh chóng bật mèo, biến thành hai cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ tử, đặc biệt là Bạch Y Lệ Ninh, có thể nói xinh đẹp vô cùng, diện mục thanh tú, băng thanh ngọc khiết, da trắng non đàn hồi như mơ đông. Có lẽ tuổi vẫn còn tương đối nhỏ, cho nên cơ thể cũng chưa toàn bộ phát dục, tuy nhiên lại khiến người ta có cảm giác tràn ngập thanh xuân, một cái tuổi còn nhỏ tuyệt sắc mỹ nhân được biểu lộ vô cùng uyển chuyển. Cô gái này một thế trước ở hoàng thành hắn đã gặp qua, Lệ gia có thể nói thuộc hoàng tộc, nếu không nhầm mẫu thân nàng chính là Thương Lam đế quốc công chúa. Nhưng mà nếu theo đúng thời gian hắn phải hơn một năm gần hai năm nữa mới gặp, lúc đó Lệ Ninh đã hoàn toàn thành thục, trở thành vạn người truy đuổi nữ thần rồi, bất quá không nghĩ lúc này lại gặp nàng sớm như vậy. Hắn đối với Lệ Ninh cũng như Lý Uyên, đều có không nhỏ thiện cảm, bởi vì các nàng đều là người giúp đỡ hắn ba huynh đệ thời điểm khó khăn. Dương Phong một thế trước rời Hắc Nguyệt Thành đi tới hoàng thành, lúc đó tính ra hắn tu luyện chưa được bao lâu, tài nguyên thì ít, thực lực vẫn chỉ ở mức trung bình, thậm chí Viên Lôi cùng Lục Song vẫn còn là phàm nhân chưa tu luyện. Hoàn thành hoàn cảnh so với Hắc Nguyệt Thành khốc liệt hơn nhiều, chín thành là tu sĩ, bọn hắn có thể sinh sống được đều là may mắn nhận được giúp đỡ. Lệ Ninh chính là một trong số đó. Mà nói mới nhớ, tại sao hai người này lại ở đây? Tuy nhiên hắn nhìn hai người trên thân thương thế liền lập tức hiểu ra, hiển nhiên hai người này cũng bị lừa đến đây, sau đó bị đám sơn tặc này bao vây muốn bắt lại. Nhưng mà Dương Phong nghĩ đến mà bật cười, nếu cùng chiến tên kia mà biết mình vây bắt người thân phận, không biết cảm nghĩ sẽ như thế nào, chỉ sợ vừa đem hai cái mỹ nữ này trói lại xong, lập tức có người nhảy ra đem toàn bộ cái bang sơn tặc này huyết tinh thanh tẩy đi. Lấy Lệ Ninh gia tộc thân phận, như thế này ra đường một mình, nói không có hắc thủ bảo vệ hắn căn bản không tin. Bọn họ là ai? Dương Phong chú ý hai người, Lệ Ninh cũng đồng dạng bị Dương Phong khí tức hấp dẫn, Dương Phong lúc này ngưng tụ thể chất, ngoại hình cùng khí chất đều cải biến, làm cho người ta có một loại hạt giữa bầy gà cảm giác, đương nhiên Lệ Ninh nàng không thể không chú ý rất nhanh nàng liền phát hiện đi phía sau Dương Phong Hà Thanh, đến đây nàng nội tâm lập tức nổi giận, chính nữ nhân kia là người lừa các nàng đến đây. Lệ Ninh hai người đều là nữ tử, nhìn thấy nữ tử khác bị sơn tặc hãm hiếp, bức xúc còn so với Viên Lôi nhiều gấp mấy lần, lập tức không do dự cứu giúp lấy Hà Thanh, còn đồng ý đi theo trợ giúp. Vậy mà không nghĩ tới tất cả đều là màn kịch, nàng đương nhiên là phẫn uất vô cùng. Lúc này nữ nhân kia còn dẫn theo hai người. Tiểu thư, chẳng lẽ hai tên nam tử kia cũng giống như chúng ta, bị lừa gạt đến đây? Lúc này Lệ Ninh bên cạnh nha hoàn đột nhiên lên tiếng nói nhỏ. Ân, khả năng cao là như vậy. Hơn nữa ngươi gọi là tiểu thư bị đám xuất sinh kia nghe được thì sao? Gọi ta là công tử. Lệ Ninh khẽ gật đầu, nàng cũng nhận ra điều này, như vậy không chừng có thể cùng bọn hắn liên kết, hợp sức rời khỏi đây. Chỉ là Lệ Ninh cảm nhận cuồng chiến kinh khủng khí thế xong, nàng khuôn mặt liền biến thành thất lạc. Linh nguyên cảnh quá cường đại, cho dù bản thân nhân số gấp đôi cũng khó mà chạy được, huống chi còn có cả một đám sơn tặc cùng tên kia luyện thể chí tầng, căn bản không có đường thoát. Ở bên cạnh Lệ Ninh nha hoàn nghe vậy khuôn mặt liền biến thành bất lực, nàng từ nhỏ đến lớn đều gọi nhà mình chủ nhân là tiểu thư, lúc này đổi cách gọi đương nhiên không quen thuộc. Hơn nữa nàng thật không hiểu, nhất định phải nam trang làm gì, tiểu thư dịch dung cũng là chuyện bình, dù sao tiểu thư dung mạo thật sự quá nổi bật, nhưng mà dùng nữ nhân bề ngoài không phải tốt sao? Lúc này nam trang đắp lên đủ loại dịch dung, có thể nói không quen lại khó chịu vô cùng. Chỉ là tiểu thư nhà mình bướng bỉnh tính cách nàng biết rất rõ ràng, coi như muốn khuyên nhủ cũng không được, như lúc này nếu tiểu thư sử dụng vật kia đã không phải khổ sở vất vả như này rồi. Là hai tên này đem chúng ta bên ngoài huynh đệ toàn bộ giết chết. Cùng chiến nhìn Dương Phong hai người, thanh âm băng lãnh đến cực hạn hỏi, từng luồng nóng dực khí tức từ hắn thể nội phát ra, giống như một ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Đúng đúng vậy, bang chủ. Tên kia chạy thoát thuộc hạ bị cùng chiến khí tức dọa sợ suýt đái ra quần, giọng nói run run đáp lại. Tốt tốt. Cùng chiến nghe vậy liền cùng thiếu, hắn từ lúc lập sơn trại đến nay, còn không ai dám đụng đến hắn người. Hai tên ngu xuẩn kia đơn giản muốn chết. Hà Thanh, ngươi đây là có ý gì? Lúc này Cuồng Chiến hai mắt mới nhìn về phía sau Dương Phong Hà Thanh, giọng nói âm trầm phát ra. Ta. Hà Thanh bị Cuồng Chiến kinh khủng ánh mắt để ý, cả người lập tức bị dọa sợ, run rẩy lắp bắp nói, nàng khẽ liếc nhìn phía trước mình Dương Phong, cuối cùng cắn chặt răng kêu lên. Bang chủ đại nhân, hai người này là ta theo kế hoạch diễn kịch dụ đến đây, bọn hắn còn nói cuồng hổ bang chỉ là một đám sơn tặc ngoại đạo, nhất định phải đem tất cả sơn tặc tàn sát, nhưng mà không nghĩ tới bọn hắn lại lợi hại như vậy. Bang chủ, chuyện này không liên quan tới ta. Nàng một đường đi đã nghĩ kỹ, Dương Phong hai người này căn bản không có khả năng đối đầu với đám sơn tặc kia, hai người này gương mặt thậm chí so với nàng còn trẻ hơn, có lẽ chỉ 15, 16 tuổi thiếu niên là cùng, thực lực có thể cao bao nhiêu. Mà cuồng hổ bang bang chủ lại là một tên hàng thật linh nguyên cảnh, linh nguyên cảnh đối với phàm nhân các nàng đã không khác gì thần tiên, phun lửa, tạo nước, sức mạnh vô cùng cường đại, Dương Phong người kia làm sao có thể là đối thủ. Nếu nàng lúc này không giải thích chẳng khác nào ngầm theo hai người này phe, nhờ bọn hắn đến cứu trợ, đến lúc đó nàng tuyệt đối chết chắc, nàng ra ra khẳng định cũng không được nằm yên, còn dư lại người ra hải tử chắc chắn kết cục cũng tương tự. Cho nên lúc này nàng không thể không phản bội, không chừng sơn tặc bang chủ bắt được hai tên này xong, trong lòng thoải mái, chuyển ý tha cho nàng ngôi làng còn lại mấy chục người. Ngươi! Viên Lôi nghe vậy lập tức phẫn nộ quát lên, lão đại đã không để ý chuyện lúc trước tha cho nữ nhân này, thậm chí còn định cứu giúp nàng, vậy mà tiện nhân này lại dám. Ha ha ha, thú vị, chỉ dựa vào hai ngươi lại muốn thanh tẩy cuồng hổ bang ta. Cùng chiến nghe Hà Thanh nói, rốt cục không giữ nổi cảm xúc, cả người nộ khí trùng thiên, hướng về đám thuộc hạ quát lớn lên. Ngươi đâu, đem hai tên ngu xuẩn ngông cuồng này băng thành trăm mảnh, chặt tứ chi ném cho chó cắn nát cho ta. Cẩn thận. Lệ Ninh thấy vậy liền kinh hãi, hướng về Dương Phong hai người cảnh báo, chỉ thấy vốn không chịu được sân hùng, nghe bang chủ mệnh lệnh, lập tức phi thẳng người lên cao, một quyền đập tới. Một quyền này khí lực vô cùng, mặc dù không có võ kỹ nhưng đã không so với linh nguyên cảnh thua kém, nếu là người thường, chỉ sợ sẽ bị hắn đập thành đống thịt bã, nhưng đáng tiếc Dương Phong hai người không phải người thường. Vĩnh! To lớn tiếng động vang lên, sơn hùng một quyền dư lực lập tức nhấc lên một trận cuồng phong, bụi mù tan đi, trước mắt khung cảnh lập tức để một đám sơn tặc cùng Lệ Uyên hai người trợn tròn mắt. Chỉ thấy sơn hùng quyền hoàn toàn bị Viên Lôi nắm lại chặt đứng, Viên Lôi lúc này nộ khí đã cũng sớm tích tụ đến đỉnh, hắn mập mạp cơ thể vậy mà bắt đầu có từng khối cơ bắp nổi lên, hắn hai con ngươi cũng biến thành đen tuyền, sâu như hố đen cùng đáy. Đám sơn tặc các ngươi, muốn chết. Chỉ thấy Viên Lôi tay còn lại tụ lực, kinh khủng một quyền đánh ra, trực tiếp đem sơn hùng gần 200 cân to lớn thể xác bay ngược, lăn mấy chục vòng đánh đổ một đống nhà cửa, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại được. Không ngươi. Sơn hùng gian nan đứng dậy, phun một ngụm máu tươi, cảm nhận mình lồng ngực lom xuống, xương ngực vỡ vụn, khuôn mặt vừa sợ hãi vừa khó tin kêu lên. Dương Phong lúc này cũng không để ý bị đánh bay sơn hùng, hắn hai mắt nhìn về đã lui ra một phía Hà Thanh, thanh âm ngược lại bình thản vô cùng. Thiên đường có lôi không đi, địa ngục không cửa vẫn muốn bảo. Nói xong hắn cũng không để Hà Thanh kịp phản ứng, một luồng đao khí chém ra trực tiếp đem nữ nhân này chém thành hai nửa, trên Hà Thanh khuôn mặt vẫn y nguyên trước khi chết tự tin đắc ý cùng với dấu không nổi sợ hãi khó tin. Chương 42, Quy Chân Hư Ảnh. Dương Phong chém giết Hà Thanh căn bản không có do dự, mặc kệ nữ nhân này hoàn cảnh bi thảm như thế nào, mặc kệ nàng là vì ai đi nữa, nhưng mà hắn cũng không có nương tay, bởi hắn ghét nhất là loại hai mặt người. Một thế trước vì sao hắn công pháp sự tình bị lộ, khẳng định là có người thân cận tiết lộ ra, nếu không làm sao ngoại giới có thể biết, rồi hắn kết cục là gì, mất hết mọi thứ, huynh đệ nương tử đều ra đi. Cho nên dạng kia hai mặt hàng người, hắn có thể nói căm ghét đến tận xương thủy. Ban đầu hắn còn có ý định giúp đỡ nữ nhân này, vậy mà còn đem hắn phản bội, chỉ là nói không liên quan thì thôi đi, đằng này còn bịa chuyện bậy bạn, hắn đương nhiên không có khả năng tha thứ. Đây chính là Hà Thanh ngu xuẩn, nàng coi cùng chiến như thần tiên cường đại nhưng lại quên Dương Phong cũng không phải người thường, chỉ là một cái yếu ớt phàm nhân không có ai bảo hộ lại dám hết đi theo người này lại lừa gạt người kia, cơ bản muốn chết. Đối với Hà Thanh tử vong sự việc căn bản không có ai để ý, lúc này bọn họ ánh mắt đều hướng về Viên Lôi, lúc này hắn thể nội khí huyết hóa thành nhiệt lượng bốc lên, toàn thân khí tức cũng biến đổi. Nguyên bản chỉ là một cái thường nhân không có gì mà mạn, lúc này tựa như biến thành một đầu hung thú, chỉ trên thân tỏa ra khí tức cũng khiến người ta run sợ, đặc biệt hắn hai con mắt, đứng phía xa Lệ Ninh nhìn vào vẫn có cảm giác rùng cả mình, giống như bản thân đang đứng trước vực sâu không đáy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thôn vệ. Luyện thể 9 tầng, hơn nữa còn là cường công hệ. Cùng chiến cảm nhận Viên Lôi trên người khí thế, khuôn mặt có hơi khó coi kêu lên, luyện thể 9 tầng thì không nói làm gì, tuy nhiên cường công hệ lại khác. Bình thường võ giả vẫn chia ra các loại hình thái khác nhau để phù hợp với bản thân công pháp, chẳng hạn như phong thuộc tính thì thiên về tốc độ hệ, Lệ Ninh là đặc trưng, đấy là lý do nàng lúc này luyện thể 7 tầng nhưng tốc độ còn so với Dương Phong cao hơn. Cường công hệ thường là hỏa thuộc tính, bọn họ khí huyết sung mãn, lực lượng có thuộc tính bạo phát rất cao, khí lực do võ kỹ cùng công pháp đặc tính bổ trợ, thường lớn hơn so với cảnh giới nhiều. Cùng chiến nhìn Viên Lôi khí huyết bốc ra, loại này mạnh mẽ đã sớm không thua kém gì hắn. Đúng là phiền phức, bất quá muốn đối đầu với ta, chỉ dựa vào ngươi cái kia khí lực là không đủ. Cùng chiến chỉ khẽ nhíu mày, sau đó liền bình thản tự tin nói, cường công hệ mặc dù khí lực rất lớn nhưng chắc chắn có đánh đổi, bình thường bọn họ phòng ngự cùng tốc độ không quá cao, thuộc dạng bạo phát cho nên tiêu hao thường nhanh hơn võ giả bình thường. Căn bản không cần hắn tay, để đám thuộc hạ bảy du chiến cũng đủ để đem tên mập mạp kia hạ gục. Cùng chiến đã chiến đấu qua rất nhiều, cường công hệ rất dễ có thể khắc chế, chỉ là hắn đối đầu nhiều người, nhưng cũng chưa chiến đấu với Viên Lôi tên quái thai này, chỉ mấy phút nữa thôi, hắn tâm trạng khẳng định sẽ không còn tự tin như vậy. Khó trách tự mãn như vậy, xem ra các ngươi cũng có chút thực lực, nhưng mà muốn diệt cuồng hổ bằng ta. Cùng chiến nhìn về phía Viên Lôi, hai mắt biến thành âm lãnh, chỉ thấy sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện bóng đen, tốc độ cực nhanh chỉ trong chớp mắt liền xuất hiện ở Viên Lôi sau lưng, bén nhọn lưỡi đao tế ra, trực tiếp đánh thẳng vào Viên Lôi phần cổ. Cẩn thận! Đứng phía xa Lệ Ninh một lần nữa kinh hãi hô lớn, nàng cũng thuộc tốc độ hệ, cho nên nhãn lực cũng so với người thường nhạy bén hơn nhiều, có sát thủ xuất hiện liền lập tức nhận ra ngay. Lệ Ninh cảm nhận viên lôi luyện thể cựu tầng kinh khủng khí thế trong lòng vừa kinh sợ đồng thời cũng mừng rỡ vô cùng, lúc đầu nàng còn cho rằng hai tên nam tử chỉ là tầm thường tu sĩ, cho nên cũng bị lừa đến đây. Nhưng mà tên mập mạp kia sức mạnh thật vượt quá sức tưởng tượng của nàng, nếu cùng hắn phối hợp, coi như có linh nguyên cảnh cũng không phải không có cơ hội rời khỏi đây, cho nên nàng nhất định không để tên mập mạp kia gặp nguy hiểm. Bất quá bóng đen kia tốc độ quá nhanh, chính nàng chạy đến cũng không kịp, cho nên chỉ có thể lớn tiếng cảnh báo. Viên Lôi cũng cảm nhận được nguy hiểm, nhưng mà hắn tốc độ có chút thấp, căn bản phản ứng không lại. Hắn phòng ngự cực cao, lại thêm huyết mạch năng lực, tên kia một đòn còn lâu mới đem hắn lấy mạng, nhưng mà bóng đen kia chém tới là cổ hắn, cổ vẫn là bất kỳ sinh vật nào yếu hại, bị chém chúng vẫn sẽ bị nhất định tổn thương. Cũng chính vì vậy Dương Phong đương nhiên không thể đứng yên, chỉ thấy hắn trong tay đột ngột ném ra một cái phi đao, bóng đen kia cảm nhận phi đao bay lên lông tơ liền co rút lại, theo bản năng nhanh chóng đạp lực lui về phía sau, hai mắt khó tin nhìn lấy Dương Phong. Cao thủ. Bóng đen trầm giọng kêu lên, lưỡi đao kia hắn nghĩ vẫn rơn cả người, phải nói là tinh chuẩn đến mức làm cho hắn giận người, mặc dù không trúng hắn nhưng nếu bản thầy tiến một bước chém chết tên mập mạp kia, bản thân giết hầu cũng đồng dạng không còn. Không, thậm chí hắn còn chưa kịp ra tay đã bị lưỡi đao kia chém đứt cổ rồi. Đứng xa cùng chiến cũng nhìn thấy toàn bộ sự việc, cảm nhận lưỡi đao kia mày hắn cũng không nhịn được nhíu chặt, hắn quá để ý tên mập mạp kia lại quên mất bên cạnh tên da trắng. Xem ra tên da trắng kia cũng không phải cái gì gia tộc công tử, thật là xui xẻo, vật kia sắp hoàn thành vậy mà lại có người tới phá. Cùng chiến khuôn mặt khó coi, tên da trắng kia trên thân khí tức hoàn toàn bị bí pháp che giấu, thâm bất khả trắc, một đao kia đã chứng minh hắn năng lực, chỉ sợ so với tên mập mạp kia chỉ có hơn chứ không có kém. Lôi báo, về đi. Cùng chiến thanh âm trầm xuống, lập tức kêu gọi bóng đen kia về, bóng đen kia kêu lôi báo, cũng là cuồng hổ bang đội trưởng, thực lực không có như Sơn Hùng luyện thể cửu tầng, nhưng mà cũng là luyện thể bắt tầng đỉnh phong, hơn nữa còn là mẫn hệ, tốc độ di chuyển cực nhanh, kỹ năng ám sát cũng vô cùng tinh luyện. Có thể nói là một tên hiếm có sát thủ, đồng thời là cuồng chiến bên cạnh Sơn Hùng xếp thứ 3 tam đệ. May quá, mập mạp kia cũng không có chuyện gì. Lệ Ninh nhìn Viên Lôi không có chuyện, lúc này mới khẽ thở phào một hơi, đồng thời nàng cũng tương đối nghi hoặc, tại sao tên tuấn tú nam tử kia chỉ ném một cái lưỡi đao đã ép tên sát thủ kia trở về rồi, chẳng lẽ lưỡi đao kia có tầm độc? Bỏ đi, mặc kệ thế nào, ta phải liên hợp cùng hai tên kia trước đã. Lệ Ninh trong lòng âm thầm quyết định, sau đó cùng mình nha hoàn nhanh chóng chạy về phía Dương Phong, đối với hắn mời gọi. Hai vị này chắc hẳn cũng bị nữ nhân kia lừa đến đây đi, không bằng chúng ta cùng nhau liên hợp chạy khỏi đây được không? Dương Phong nhìn nàng biểu trạng, miệng không nhịn được một cười, hắn lúc này đang ở thiên nhãn trạng thái, nhìn thấy là Lệ Ninh bộ dạng thật, một cái xinh đẹp nữ tử cố giả trang nam nhân bộ dạng, còn mang theo nam nhân giọng nói, đương nhiên nhìn rất có tính chất tấu hài. Hắn sau lại cười ta. Lệ Ninh nhìn Dương Phong cười cợt bộ dạng, trong lòng có hơi rối loạn này phần lớn là do nam nhân kia hai con mắt. Không hiểu sao nàng bị hai con mắt kia nhìn vào lại có cảm giác mình đang trần truồng vậy, đây là nữ nhân bản năng. Mơ hồ một cỗ xấu hổ đến cực hạn sinh ra xâm chiếm toàn bộ trí óc, khiến Lệ Linh khuôn mặt đỏ ửng lên, nếu người ngoài nhìn vào nam nhân cái kia xấu hổ đỏ ửng lại rụt rè bộ dạng, thực sự không nhịn được có suy nghĩ muốn chọc thủng hai con mắt, nhưng mà Dương Phong nhìn lúc này là diện mục của nàng, công nhận vẫn có nhất định tư vị. Làm sao phải chạy? Đúng lúc này Dương Phong đột nhiên lên tiếng hỏi ngược lại, điều này cũng khiến đang suy nghĩ lung tung Lệ Linh giật nảy cả mình, vội lắp bắp nói lại. Chạy chạy a, đúng rồi. Ngươi không nhìn thống lĩnh đám sơn tặc này tên tráng hán kia là linh nguyên cảnh sao? Chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ, đương nhiên là phải chạy. Vậy sao? Dương Phong khẽ nhếch miệng, cười nhạt một tiếng trả lời, chỉ thấy hắn từng bước một tiến về phía trước, từ kho hàng một thanh hoàng cấp thanh đao hiện ra, hắn khí tức cũng lập tức thay đổi. Nguyên bản điềm tĩnh, hiền hòa như gió xuân ấm áp, lập tức xoay chuyển 180 độ, biến thành như một tên ma thần, tràn đầy lạnh lẽo sát khí lại bạo ngược điên cuồng vô cùng, kinh khủng đao khí bạo phát ra trực tiếp như một viên thiên thạch đè nén toàn trường. Coi như bên cạnh Viên Lôi thân thể cũng khẽ trầm xuống, bị lao đại mình khí thế làm cho chấn kinh. Đao không có như kiếm màu mẹ đủ thể loại, người dùng đao chỉ có bạo ngược hai chữ thôi, ngươi càng của ngươi càng mạnh. Nếu như một kiếm sắc bén đến nỗi có thể chém ngang trời, vậy thì một đao lại khác, nó không có chém đứt trời mà là đem cả một vùng trời hủy diệt. Đây là lần đầu tiên Dương Phong đem bản thân có thể khống chế được đao khí toàn bộ bạo phát ra, mục đích chính là muốn xem bản thân trước mắt so với linh nguyên cảnh cách biệt như thế nào. Tay phải nâng đao lên, lập tức một luồng nóng rực từ Dương Phong lưỡi đao phát ra, chỉ mấy giây sau ngưng tụ thành một màu đen tuyền hắc hỏa, đem toàn bộ lưỡi đao bao phủ lấy. Đứng phía xa cuồng chiến nhìn thấy hắc hỏa hai trong mắt lập tức co rút, khó tin được kêu lên. Hỏa diễm, không thể nào, chẳng lẽ tên kia cũng là linh nguyên? Khoan đã, không đúng, cái kia hỏa diễm tại sao lại không có linh lực? Đến đây cả người hắn đều khẽ run lên, liền phía sau Lệ Ninh khuôn mặt cũng không giấu nổi chấn kinh, dường như đã nhận ra điều gì đó. Thứ này hỏa diễm chẳng lẽ là quy chân hư ảnh? Thanh âm vừa dứt xuống, Dương Phong đao cũng chém ra, đao khí lập tức điên cuồng tụ tập lại, biến thành một cái hắc nguyệt trảm, mang theo nóng rực hủy diệt khí thế chém thẳng về phía cuồng chiến sơn tặc đám người. Chương 43, nghiền ép mỗi cái võ kỹ luyện tới quy chân, khi thi triển đều sẽ phát ra nó võ kỹ đặc tính hư ảnh, chẳng hạn như ngươi tu luyện một cái thanh liên kiếm pháp, lúc mua kiếm sẽ tạo ra hoa nợ dị tượng, đẳng cấp càng cao võ kỹ hư ảnh, dị tượng sẽ càng chân thực, càng mạnh, thậm chí ảnh hưởng đến thực tế sự vật. Những hư ảnh này như tên gọi của nó, bản chất chỉ là hư ảnh, không có chân thực lực phá hoại, nhưng nó lại có thể trực tiếp chèn ép đối phương tinh thần, nó là hư ảo nhưng địch nhân lại cảm nhận nó như thật. Dương Phong một chạm là kết hợp đao khí cùng hỏa đao kỹ năng, cho nên mới tạo ra hình ngọn lửa bán nguyệt công kích, hỏa đao trong bốn đao lực công kích mạnh nhất, cũng là hắn trước mắt có thể tùy ý thi triển võ kỹ. Còn mấy cái long chảo thủ cùng tứ nguyên trảm, uy lực đương nhiên mạnh hơn mấy lần, nhưng mà tiêu hao quá nhiều, hơn nữa hắn cũng muốn thử nghiệm một đao này thăm dò cuồng chiến trước, cho nên cũng không cần tất tay làm gì. Hỏa đao vừa chém ra, toàn trường đều cảm nhận được một luồng nhiệt đập thẳng vào mặt, mặc dù không có nóng bỏng tổn thương nhưng lại khiến bọn hắn thở không nổi, hô hấp đều khó khăn. Người trong cuộc cuồng chiến cảm nhận còn khủng khiếp hơn, hắn có cảm giác lưỡi đao kia căn bản không phải đao nữa, mà là một khỏa to lớn thiên thạch, mang theo hủy diệt khí thế muốn đem toàn bộ hắn thể xác cùng tinh thần toàn bộ thôn phệ. Chết tiệt, thật là quy chân hư ảnh. Cuồng chiến nghiến răng nghiến lợi dây lên, hắn tâm trạng lúc này chỉ tràn ngập chấn kinh, sợ hãi, bản năng báo cáo nguy cơ đã rung động đến cực hạn, nếu hiện tại không làm gì, hắn tuyệt đối chết chắc. Khốn kiếp. Cuồng chiến điên cuồng rống lớn, Dương Phong đao khi đã hoàn toàn đem hắn trói chặt, nếu quay lưng chạy lúc này chẳng khác nào tìm đường chết, hiện tại trước mắt phương án chỉ có một. Kim cương thể, kích hoạt. Viêm hổ huyết mạch cho ta kích hoạt. Cuồng chiến quát lớn, chỉ thấy hắn thân thể từng luồng linh lực điên cuồng bốc lên, nguyên bản ngăm đen làn da dần dần biến thành màu vàng đồng, trở nên cứng cáp vô cùng, kim cương bất hoại. Chưa hết, hắn thân thể cũng nhanh chóng bành trướng, ngón tay xuất hiện bén nhọn móng vuốt, trên người mọc ra màu đỏ rực lớp lông, phía sau đồng thời mọc ra đuôi, trên trán hiện rõ chữ vương, hoàn toàn biến thành một cái cao hơn 3 mét hùng nhân. Gào. Hùng nhân gào thét, lấy mình to lớn thân thể trực tiếp cùng hình bán nguyện hỏa đao đối kháng. Vĩnh. Chấn động thanh âm vang lên, khiến mặt đất đều bị rung động, không gian phát ra vô số cuồng phong, đám kia đứng gần sơn tặc không thoát kịp, trực tiếp bị cuồng phong vạ lây thổi bay, chém cho đứt nát thân thể, chết không nhắm mắt. Bụi mù qua đi, lúc này mới để lộ ra bị phá tung tàn tạ không chịu nổi đại địa, cuồng phong phía sau lưng toàn bộ kiến trúc cũng bị thổi bay, phía trên xuất hiện vô số vết chém. Nhưng vết chém này không có sắc ngọn, nhưng lại khiến người ta giận người, bởi vì đồ vật vết chém đi qua đều bị nghiền nát thành bụi phấn, coi như là kim loại đồ vật cũng không thoát số phận. Ừ. Đứng ở phía xa quan sát, Lệ Ninh cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng chấn kinh bạc phần. Thật sự là quy chân hư ảnh. Quy chân hư ảnh, chỉ có luyện võ kỹ tới quy chân mới xuất hiện, nhưng mà muốn luyện một môn võ kỹ tới quy chân, cho dù thấp nhất đẳng cấp cũng là nói thì dễ làm cực khó, đòi hỏi không chỉ chăm chỉ luyện tập mà còn phải là võ đạo kỳ tại thiên phú. Mà theo nàng quan sát, tên tuấn lãng nam tử kia tu luyện võ kỹ, ba động phát ra chí ít cũng phải hoàn cấp, độ khó so với phàm phẩm võ kỹ còn hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Lấy nàng thân phận cũng đã gặp qua người tu luyện được hoàn cấp võ kỹ đến quy chân, nhưng tất cả đều quá 40, 50 tuổi, mà tên nam tử kia ngoại hình, tuổi tác có lẽ cũng chỉ hơn nàng chút xíu thôi. Dạng này người chí ít cũng phải là đại tông môn chân truyền, là một tên thiên kiêu chi tử. Không chỉ có võ kỹ, còn có hắn loại kia điên cuồng đạo khí, thật sự quá kinh khủng. Nàng dùng kiếm cũng không am hiểu đao, nhưng thực sự cảm nhận được mình kiếm chỉ là một đầu tiểu khuyển, còn nam tử kia lại như cự long đang điên cuồng gào thét vậy. Khó có thể tin được là hắn thế nào luyện ra. Ta vừa nãy còn khuyên hắn bỏ chạy cùng, quả thực là đem chó vào rừng dọa hổ. Lệ Ninh nghĩ tới mình ban nay hành động, trong đầu không nhịn được ngượng ngùng, khó trách lúc này hắn lại đối với bản thân cười cợt, nghĩ lại chính mình quả thực vô tri. Cũng không biết hắn là từ tông môn nào xuất thân, nếu là ở Thương Lam ta phải gặp rồi mới đúng, chẳng lẽ là từ khu vực khác đến. Lệ Ninh trong lòng suy đoán, nàng mẫu thân là Thương Lam quốc công chúa, hơn nữa còn là Thương Lam hoàng em gái ruột, cho nên nàng thân phận cũng không tầm thường, các loại thiên tài thiên kiêu trong đế quốc nàng đều đã nhìn qua. Nhưng mà trước mắt Dương Phong nàng chưa gặp bao giờ, vì thế mới suy đoán hắn từ ngoại giới đến. Dương Phong cũng không biết Lệ Ninh đang suy nghĩ về mình, hắn hai mắt lúc này hoàn toàn tập trung vào phía xa trong làn khói cuồng chiến hư ảnh. Chỉ thấy cuồng chiến lúc này bộ dạng tàn tạ vô cùng, trên thân xuất hiện vô số vết thương, đặc biệt trước ngực xuất hiện một vết chém dài, da thịt đều bị xoắn nát, lộ ra bị nứt gãy phần xương ngực. Khục. Cuồng chiến ho ra một búng máu, ngã gục ra mặt đất, cường đại khí tức đều yếu đi mấy thành, khuôn mặt hắn tràn đầy sợ hãi lại khó có thể tin, một đao kia hắn phải dùng hết bản lãnh, kích hoạt cao cấp nhất võ kỹ, còn kích hoạt cả huyết mạch, như vậy mà một đao kia vẫn không đỡ được, toàn thân bị đánh đến trọng thương. Phải biết kim cương thể là một môn huyền cấp phòng ngự võ kỹ, cho dù hắn cũng chỉ mới luyện tới tiểu thành, nhưng cũng đã tăng phúc cho hắn lực phòng ngự 50%, lại thêm hỏa hổ huyết mạch, lại tăng phúc cho hắn 50% sức mạnh cùng phòng ngự nữa. Như vậy cộng dồn vào hắn phòng thủ chính là tăng gấp đôi, căn bản không so với linh nguyên trùng tầng kém chút nào, vậy mà vẫn bị thương trầm trọng như vậy. Nếu như một lưỡi đao kia có vận dụng linh lực huyền cấp võ kỹ, cái kia độ sát thương sẽ còn kinh khủng đến mức nào, chỉ sợ bản thân luyện thêm mấy cái phòng thủ hệ võ kỹ nữa cũng không chống đỡ nổi. Phải biết có linh lực võ giả cùng không linh lực khác biệt vô cùng, cũng giống như một người thường phải đối đầu với người cầm súng vậy. Chính vì lý do này cuồng chiến mới sợ hãi, tên kia thực lực cùng lợi hại vô cùng đáo pháp, đánh chết hắn cũng không tin chỉ là luyện thể, thực lực chí ít phải linh nguyên, chẳng qua đối phương không thèm sử dụng linh lực thôi. Không được, ta nhất định phải mau chóng thoát khỏi đây. Cuồng chiến cắn răng kêu lên, chỉ một đao hắn đã cảm nhận rõ hai bên chênh lệch, mà hắn nhìn tên tuấn lãng nam tử kia thậm chí còn không mất chút sức nào, nếu còn ở lại chẳng khác nào tự nộp mạng. Người tu luyện không dễ, so với thường nhân còn chân quý mạng sống của mình gấp mấy lần. Chúng chi hắn còn đang nuôi giữ vật kia, không lâu nữa liền có thể đem nó hấp thụ, đột phá cảnh giới, trở thành nhất phương cự hùng, tương lai sáng lạn như vậy hắn làm sao có thể bỏ. Chết tiệt tên con kiếp, đợi ta hấp thụ xong vật kia lại tới tìm ngươi trả thù. Cùng chiến nghiến răng nói, hai mắt tràn ngập thù hận, định kêu gọi Sơn Hùng cùng Lôi Báo rời đi, hai người này chính là hắn cuồng hổ bang căn cơ, bỏ đám tạp nham kia được nhưng nhất định không được bỏ hai người này. Bất quá vừa quay mặt về hướng Sơn Hùng hai tên thuộc hạ, cùng chiến hai tròng mắt lập tức co rút, chỉ thấy mình hai tên tiểu đệ lúc này đã bị đè xuống đất, khí tức hấp hối, bọn hắn đầu đều bị nắm lại. Mà người nắm đầu chính là Viên Lô tên mập mạp kia, Viên Lôi lúc này toàn thân bốc lên nhiệt khí, hai mắt đen như đáy vực, trên thân khí tức tràn đầy cuồng bạo, giống như một đầu hồng hoang hung thú, làm cho người ta run sợ. Viên Lôi trên người lúc này vẫn còn lưu lại chiến đấu vết thương, nhưng mà mấy vết thương này xuất hiện xong liền mắt thường nhìn thấy hồi phục, chỉ mấy giây sau liền trở về bình thường, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Mà Viên Lôi khí tức mỗi lần xuất hiện thương thế thì càng cuồng bạo hơn, càng cường đại gấp mấy lần. Quái vật, hai tên này đều là quái vật. Đây là tất cả mọi người duy nhất suy nghĩ, cùng hổ bang hai cái đội trưởng trước khi bị bắt lại đều tiêu hao dùng bản thân mạnh mẽ võ kỹ mới khiến tên mập mạp kia bị thương, vậy mà hắn chỉ trong mấy giây liền khôi phục, đây còn là con người sao? Xem ra ta đến có chút sớm, cùng chiến tên này còn chưa đột phá chúng cảnh, khó trách dưới ta tùy ý một đao vẫn bị thương nghiêm trọng như vậy. Dương Phong khẽ nhíu mày trong lòng trầm tư, một thế trước hắn cùng cùng chiến đánh nhau, lúc đó ý đã đột phá linh nguyên trung kỳ, thực lực cường đại hơn nhiều, hắn cũng phải dùng hết thủ đoạn, trọng thương vô số mới đem tên này giết chết. Bất quá Dương Phong hiện tại so với một thế trước cách biệt quá nhiều, chỉ có tầm thường linh nguyên cảnh sơ kỳ đã không phải là hắn đối thủ. Thật chớ mong đột phá linh nguyên a. Dương Phong miệng cười nhạt, trong lòng có chút mong đợi, đến lúc đó thực lực hắn chắc chắn sẽ có đại đột biến, linh lực mới chân chính là võ sĩ căn nguyên. Ân, muốn chạy. Dương Phong vừa ngước mặt lên liền nhìn thấy cuồng chiến hoảng sợ bộ mặt, to lớn hổ thể lập tức quay lưng lại, lấy cực nhanh tốc độ chạy đi, hiển nhiên là muốn chạy trốn. Dương Phong đương nhiên không có khả năng để cuồng chiến bỏ đi, toàn thân khẽ lấp lóe lên lôi quang dị tượng, tuy nhiên do đang ở ban ngày, cho nên cũng không quá nổi bật. Vân Du Lôi Bộ. Vân Du Lôi Bộ cũng đã được Dương Phong tăng tới quy chân, tăng phúc tốc độ cực kỳ khủng bố, chỉ trong chớp mắt liền đuổi kịp cuồng chiến. Đất đao. Chỉ thấy Dương Phong thanh đao đột nhiên trầm trọng gấp mấy lần, tựa như một thanh to lớn tảng đá, đập thẳng vào cuồng chiến thân thể. Ầm. Rắc. Vỡ vụn tiếng xương vang lên, cuồng chiến dưới Dương Phong một đao, không chỉ chống đỡ hai cánh bị đánh gãy, liền toàn thân cũng bị đánh quỳ xuống mặt đất, hổ thể bị tăng dã, biến thành bình thường bộ dạng. Dương Phong Vân Du Lôi Bộ tăng tốc là toàn diện, không chỉ nguyên tốc độ di chuyển, mà còn tăng cả tốc độ tấn công, lại thêm hắn lô hỏa thuần thành kỹ thuật chiến đấu, lấy cuồng chiến trình độ, muốn né cũng né không được, chỉ có thể ngạch kháng. Hai lần đao, cuồng chiến còn là đỡ đòn phòng ngự cao loại hình võ giả, nếu như kẻ khác chỉ sợ đã sớm đắc mộ. Dương Phong cũng không để cuồng chiến phản kháng, phong đao chém tới, tốc độ cực nhanh chặt lấy cuồng chiến đầu lâu, cứ như vậy đường đường một tên linh nguyên cảnh cường giả, một chiêu thức tấn công còn chưa dùng ra đã bị Dương Phong đè ép chết không nhắm mắt. Đây chính là giữa hai người chênh lệch, đánh nhau không phải đợi đối phương ra chiêu rồi mình đánh lại dạng này là lượn, cuồng chiến thực lực không tầm thường. Hắn ép địch nhân chỉ có thể đứng trong thế chịu đòn, đây mới là cường giả chân chính cách làm. Ngài vượt cấp khiêu chiến, giết linh nguyên sơ cấp võ giả, thu được ô vương nhỏ đen 100 công pháp điểm, ô vương nhỏ đen 150 kỹ năng điểm, ô vương nhỏ đen 200 hệ thống tiền, ô vương nhỏ đen viêm hổ huyết mạch 1 chương 44, thú huyết nhân xâm. Dương Phong nhìn bảng thông báo, trong lòng khẽ giật mình, sau đó liền không nhịn được mỉm cười. Thu hoạch còn thật không nhỏ. Trước mắt hắn gấp thiết nhất đem công pháp luyện tới tầng 1 viên mãn, lúc đó hắn mới có thể đột phá cảnh giới, chính thức linh nguyên, một lần này chém giết vậy mà hệ thống ban tặng trực tiếp 100 điểm. Đối với hắn có thể nói là cự đại trợ giúp. Ân, viên hổ huyết mạch, đây là thứ gì? Viêm hổ huyết mạch ô vương nhỏ đèn chủ loại, huyết mạch ô vương nhỏ đèn cấp bậc, hạ đẳng ô vương nhỏ đèn chức năng, tăng 10 sức mạnh, tốc độ cùng thân thể chỉ số. Tăng 30 kháng nhiệt kích hoạt huyết mạch có thể hóa thân thành hùng nhân, tăng 50 sức mạnh, phòng ngự thân thể cùng sinh mệnh, chuyển trạng thái tấn công bằng răng nanh cùng móng vuốt. Ô vương nhỏ đèn miêu tả, là rừng sâu một loại tương thấp chủng hổ loại huyết mạch, có năng lực tấn công bằng hỏa diễm, công thủ toàn diện, sử dụng có thể thu được viêm hổ huyết mạch. Ô vương nhỏ đèn trước mắt trạng thái, có thể sử dụng, có, không. Chú ý, huyết mạch chỉ thay thế được một lần, sau khi sử dụng không thể chuyển đổi, cái này viêm hổ huyết mạch chẳng phải là của cuồng chiến sao? Dương Phong nhìn viêm hổ huyết mạch giới thiệu, trong lòng kinh hãi bạt phần, kinh hãi là bởi hắn giết cuồng chiến xong, hệ thống lại có thể thu về tên kia huyết mạch, hơn nữa còn có thể tùy ý cho hắn sử dụng, không gặp bất kỳ cản trở nào. Điều này thực sự quá nguy tiên, huyết mạch cùng thể chất tính ra đều là thiên phú biến chuyển, thể chất còn có thể ngưng tụ, còn huyết mạch thì không, huyết mạch chỉ có thể là bẩm sinh. Nếu ngươi gượng ép đem một loại huyết mạch nào đó dung hòa vào huyết quản của mình, lấy ví dụ yêu thú huyết mạch đi, chẳng những không thể phát huy toàn bộ huyết mạch chủng loại năng lực, mà còn khiến cơ thể bị biến dị, chuyển thành huyết mạch kia chủng loại bộ dạng, thậm chí nhiều trường hợp còn trực tiếp từ người biến thành yêu thú luôn. Mà loại này biến đổi là vĩnh cửu, căn bản không thể biến trở về. Nếu có người nói ta hấp thụ long huyết, tiến hành long hóa, dạng này không phải quá tốt sao? Thấp kém ra thịt xác người ăn được không? Như vậy xin lỗi, ngươi cũng đừng nghĩ loại biến đổi này là tốt, bởi dạng này gượng ép dung hợp, có 99% khiến huyết mạch thoái hóa, từ long biến thành run cũng không chừng. Tuy nhiên hệ thống vật phẩm trước mắt lại có thể khiến hắn trực tiếp dung hợp huyết mạch mà không để lại di chứng gì, cái này hắn làm sao lại không kinh hãi? Tất nhiên hắn cũng không ngu ngốc chấp nhận dung hợp viêm hổ huyết mạch, như hệ thống nói dung hợp huyết mạch chỉ có thể dùng một lần, hắn nhất định phải tuyển chọn cẩn thận mới được. Tính ra, ta giết địch nhân sẽ có xác suất thu được địch nhân huyết mạch, không biết có áp dụng với yêu thú không? Dương Phong trong lòng chờ mong, nếu có thể vậy liền quá kinh khủng, đợi sau này cường đại đem giết một đầu cự long, chẳng phải nói liền thu được long tộc huyết mạch, nếu mang dung hợp thực sự quá lãi. Phải biết long tộc làm vạn tộc hàng đầu, huyết mạch chính là bọn chúng đặc trưng. Chín thành năng lực đều cùng huyết mạch có liên quan. Ai, long huyết vẫn còn hơi xa vời, hơn nữa muốn dung hợp huyết mạch, nhất định phải tìm cái tương đồng với linh căn mới được, lúc đó huyết mạch mới phát huy năng lực mạnh nhất. Bình thường mà nói ngươi sinh ra huyết mạch như thế nào linh căn của ngươi cũng sẽ tự phát triển theo huyết mạch đặc tính, chẳng hạn như viên lôi là hắc ám hệ. Tuy nhiên Dương Phong hắn là trường hợp đặc biệt, bản thân là hỏa lôi cùng thánh quang thuộc tính, nếu đi dung hợp hắc ám, rồi băng thủy loại huyết mạch, như vậy chẳng khác nào lắp trên lưng đôi cánh ngược, đã không thể bay lại còn tăng gánh nặng cho bản thân. Ừm. Cái này viêm lôi huyết mạch đối với ta vô dụng, nếu đem cho người khác dung hợp thì như thế nào? Dương Phong trong đầu đột nhiên lóe lên một cái suy nghĩ, tuy nhiên hệ thống bảng hiện ra lập tức chặt đứt hắn ý tưởng. Chú ý, huyết mạch là gắn kết vật phẩm, nếu đem ra ngoài kho hàng sẽ lập tức hóa thành huyết khí tan biến. Đáng tiếc, Dương Phong khẽ thở dài nói, hắn còn đang định dựa vào huyết mạch này để tạo ra bản thân thế lực, một cái thế lực bất kỳ thành viên nào đều có huyết mạch thiên phú, sức mạnh không cần nói cũng tưởng tượng được cường đại đến mức nào. Bất quá hệ thống ý tứ rõ ràng, dạng này huyết mạch chỉ có mình hắn có thể sử dụng, người khác không thể dùng. Như vậy thật đáng tiếc, không thể dùng lại không thể cho ai, lại còn tốn ta diện tích kho hàng. Dương Phong nhìn trong túi hình viêm hổ giọt máu, trong lòng tiếc nuối nói, vật này thực sự giữ lại không tác dụng gì, bỏ đi lại tiếc. Hắn cũng không tiếp tục chú ý hệ thống kho hàng mà quay trở lại thực tế, nhìn vào chết đi cùng chiến, chậm rãi đi đến cầm lấy đối phương giới chỉ. Quả nhiên đều đầy đủ. Dương Phong nhìn trong giới chỉ đồ vật liền khẽ nhếch miệng nói, hắn đoán không sai, mấy thứ kia quan trọng đồ vật cùng chiến không có khả năng để ở nhà, nhất định phải bỏ trong giới chỉ mang theo mới được. Bang bang chủ, chết rồi. Không thể nào, hắn chẳng phải là linh nguyên sao? Chạy, chạy a. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta chỉ mới gia nhập cuồng hổ bang thôi. Cùng chiến chết lập tức để đám sơn tặc điên cuồng rối loạn, nội tâm sợ hãi đến cực hạn, phân ra tứ phía như ong vỡ tổ chạy trốn, Viên Lôi đương nhiên không để bọn hắn chạy, tiêu diệt hai tên đội trưởng xong, lập tức đuổi theo đám sơn tặc kia. Lệ Ninh hai người cũng không ngoại lệ, đám sơn tặc này đều là một đám tội ác tày trời, giết người cấp của chiến miên, không biết bao nhiêu người bị hại dưới tay bọn hắn, thật sự đáng chết. Hơn nữa lúc này đám sơn tặc kia không ai chỉ đạo, tất cả đều chạy loạn tạp nham, cho nên các nàng cũng không sợ, lấy bản thân tốc độ ưu thế, liên tục thu gạt sinh mạng, vì chết đi dân làng trả thù. Ba người đuổi theo cũng chỉ lưu lại khoảng 1/5 số lượng, đám còn lại đều chạy thoát đi, đây cũng không có cách, đuổi theo tên này thì tên kia đã vận dụng cơ hội chạy xa hơn rồi. Ba người có lòng trượng nghĩa mới đem đám sơn tặc đuổi giết, còn Dương Phong sớm đã ngồi một chỗ không quan tâm, mục đích của hắn đã đạt được rồi, lúc này chém giết cũng chỉ là tiện tay thôi. Ừm, không nghĩ tới huyết nhân sâm còn vượt qua sức hắn tưởng tượng. Dương Phong ngồi trên một mỏm đá, cầm lấy trên tay một cái màu đỏ như máu nhân sâm, trong lòng không khỏi kinh dị, nhân sâm này cùng với thế trước hắn thu được không giống nhau, chẳng những to hơn nhiều mà bản thân nó cũng không phải huyết nhân sâm đơn thuần như vậy. Thú huyết nhân sâm. Dương Phong khẽ trầm giọng nói, thú huyết nhân sâm bản chất là huyết nhân sâm biến dị, chỉ sinh trưởng ở nơi có cường đại cự thú chết đi, từ yêu thú huyết dịch mọc lên. Vật này so với huyết nhân sâm quý giá hơn nhiều, bởi nó không chỉ vật đại bổ, bổ sung khí huyết, mở rộng kinh mạch, mà người có huyết mạch cắn nuốt vật này có tỷ lệ cực cao khiến huyết mạch tiến hóa, mặc dù chỉ hạn chế ở tạp phẩm cùng sơ đẳng huyết mạch, nhưng cũng đã đủ chân quý. Khó trách ta có cảm giác cùng chiến so với kiếp trước yếu đi nhiều như vậy, thì ra là chưa dùng đến thú huyết nhân sâm. Cùng chiến một thế trước cường đại có thể so với hiện tại gấp chục lần, không chỉ ở hắn cảnh giới linh nguyên trung đoạn, mà còn ở hắn huyết mạch, cái kia viêm hổ huyết mạch hắn nhớ không có yếu như thế này. Dương Phong nhớ còn cái gì tương đối cường đại thú cùng năng lực cơ, nhưng mà lúc nãy cùng chiến cũng không thi triển, khả năng cao là huyết mạch hắn lúc này vẫn còn thua kiếp trước một bậc. Ừm, chỉ là cây này thú huyết nhân sâm chưa có hoàn toàn trưởng thành, có lẽ khoảng 5-6 ngày nữa liền sử dụng được. Dương Phong hơi trầm ngâm, nghĩ đến đây hắn liền cảm thấy buồn cười. Tên cùng chiến kia cũng thật đen đủi, bảo vật sắp trưởng thành, bản thân huyết mạch cùng thực lực nắm trong lòng bàn tay, chỉ mấy ngày nữa thôi liền trở thành một phương cường giả, vậy mà cuối cùng vẫn đen đủi gặp Dương Phong hắn. Coi như đối với ngươi tôn trọng, ta hứa sẽ giúp ngươi sử dụng tốt vật này. Dương Phong cất vật này vào trong kho hàng, miệng mỉm cười nói, nếu cùng chiến nghe được câu nói này, chỉ sợ hắn coi như ở địa phủ cũng phải ngoi lên thổ huyết mấy lần. Lão đại, bắt được đám sơn tặc cũng chỉ có từng này. Viên Lôi truy đuổi sơn tặc xong, sau đó chạy đến hướng Dương Phong báo tin, trong đám sơn tặc vẫn có người đầu hàng, cho nên hắn cũng không có giết. Ừm, việc này không có liên quan đến chúng ta, phế bọn chúng sau đó liền ném cho còn sống dân làng để bọn họ tự xử lý đi. Dương Phong khẽ gật đầu, sơn tặc này chém giết dân làng thân nhân, cứ để bọn họ tự quyết định xử lý là tốt nhất. Ân, lão đại. Viên Lôi gật đầu, sau đó hướng về còn sống dân làng nói chuyện, chỉ lờ hắn vừa đến nhà dân xong, những cái kia phụ nữ, trẻ nhỏ cùng người già đã sớm đứng chờ ở đó, đối với hắn túi đầu cảm tạ. Đại nhân, cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài đã cứu sống chúng ta. Thượng thiên đối với đại nhân chiếu cố. Viên Lôi mấy người giúp bọn họ đánh đuổi sơn tặc, chẳng khác gì là bọn họ ân nhân, cho nên những người này cảm kích Viên Lôi là chuyện bình thường. Viên Lôi cũng là lần đầu tiên được nhiều người như vậy túi đầu sùng bái, hai tay khe xoa đầu trong lòng có chút cảm thấy kỳ lạ, không quen. Kia là. Đúng lúc này hắn liền để ý trong đám người đột nhiên tách ra một cái giàn mua ống lão, lao già này bộ dạng không được tốt cho lắm, một chân bị đứt, có lẽ là bị yêu thú cắn đứt, miệng thỉnh thoảng ho khan, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là có bệnh lâu năm. Viên Lôi để ý ông lão này vừa đi ra xong, xung quanh một đám người đều né tránh, bộ dạng không chỉ xa lánh, còn vô cùng căm ghét. Tuy nhiên lão giả cũng không để ý, cố giữ lấy ốm yếu thân thể rời đi, già mua khuôn mặt quay xung quanh, giống như đang tìm kiếm ai đó. Hà Thanh, ngươi đâu rồi? Lão giả giọng nói run run yếu ớt vang lên, đứng một bên theo dõi Viên Lôi nghe vậy liền khẽ giật mình. Chẳng lẽ lão giả này là? Đúng như hắn dự đoán, chỉ thấy lão giả đi một đoạn nhìn thấy phía trước đứt đôi cơ thể, cả người lập tức run rẩy lên, đục ngầu hai con mắt từng giọt nước chảy ra. Thanh Nhi, lão giả giọng nói đau khổ kêu lên, tàn tật dùng bản thân còn sót lại già mua khí lực, đi đến ôm lấy bị đứt đôi nữ thi, bộ dạng thống khổ xoa lấy khuôn mặt nàng. Thanh Nhi, mau tỉnh lại, ngươi tại sao lại ra nông nỗi này, ngươi chẳng phải nói sẽ đưa ra đi ngắm cảnh sao? Tại sao lão thiên lại bất công như vậy, ta tàn phế cơ thể này còn chưa đủ, lại còn bắt ta làm kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Đứng phía xa quan sát lão giả khóc than bộ dạng Viên Lôi, trong lòng không hiểu sao giống như bị một tảng đá chặn lại khó chịu, nữ thi kia không phải là bị lão đại giết Hà Thành thì là ai? Làm sao, cảm thấy ta không nên giết nữ nhân kia. Đúng lúc này Dương Phong liền đến bên cạnh cười nhạt một tiếng hỏi bản thân Tam đệ. Không, chỉ là ta cảm thấy lão giả kia có chút đáng thương. Viên Lôi khẽ lắc đầu thở dài, hắn không cho là lão đại giết sai, nữ nhân kia hai lần ra tay, lão đại chẳng có lý do gì mà không hạ thủ, hắn chỉ là đối với lão giả kia thương tiếc thôi. Mấy người dân kia ánh mắt đối với lão giả này hắn cũng nhận ra, có lẽ nguyên nhân là bắt nguồn từ Hà Thanh nữ nhân kia, nàng là vì ra ra mình làm việc cho đám sơn tặc, nhưng mà dưới con mắt của người dân, Hà Thanh làm việc cho sơn tặc thì nàng cũng chẳng khác nào kẻ giết thân nhân mình, hủy diệt ngôi làng này. Chỉ một lão giả yếu ớt gần đất xa trời, nương tựa duy nhất mất đi, có thể tưởng tượng lão giả này những ngày còn lại cuộc sống sẽ thê thảm như thế nào. Chương 45, Vạn Thú Xâm Lâm tổ chức chợ đêm đi thôi. Dương Phong cũng không để ý, quay người rời đi nói. Hắn có thể nói gì với Viên Lôi, người là do hắn giết, lão già kia số phận cùng thống khổ là do hắn sao? Cái này là tùy mỗi người suy nghĩ, còn hắn không quan tâm, hắn giết người từ trường đến nay không có hai từ hối hận, bởi hắn làm việc vốn đã không thẹn với bản tâm của mình, Hà Thanh nữ nhân kia hắn có tự nhiên ra tay sát nhân. Còn về lão già này, đối với người đã sống mấy trăm năm tu luyện, nhìn thấy vô số trần đời sự việc, trong mắt hắn cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, thế giới này vẫn còn cả biển cát như vậy, coi như hắn có liên quan, hắn cũng không để trong lòng. Ta biết rồi. Viên Lôi khẽ thở dài, sau đó cũng theo Dương Phong rời đi. Đúng rồi lão đại, ngươi chẳng phải nói muốn tới đây để kiếm vật gì đó sao? Ừ, đã lấy được rồi, nó là một loại thiên tài địa bảo, bất quá chưa trưởng thành, đợi mấy ngày nữa nó hoàn chỉnh liền ném cho ngươi. Viên Lôi nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu, ba người là huynh đệ, lão đại từ trước đến giờ cho bọn hắn thứ gì hắn cũng ít khi từ chối, lão đại tự có sắp xếp, bọn hắn cứ nghe theo là được. Trước mắt cứ phải tìm một chút đồ ăn bổ sung đã, không hiểu sao bây giờ mỗi lần đánh nhau xong hắn lại đói như cả tuần không được ăn vậy, nhất định phải mau kiếm một chút đồ ăn lấp đầy dạ dày mới được. Dương Phong hai người dọn dẹp đám sơn tặc này xong trời cũng đã tối đen, hắn cũng không định rời đi ngay, định nghỉ qua đêm sáng mai mới bắt đầu tiếp tục tới Vạn Thú Xâm Lâm. Dù sao hôm nay chém giết cuồng chiến trực tiếp thu được 100 điểm công pháp, có thể để bất diệt kinh tăng tiến một đoạn không nhỏ, không chừng bản thân có thể trực tiếp đột phá, trở thành luyện thể bát tầng, thực lực lại tăng tiến một bậc. Dương Phong còn đang định nhóm lửa nướng một chút yêu thú thịt ăn tối thì lúc này Lệ Linh hai người tới gần, bộ dạng có hơi xấu hổ rụt rè. Dương Phong nhìn hai con mắt đều muốn tay, thở dài một hơi bật lên tiên nhãn, lúc này mới cảm thấy dễ chịu. Ừm, ân vị huynh đệ này, vừa nãy thật cảm tạ các ngươi cứu bọn ta, nếu không hai huynh đệ chúng ta thật bị đám sơn tặc kia bắt lại. Lệ Linh hướng về Dương Phong túi đầu tạ ơn, chỉ là bộ dạng cẩn trọng cung kính vô cùng, hiển nhiên là đối với Dương Phong sức mạnh đã hoàn toàn bị chấn nhiếp, đây chẳng qua là đối với cường giả bình thường cách đối lại thôi. Huống chi Dương Phong cứu các nàng hai người là thật, cung kính như vậy là chuyện bình thường. Không có gì, chỉ là tiện tay thôi. Dương Phong vừa nhóm lửa, vừa cười nhạt một tiếng đáp lại. Lệ Ninh nhìn Dương Phong bình thản thái độ, trong lòng lúc này mới thở ra một luồng khí, nàng chính là sợ Dương Phong đối với bản thân kinh thường, dù sao lấy hắn ngoại hình cùng thực lực hoàn toàn có tư cách này, bản thân nàng cũng đang dịch dung, chỉ là một tên không có gì đặc biệt luyện thể bảy tầng. Người ta khinh thường không thèm để ý cũng không phải là chuyện kỳ lạ. Còn may hắn thái độ rất bình thản, nàng có thể tiếp cận giao lưu được, mặc dù Lệ Ninh còn tương đối trẻ tuổi, tính cách thậm chí còn chưa thuần thục, nhưng mà cao cấp gia tộc xuất thân, một số cái giao lưu nên lôi kéo ai kiến thức đương nhiên vẫn được dạy. Tên này tuấn lãng nam tử thực lực khẳng định là đại tông môn gia tộc xuất thân, không có khả năng lôi kéo, nhưng mà nếu có thể kết bạn cũng là chuyện tốt vô cùng. Dương Phong cũng thừa biết Lệ Ninh suy nghĩ, nhưng mà hắn cũng không có bài xích, đầu tiên cô gái này muốn kết bạn với hắn cũng chỉ là đơn thuần được dạy rồi làm theo thôi, nếu như lúc này hỏi nàng sau này kế hoạch như thế nào, nàng khẳng định không nói được. Hơn nữa cùng Lệ gia tiểu công chúa có biết, sau này hắn làm một số việc đi một số nơi sẽ thuận tiện hơn nhiều, hắn hiện tại thực lực vẫn còn chưa đến mức có thể nghiền ép hết thảy, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Huống chi Lệ Ninh thiên phú hắn hoàn toàn biết rõ. Hoàng điểu huyết mạch là một cái tương đối cao cấp huyết mạch, thuộc phượng hoàng dòng chính, hơn nữa còn mang theo hoàng tộc cao quý khí tức, tương lai tiềm lực vô cùng. Chẳng qua nàng xuất thân là ở chỗ này nhỏ bé Thanh Long đại lục, nếu ở những đại lục khác chỉ sợ đã sớm bị mấy cái to lớn tông môn coi là của quý, tranh nhau cướp đoạt. Dương Phong một thế trước cũng chỉ biết Lệ Ninh sau này cũng rời Thanh Long đại lục, về sau này không còn ai biết tung tích của nàng nữa. Đúng rồi, ta gọi là Bạch Trúc, còn đây là tùy tùng của ta, hai vị huynh đệ này chắc là người ngoại quốc đi, cũng không biết ngày mai có dự định đi đâu không. Dương Phong hòa hoan thái độ, Lệ Ninh nói chuyện cũng tự nhiên hơn nhiều, không còn như vừa nãy lo sợ rụt rè. Ta tên Dương Phong, bên kia bản tử là đệ đệ ta Viên Lôi, bọn ta hai huynh đệ tu vi gặp bình cảnh, cho nên muốn đi lịch luyện một chút. Dương Phong cũng không lo sợ để lộ tên thật của mình, dù sao Lệ Ninh con người thế nào hắn biết rõ, hơn nữa cũng chỉ là cái tên, cũng không cần lúc nào cũng che giấu làm gì. Lịch luyện, chẳng lẽ ngươi muốn đến là Vạn Thú Xâm Lâm? Lệ Ninh khẽ ngạc nhiên hỏi lại. Vạn Thú Xâm Lâm là cả Thanh Long đại lục một cái đại xâm lâm, nó thuộc về đại lục hiểm địa, cho nên mặc dù nằm ở trong Thương Lam đế quốc lãnh thổ, nhưng bình thường những người ở nơi khác vẫn có thể thường xuyên ra vào. Tất nhiên bởi vì hiểm địa hoàn toàn thuộc Thương Lam đế quốc lãnh thổ, đế quốc cũng tự biết lợi dụng điều này hàng năm kiếm về một số lượng tài sản khổng lồ, vì thế Thương Lam đế quốc trong các đế quốc khu vực có thể nói giàu nhất. Bất quá có lợi cũng phải có hại, nếu Vạn Thú Xâm Lâm xảy ra thú triều, người gánh chịu cũng chỉ mình Thương Lam đế quốc, cũng chính vì thế Thương Lam mặc dù giàu nhưng lại không phải số một. Không sai. Dương Phong cũng không giấu giếm gật đầu, một tay nướng thịt đổ vào mấy chục loại khác nhau hương vị, khiến toàn trường đều lan tỏa một mùi hương nồng nặc. Hắn đây là học tiểu lục, nàng không hổ danh là siêu cấp hầu gái, đồ ăn làm cho dù hắn cũng rung động không quên, nhất định phải theo học cho bằng được, mặc dù trình độ hiện tại còn xa mới bằng tiểu lục, nhưng mà cũng đầy đủ thỏa mãn vị giác. Ừ. Lệ Ninh đang nói chuyện, cảm nhận được mùi hương liền không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Nàng từ nhỏ đến giờ còn chưa ngửi thấy thứ nào thơm ngon như vậy, đây thực sự là đồ ăn sao? Ê, ta còn không phải đang nói chuyện, tại sao lại bị đồ ăn ảnh hưởng? Lệ Ninh nhìn về nướng vàng miếng thịt, một hồi sau liền giật mình tỉnh lại, tự tát vào khuôn mặt mình xấu hổ nói: nếu như hai người dự định tới Vạn Thú Xâm Lâm vậy thì tốt quá, bọn ta cũng đang dự định tới nơi đó. Dương Phong nghe vậy liền khẽ nhíu mày, thanh âm khó hiểu hỏi lại: hai người các ngươi liền luyện thể viên mãn còn chưa tới, vậy mà cũng dám bước vào Vạn Thú Xâm Lâm? Hắn không phải khinh thường mà là nói thật, Vạn Thú Xâm Lâm nguy hiểm vô số, không chỉ ở yêu thú, chẳng hạn ngươi bị một cái côn trùng cắn cũng có nguy cơ bị nhiễm bệnh, cho dù Lệ Ninh có người âm thầm bảo vệ đi chăng nữa, cũng không có khả năng bảo hộ chu toàn được. Thậm chí hắn còn biết một số loài ký sinh trùng chuyên xâm nhập vào nữ nhân cơ thể, lúc nó xâm nhập thể nội triệu chứng không xuất hiện ngay, nhưng về sau nó sẽ khiến nữ nhân đột ngột mang thai, cuối cùng sinh ra không phải là người, mà là quái trùng. Độc vật còn có thuốc giải, riêng ký sinh trùng loại này muốn chữa trị khó khăn vô cùng. Dương Phong cùng Viên Lôi đều sở hữu cao cấp thể chất, những ký sinh trùng cùng độc vật kia không hại bọn hắn được, nhưng Lệ Linh chỉ là phong chi thể loại này cấp thấp thể chất, đi vào Vạn Thú Xâm Lâm khi chưa đạt linh nguyên nguy hiểm vô cùng. Ta đương nhiên biết nguy hiểm, bọn ta đến Vạn Thú Xâm Lâm đơn thuần là đi tham dự đấu giá. Dương Phong nghe vậy liền sửng sốt, đấu giá? Sao một thế trước hắn lại chưa từng nghe qua, từ bao giờ Vạn Thú Xâm Lâm lại có đấu giá vậy? Dương Minh không biết cũng là chuyện bình thường, bởi vì đấu giá lần này là chưa có thường lệ tổ chức, nó không chỉ đấu giá mà còn là một buổi buôn bán chợ đêm, tu sĩ có thể tự giao trao đổi buôn bán các loại quý giá thiên tài địa bảo. Mặc dù loại này đấu giá được tổ chức lần đầu, nhưng quy mô lại không nhỏ, đến tham dự mang ra đấu giá đồ vật đều là từ đại tông môn cả ở Thương Lam Đế quốc lẫn nước ngoài, thanh thế phi thường lớn a. Lệ Ninh lên tiếng giải thích, thanh âm tràn đầy cảm thán nói. Chương 46, giám bảo sư Dương Phong nghe vậy cũng khẽ gật đầu hiểu ra, tuy nhiên hắn nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy không đúng, loại này đột nhiên tổ chức đấu giá thực sự quá đột ngột, hơn nữa còn là tổ chức không có thường lệ, hắn một thế trước còn chưa bao giờ nghe qua cái đấu giá này. Quan trọng là, tổ chức ở đâu không tổ chức, lại đi làm ở Vạn Thú Xâm Lâm, chỗ này ngoài rừng rậm cùng yêu thú, lấy đâu ra nhà đấu giá, thật sự quá không hợp lẽ thường, theo hắn mục đích thực sự không chỉ có đấu giá đơn giản như vậy. Ngươi cũng thấy không hợp lý đúng không? Lệ Ninh nhìn Dương Phong nhăn mày bộ dạng, liền lập tức lên tiếng cười nói, sau đó nàng lại lên tiếng giải thích tiếp. Người thường nghĩ chỉ là đấu giá bình thường, tuy nhiên ít ai biết được đấu giá chỉ là vỏ bọc tôi, thực chất nó còn có mục đích khác. Dương Phong nghe vậy thầm kêu quả nhiên, hắn trong đầu cũng có hơi dự đoán, nếu bọn họ mục đích cùng hắn trùng lặp, liên hợp lại để cướp lấy vật kia, cũng không phải không có khả năng. Tuy nhiên càng nghĩ nhiều càng cảm thấy bất hợp lý, vật kia cũng không nằm ở ngoại giới, nó phụ thuộc một cái bí cảnh, nhưng mà ngoại giới cùng lắm chỉ biết có bí cảnh xuất hiện cũng không biết trong bí cảnh có vật kia, bọn họ lấy ở đâu ra thông tin để liên hợp tranh đoạt. Cho nên Dương Phong cho rằng khả năng này không cao. Hắn thì càng thiên về liên hợp chém giết yêu thú hơn, dù sao nơi này là Vạn Thú Xâm Lâm, bất kỳ loại thiên tài địa bảo gì đều cùng yêu thú có liên quan. Đứng sau tổ chức đấu giá hội này mục đích là muốn liên hợp chém giết yêu thú đúng không? Dương Phong lên tiếng dò hỏi. Lệ Ninh nghe vậy khuôn mặt liền giật mình kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt nam tử này lại đoán ra, đầu khẽ gật đáp trả. Dương Minh nói không sai, theo như ta nguồn tin, bọn họ muốn liên hợp săn giết là một đầu dị thú. Dị thú? Đám người kia muốn chết sao? Dương Phong đồng dạng kinh ngạc kêu lên, dị thú là từ cổ đại truyền xuống giống loài, huyết mạch cường đại vô cùng, thấp kém nhất dị thú thực lực cũng có nguyên đan cảnh cấp độ, hơn nữa lấy bọn chúng huyết mạch thiên phú, một đầu đánh với ba tên nguyên đan cũng không vấn đề. Đám người kia lại dám liên hợp đối phó dị thú, đơn giản là tìm đường chết. Đám thế lực kia đương nhiên không tự tìm chết, theo ta biết dị thú kia lúc trước đã cùng một đầu dị thú khác chiến đấu trọng thương, thực lực mười thành không còn một, mà dị thú chắc Dương huynh cũng biết, trên thân không chỗ nào không phải bảo. Hơn nữa nơi đầu dị thú này sinh sống, còn sinh trưởng một loại mười phần quý hiếm linh thảo, đây mới là vật những thế lực kia chú trọng quan tâm. Lệ Ninh liên tục nói ra, nàng đây là lúc trước ở nhà, vô tình từ phụ thân nói chuyện biết được, lần này liên hợp săn giết cũng không có Thương Lam hoàng tộc, tuy nhiên đánh ở trong nước của mình, các loại thông tin đương nhiên phải rõ ràng. Phải biết vây giết dị thú động tĩnh vô cùng lớn, có phần trăm cực cao gây nên bạo động thú triều, nếu xảy ra người gánh chịu không phải Thương Lam quốc thì là ai? Ồ, lại còn có quý hiếm linh thảo. Dương Phong có chút hứng thú hỏi lại. Ân, theo ta được biết, cái kia quý hiếm linh thảo kêu phá đan thảo, thứ này ý nghĩa vô cùng trọng đại, nếu phối hợp với mấy chục loại thiên tài địa bảo khác, luyện thành đan dược, thứ này có tác dụng tăng mạnh linh nguyên viên mãn đột phá nguyên đan phần trăm. Cũng chính vì thứ này đám thế lực kia mới dám liên hợp lại, nếu không ai lại ngu ngốc đi cùng dị thú đối đầu. Dương Phong nghe Lệ Linh giải thích liền hiểu ra, nguyên đan cảnh đã là Thanh Long đại lục mạnh nhất tương giả, một cái nguyên đan chấn giữ có thể khiến một cái tông môn hương thịnh trăm năm. Lúc này bảo vật trợ giúp đột phá nguyên đan xuất hiện, đương nhiên là khiến bọn hắn điên cuồng, chỉ là phá đan thảo bình thường chỉ có sinh trưởng một gốc, đám thế lực kia dám phân chia sao? Đồ quý thường không nhiều, phá đan thảo bình thường chỉ có mọc một cây, muốn chia đều là điều không thể nào. Cái này ta cũng không biết, mấy cái thế lực kia thỏa thuận như thế nào là chuyện của bọn họ, coi như không có phá đan thảo thì vẫn còn dị thú thi thể à, trên thân nó bảo vật căn bản không thua kém phá đan thảo chút nào. Nói đến đây Lệ Linh liền dừng lại, nàng nói từ nay đến giờ bí mật thông tin đương nhiên chỉ vì mục đích duy nhất. Chính vì thế, Dương Minh, các ngươi hai người có thể dẫn bọn ta theo cùng không, coi như tiện đường luôn. Lệ Linh một lần này sơn tặc trải qua, thực sự khiến nàng hiểu ra thế gian lòng người hiểm ác như thế nào, nếu không có Dương Phong xuất hiện, nàng đã phải vứt bỏ mặt mũi sử dụng phòng thân đồ vật. Thực chất nàng xuất hiện ở chỗ này là do cãi nhau với phụ thân, sau đó bỏ nhà ra đi, bất quá trải qua mấy lần nguy hiểm nàng đã sớm muốn chạy về nhà rồi, nhưng mà mặt vẫn phải cần, đương nhiên không thể về quá sớm được, Dương Phong cường đại như vậy, nàng chính là muốn ôm vào cái này bắt đuổi. Tiểu thư, hai người này chúng ta tin tưởng được sao? Ngài cũng chỉ mới gặp bọn họ a. Lệ Ninh nói xong bên cạnh nàng thị nữ liền lên tiếng lo lắng quyên bảo, hai tên nam tử này tính cách như thế nào còn chưa rõ, nàng sợ bọn họ cũng giống như Hà Thành nữ nhân kia mở dạng, thậm chí nếu biết tiểu thư nữ nhân thân phận, trong lòng sinh ra tạp niệm cũng không chừng. Nàng là một cái tùy tùng, được lao ra cử đi chăm lo tiểu thư, đương nhiên cũng biết có cao thủ âm thầm bảo hộ các nàng, nhưng vẫn là phòng ngừa vạn nhất thì tốt hơn. Ngươi yên tâm đi, ta huyết mạch cảm ứng người này vô cùng an toàn, ngươi không cần lo lắng. Tiểu thư, ngươi lúc chiều đối với lừa gạt chúng ta nữ nhân cũng nói vậy a? Lệ Ninh thị nữ nghe vậy liền bĩu môi không tin nói. Ta cái kia lúc chiều cũng không tính, ngươi cũng biết ta huyết mạch tiên phú buổi tối mới ứng nghiệm a. Lệ Ninh khuôn mặt hơi xấu hổ, nàng huyết mạch cũng chưa có hoàn toàn thức tỉnh, cho nên năng lực nhiều khi không ứng nghiệm cho lắm, nhưng mà trước mắt hai người nàng có cảm giác mười phần tin tưởng, tuyệt đối không có khả năng sai như lúc chiều. Hai người các ngươi cứ thì thầm với nhau cái gì vậy? Viên Lôi đã sớm bị Dương Phong thịt nước kéo trở lại, nhìn thấy Lệ Ninh hai người bé nhỏ trò chuyện liền nghi hoặc hỏi. Không không có gì, với cả Dương huynh ngươi yên tâm, ta đi theo tuyệt đối sẽ không là gánh nặng, không giấu ngươi ta là một tên nhị phẩm giám bảo sư a. Lệ Ninh từ trong giới chỉ lấy ra một cái màu vàng hai sao huy hiệu, khuôn mặt tự hào nói. Ồ, lại là giám bảo sư. Dương Phong cũng khẽ kinh ngạc, không nghĩ Lệ Ninh còn có cái tài lệ này, giám bảo sư nghề nghiệp thuộc về nhị lưu, không thể sánh bằng với mấy cái luyện đan, trận pháp nhất lưu nghề nghiệp, tuy nhiên vẫn có không ít lợi hại. Thế gian bảo tàng đồ vật mặc kệ là niên đại, hay vẫn là phẩm chất đều phải nhờ đến giám bảo sư mới rõ ràng được. Lệ Ninh đưa ra mình giám bảo sư thân phận đương nhiên có lý do, đi đấu giá người yêu thích nhất là mời được một vị giám bảo sư đi theo. Không chỉ có thể giám định các loại đồ vật, nhiều khi may mắn có thể từ một cái cũ nát cửa tiệm thu được bảo vật cũng không chừng. Nàng đưa giám bảo thân phận ra, trước mắt nam tử tuyệt đối sẽ xem trọng nàng. Bất quá Lệ Ninh cũng không biết, Dương Phong cũng chỉ ngạc nhiên thôi, giám bảo sư đối với hắn một chút tác dụng cũng không có, chẳng khác nào vẽ thêm nước trên sông, hắn có thiên đạo chi nhãn loại này nghịch thiên thần kỹ, thế gian đồ vật không cái nào không nhìn được, tính ra nói hắn là số một giám bảo sư cũng không sai. Tuy nhiên Lệ Ninh đã muốn đi theo như vậy, hắn cũng chẳng cần từ chối làm gì, trên đường đi hai người cũng có chút nhàm chán, cho nên liền trực tiếp gật đầu. Tốt, nếu ngươi đang muốn đi cùng vậy ngày mai liền khởi hành. Lệ Ninh nghe vậy khuôn mặt liền biến thành mừng rỡ, đối với Dương Phong liên tục cảm tạ. Một đêm rất nhanh liền trôi qua, sáng sớm mặt trời đã chói lọi, nhiệt độ so với hôm qua còn càng nguồn nóng, báo hiệu trước một ngày dài mệt mỏi. Dương Phong lúc này đang ngồi dưới một gốc cây, trên thân khí tức luân chuyển, có thể nhìn thấy dưới lớp da của hắn từng tia lưu ly quang mang phát ra, so với hôm qua diện tích lại càng nhiều hơn một phần. Bình. Một tiếng động nhỏ từ Dương Phong thể nội phát ra, hắn luyện thể thất tầng cảnh giới thời điểm này lập tức bị phá nát, chính thức tiến vào luyện thể bát tầng. Khí tức càng cường đại hơn 7 tầng nhiều. Hắn tu luyện công pháp cùng võ kỹ đều tăng phúc theo phần trăm, cho nên hắn cảnh giới càng cao, tăng phúc cộng dồn sẽ càng lớn, lúc này chỉ dựa vào thân thể, hắn hoàn toàn có tự tin nghiền ép linh nguyên cảnh. Phụ. Dương Phong thở nhẹ một hơi, tinh thần sảng khoái đứng dậy, hôm qua đem toàn bộ công pháp điểm cộng dồn vào bất diệt kinh, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, dưới công pháp tác động, hắn cảnh giới lập tức đột phá, từ luyện thể 7 tầng biến thành 8 tầng. Chuẩn bị một lúc, chờ Viên Lôi cùng mấy cái thôn dân kia từ biệt xong, bốn người liền nhanh chóng di chuyển, mục tiêu đương nhiên vẫn là vạn thú xâm lâm. Chương 47. Đến đâu giá hội Dương Phong vừa rời ngôi làng xong, không lâu sau nơi hắn vừa đứng liền xuất hiện một đám người, cũng không quá đông chỉ có 4 cái, tuy nhiên mỗi tên khí tức đều trầm trọng, hiển nhiên đều là hiếm có cao thủ. Đại ca, để tiểu thư đi theo tên kia có vấn đề gì không? Được gọi là đại ca nam tử nghe vậy khuôn mặt liền trầm mặc, một lúc sau hắn mới trầm giọng nói: "Tiểu thư muốn đi theo hai người kia, chúng ta chỉ là trong bóng tối bảo hộ cũng không can thiệp được, dù sao lão gia cũng muốn tiểu thư qua nhân sinh lịch luyện. Bất quá để đề phòng hai tên kia có ý đồ khác, các ngươi nhất định phải liên tục quan sát tiểu thư cho ta, nếu gặp nguy hiểm liền lập tức ứng cứu." "Rõ." Lão đại, ba tên còn lại nghe vậy liền gật đầu, nhanh chóng hướng về Dương Phong bốn người đuổi theo. Ở lại cũng chỉ có gọi là lão đại nam tử, hắn hai mắt nhìn về phía xa Dương Phong hai mắt tràn đầy kiên kỵ, hắn thực lực không yếu, đạt tới linh nguyên thượng cảnh nhưng mà vẫn không nhìn thấu tên kia. Quan trọng là tiểu tử kia tuổi còn trẻ như vậy, cũng không biết là từ đâu nhảy ra yêu nghiệt, một đao lúc chiều kinh khủng khí tức cho dù hắn trong lòng cũng không nhịn được run sợ. Run sợ cũng không phải ở lực sát thương, đao kia hắn nâng tay là có thể nhẹ nhõm đoạt lấy, hắn kinh sợ là ở một đao kia cuồng bạo đao khí, hắn gặp nhiều người dùng đao còn chưa thấy ai có đao khí điên cuồng như vậy. Giống như một đầu cự long gào thét, khiến tứ phương sinh linh đều phải run rẩy. Tiểu thư nếu có thể quen biết hai người kia, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Hắn nói xong cũng quay người rời đi, hôm nay sự việc phải nhanh chóng đưa tin cho lão gia mới được. Dương Phong bốn người di chuyển, lần này cũng không gặp cản trở gì, bất quá bởi vì mang theo Lệ Ninh hai người, cho nên dự tính khoảng một ngày rưỡi tới nơi lúc này bị kéo dài đến hai ngày rưỡi, đến tận trưa hôm sau mới nhìn thấy Vạn Thú Xâm Lâm bóng dáng. Vạn Thú Xâm Lâm không hổ là tồn tại cả vạn năm rừng rậm, từ xa đã cảm nhận được cổ xưa khí tức, lại thêm nắng gắt ánh sáng, càng làm người ta ngửi thấy rừng nguyên sinh đặc trưng mùi hương. Quan trọng nhất vừa bước vào Vạn Thú Xâm Lâm khu vực, thiên địa linh khí liền so với ngoại giới nồng nặc gấp đôi, điều này dẫn đến thực vật trong xâm lâm phát triển mạnh hơn bên ngoài gấp mấy lần, cao 20 mét thực vật cũng chỉ xếp ở cấp bậc thấp lùn thôi. Hục hục, Dương Minh, chờ bọn ta một chút. Dương Phong cùng Biên Lôi đi ở phía trước liền nghe thấy phía sau Lệ Ninh hai người thở hổn hển thanh âm, Lệ Ninh lúc này mặt chảy đầy mồ hôi, cả người giống như kiệt sức mệt lạ. Nhìn về Dương Phong hai người bình thản hơi thở, trên trán không một chút mồ hôi, nàng lúc này triệt để sợ, hai cái tên này đi lâu như vậy, hơn nữa còn dưới nóng lực ánh sáng, vậy mà bọn họ một chút mệt mỏi cũng không có, đây rốt cuộc là người hai quái vật vậy. Phải biết bốn người di chuyển để tiết kiệm thời gian, cũng không có đi đường mòn mà là leo qua núi vượt rừng, dạng này di chuyển linh nguyên cảnh cũng thở ra hơi, mệt không chịu nổi, nàng chỉ có luyện thể 7 tầng, lúc này thể lực cũng đạt tới giới hạn, căn bản lết cũng không lết được. Bên cạnh nàng thị nữ cũng đồng dạng như vậy, cả người mệt gần chết, hơn nữa các nàng đều là dịch dùng, người ra nhiều mồ hôi như vậy, khẳng định so với người khác còn khó chịu gấp mấy lần. Viên Lôi đi đằng trước thấy vậy, không để Dương Phong nói, hắn đã lên tiếng trước, thanh âm có một chút khó chịu nhưng nhiều hơn là khinh thường. Các ngươi hai cái đại nam nhân, làm sao lại ẻo lả giống nữ nhân vậy, đi có một đoạn đã như con heo nằm bật ra đất, không thấy xấu hổ sao? Lệ Ninh ngay vậy, cả khuôn mặt đều nóng giận đến đỏ bừng, rốt cuộc không nhịn được quát lên. Ta đâu có như hai tên quái vật các ngươi, leo nhiều núi như vậy chẳng lẽ không biết mệt, hơn nữa ta không phải nam nhân. Lệ Ninh nói đến đây liền nhận ra mình thất thố, lập tức cứng đơ cả người giống như bị hòn đá lớn nghẹn ở vậy. Không phải nam nhân, vậy ngươi là cái gì? Viên Lôi nghe vậy liền nhíu mày, hai mắt kỳ lạ nhìn Lệ Ninh một hồi, sau đó nghi hoặc lên tiếng. Ừm, hai tên này bộ dạng làm sao trắng non như vậy, hơn nữa trên thân khí tức có chút âm nhu à, chẳng lẽ? Viên Lôi nghĩ đến đây mập mạp thân thể liền giật nảy cả mình, miệng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, khuôn mặt tràn đầy cảnh giác, hai tên này sẽ không phải ái nam ái nữ yêu nhân chứ? Ta đương nhiên là nam nhân, chỉ là thuộc dạng thư sinh, không có như các ngươi cường tráng như vậy, đương nhiên thể lực không tốt. Lệ Ninh ấp úng trả lời, còn may nàng thông minh nhanh trí, rất nhanh liền viện ra lý do. Chỉ là Viên Lôi nghe vậy một bộ mặt vẫn không tin, đúng lúc này Dương Phong liền lên tiếng. Đã hai các ngươi mệt mỏi thể lực suy kiệt, không bằng đến gần đây hồ tâm công cộng đi, ta nghe nói Thương Lam Đế quốc thương nhân tại gần bản thú xâm lâm có xây dựng hồ nước, trợ giúp võ sư sau khi săn giết yêu thú hồi phục thể lực a. Dương Phong ngồi gần đó một tảng đá xoa cằm, nhìn về Lệ Ninh hai người bộ dạng thú vị nói. Ê, không sai, lúc sáng ta cũng từ người đi đường nghe qua, hình như có cả thảo dược hồ nước, đối với các ngươi hai người này mỏng manh bộ dạng rất có trợ giúp, không bằng chúng ta bốn người đến trải nghiệm đi. Viên Lôi cũng lập tức bừng tỉnh, đi đến chỗ Lệ Ninh khoác vai vô nói. Hồ tắm. Lệ Ninh nghe Dương Phong ý tưởng xong, thanh âm tiếp tục xấu hổ lắp bắp hỏi lại, loại kia hồ tắm nàng đương nhiên biết, là đế quốc một loại hình thức kinh doanh một trong. Nhưng mà cái kia tắm là tắm chung à, mặc dù có nam nữ phân chia nhưng nàng lúc này đang giả trang, làm sao có thể giữa một đám nam nhân lộ đồ. Nghĩ đến cái kia cảnh tượng nàng liền dùng cả mình, cho nên vội vã lên tiếng từ chối. Khô. Tuy nhiên Lệ Ninh còn chưa mở miệng, Viên Lôi đã đi đến bộ vô vai nàng, cái này khiến đang xấu hổ Lệ Ninh mặt càng biến thành một quả ớt, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ phụ thân nàng còn chưa cùng nam nhân nào tiếp xúc gần như vậy. Hơn nữ Viên Lôi trên thân tỏa ra nam tử nồng đậm khí huyết càng khiến Lệ Ninh hai mắt xoay tròn, gần như ngất đến nơi. Đừng nhìn Viên Lôi mập mạp, đấy cũng chỉ là huyết mạch tác dụng phụ thôi, hắn thực chất dương cương khí huyết so với Dương Phong còn nồng đậm hơn, tuyệt đối là mọi nữ nhân chí mạng. Chết tiệt mập mạp, mau bỏ chủ nhân ta ra. Lệ Ninh thị nữ nhìn thấy vậy liền rối rít đẩy Viên Lôi ra, đỡ lấy sắp ngất đến nơi nhà mình tiểu thư, hai mắt oán hận nhìn về phía trước mặt mập mạp. Viên Lôi đứng ra một bên cũng chỉ biết nghi hoặc gãi đầu, miệng vẫn khó hiểu lẩm bẩm. Kỳ quái, sao tên kia thân thể lại mềm mại như vậy, hắn chẳng lẽ thực sự là thư sinh? Dương Phong nhìn bản thân đầu đất đệ đệ biểu lộ, trong lòng không nhịn được thở dài, hắn cũng chỉ là muốn trêu chọc Lệ Ninh một chút để giải tỏa không khí thôi, việc trọng điểm vẫn phải làm. Được rồi, dù sao cũng đã đến nơi, các ngươi nghỉ ngơi một chút đi, sau đó đến cái kia đấu giá hội xem thử một chút, ngươi nói đấu giá hội đã là mấy ngày trước bắt đầu đúng không? Lệ Ninh ngồi một lúc mới hồi phục tâm tình, hai mắt vẫn tràn đầy tức giận nhìn về Viên Lôi, miệng vẫn luôn chửi chết tiệt mập mạp, bất quá nghe Dương Phong hỏi xong lúc này mới nhanh chóng gật đầu trả lời. Đúng vậy, đấu giá hội kéo dài đến hơn một tuần, chính thức đấu giá tại cuối tuần mới bắt đầu a. Cũng tốt, đợi ta săn giết yêu thú xong vừa kịp lúc. Dương Phong trong đầu cũng tự hoạch định kế hoạch, gắn cũng muốn ở đấu giá lần này bán một số thứ, trong đầu hắn vô số công pháp võ kỹ cho dù một môn thôi một khối tài sản khổng lồ, đương nhiên phải tận dụng. Lúc trước hắn chưa đấu giá được là do muốn vẽ ra võ kỹ công pháp nhất định phải dùng linh lực mới được, nếu không giấy mực vẽ tay người nào có thể hiểu. Đợi hắn lần này săn giết xong đột phá linh nguyên có thể nói vừa kịp, hiện tại trên thân linh thạch không còn bấy nhiêu, nhất định phải nhanh chóng bổ sung thêm, dù sao đạt tới linh nguyên chỉ là hấp thụ linh khí thiên địa thôi là chưa đủ, còn cần phải phối hợp cả linh thạch mới được. Đặc biệt hắn tu luyện bất diệt kinh loại này nghịch thiên công pháp, tiêu hao so với đồng cấp gấp 10 lần thậm chí cả trăm lần. Bốn người thực chất là hai người nghỉ ngơi xong, lúc này mới tiến đến khu vực đấu giá hội. Đấu giá khu vực đương nhiên là đặt ở vị trí an toàn, nơi này thỉnh thoảng có yêu thú nhưng chỉ là giá thú cao nhất yêu thú cấp 1 đi lại thôi, canh phòng cận vệ có thể nhẹ nhõm xử lý được. Không thể không nói đấu giá hội này được tổ chức phi thường hoành tráng, khắp nơi đều có các loại gian hàng, cái gì cũng bán, dịch vụ gì cũng có đáp ứng nhu cầu, thậm chí trong góc tối buôn bán nô lệ mặt hàng này cũng có không ít. Người ở đây cũng không có thường nhân, hầu hết đều là tu sĩ. Tất nhiên xung đột là điều hiển nhiên xảy ra, bất quá làm to lớn đấu giá hội đương nhiên có cao thủ tọa chấn, cho nên cũng ít ai dám làm liều. Dương Phong vừa đến xong, lập tức có một nhóm người đứng ra ngăn cản bọn hắn. Chương 48, Bạch Hổ Tông Dương Phong vừa đến liền bị một đám người ngăn cản, đám người này y phục trên thân cùng một màu sắc, trên ngực ghi tông môn tên, hiển nhiên đều cùng là một cái tông môn đệ tử. Bạch Hổ Tông. Dương Phong khẽ nhíu mày kêu lên, nếu hắn không nhầm đây là Thanh Long vực hàng đầu tông môn một trong, bản thân theo chính đạo, cũng là vô số tu sĩ mơ ước tiến vào. Chỉ là tông môn này cũng không thuộc Thương Lam quốc mà là nằm ở bên cạnh một cái gọi là Bích quốc vương triều. Dương Minh, Bạch Hổ Tông chính là lần này đấu giá người chủ trì, đám người này có lẽ là Bạch Hổ Tông trông coi đệ tử. Lệ Ninh lệ tiếng giải thích. Dương Phong khẽ gật đầu, đối diện đám người kia đem bốn người ngăn lại liền chủ động lên tiếng trước. Các ngươi muốn tiến vào mua bán đúng không? Lên tiếng là một tên da ngăm đen nam tử, hắn nhìn Dương Phong bốn người, khoanh tay cao ngạo nói, Đúng vậy. Bên cạnh Lệ Ninh nhanh chóng gật đầu trả lời.
Tốt, nếu như vậy các ngươi muốn vào thì phải giao nộp lệ phí mới được.
Giang ngăm đen nam tử cười cười nói, nhìn Dương Phong bốn người trẻ tuổi bộ dạng, hai mắt khẽ lóe lên một tia dị quang, bên cạnh đám người cũng đồng dạng âm hiểm cười.
Nộp lệ phí, từ bao giờ tham gia đấu giá còn phải nộp lệ phí?
Lệ Ninh nghe vậy liền nhíu mày nói,
đương nhiên phải giao nộp lệ phí, bọn ta đấu giá đương nhiên vượt xa mấy cái rẻ rách ở tiểu thành, chỗ này là tập hợp mấy quốc gia người đến buôn bán, đồ vật cả số lượng lẫn chất lượng đều vượt xa, phải trả phí vào là chuyện bình thường.
Chậc chậc, đúng à, ta nghe nói hôm qua còn có người ở một cái hàng nhỏ mua được dị bảo, đấu giá hội khác tìm được sao?
Một đám phía sau người cũng phụ họa nói theo, ý tứ rất rõ ràng, ngươi không nộp lệ phí cũng đừng nghĩ có thể tiến bảo.
Lệ Ninh nghe vậy trong lòng có chút buồn bực, nhưng mà đám người này nói cũng hợp lý, nàng cũng không thể cãi được gì. Bình thường nàng cũng sẽ không vì một chút tiền nhỏ mà để ý, nhưng mà lúc này đang bỏ nhà đi, trong túi mang theo tiền vốn đã ít, còn phải nộp cái này lệ phí đương nhiên cảm thấy bất bình.
Được rồi, lệ phí bao nhiêu tiền?
Dương Phong cũng không muốn cùng đám người này giằng co, trực tiếp hỏi giá, một chút tiền cũng không đáng kể.
Bọn ta cũng không lấy tiền mà lấy linh thạch, mỗi người 5 viên.
Da ngăm đen nam tử nết miệng cười nói, trực tiếp đưa ra một cái giá trên trời.
Cái gì? Các ngươi muốn ăn cắp sao?
Đúng vậy, chỉ một cái đấu giá hội liền thu 5 viên linh thạch.
Không chỉ Lệ Ninh, Viên Lôi cũng không nhịn được quát lên, hắn từ nhỏ sống khổ sở, đương nhiên biết được số tiền này giá trị, một viên linh thạch đã đủ một cái gia đình bình thường ăn uống cả năm không hết, chứ đừng nói 5 viên.
Đám người này đơn giản muốn ăn cắp.
Liên Dương Phong cũng không nhịn được nhíu mày, 5 viên linh thạch không là gì, nhưng làm một cái lệ phí tuyệt không phải là một cái giá nhỏ, bọn hắn bốn người cũng chính là 20 viên linh thạch, thật sự quá nhiều.
Làm sao? Đây chính là giá bảo, nếu không trả được liền biến đi, đấu giá hội này cũng không tiếp đón các ngươi.
Da ngăm đen nam tử thanh âm khinh thường nói, tay thực hiện đuổi côn trùng động tác, làm người ta vô cùng nắm mắt.
Ngươi các ngươi mượn thế ép người.
Lệ Ninh thị nữ tức giận quát lên, các nàng lúc đi cũng chỉ có mang 50 viên linh thạch, trải qua 1-2 tuần sinh hoạt, lúc này cũng chỉ còn chưa đến một nửa, nếu mất thêm 10 viên thì có khác nào đem các nàng tài sản cướp hết.
Ta chính là mượn thế ép người, đấu giá hội này do Bạch Hổ Tông bọn ta tổ chức, cũng không cần đám nghèo bức các ngươi tham gia à.
Bạch Hổ Tông đám người xem thường, căn bản không để các nàng vào mắt.
Ngươi dám?
Phía sau Viên Lôi nghe vậy rốt cuộc không nhịn được, trên thân từng tia huyết mạch khí tức tỏa ra, khiến Bạch Hổ Tông đám người hơi rùng mình.
Làm sao? Muốn đánh nhau?
Da ngăm đen nam tử hừ lạnh một tiếng, trên thân luyện thể cựu tầng khí tức phát ra, lập tức chấn kinh trong đấu giá hội một đám người.
Thật mạnh khí tức, không nghĩ tới tên kia lại là luyện thể cựu tầng, tông môn đệ tử đều lợi hại như vậy sao?
Đấy là đương nhiên, bốn tên kia nhìn trẻ tuổi như vậy xem ra là mới ra đường tiểu bạch, dám cùng luyện thể cựu tầng cao thủ gây sự, lại còn trong người ta địa bàn, cơ bản muốn chết.
Lúc này đám người kia thu phí ta còn cố gắng nhẫn nhịn, nghĩ lại xem ra là quyết định đúng à?
Hừ, người thu phí chỉ là một chút kim tệ, bốn tên tiểu tử kia bị móc cả đống linh thạch, đương nhiên phản kháng.
Da ngăm đen nam tử phát tán khí tức, lập tức để xung quanh đám người điên cuồng bàn tán, hầu hết là đối với Dương Phong bốn người hành vi cảm thấy ngu xuẩn, cùng luyện thể cựu tầng cao thủ gây sự, đây không phải tìm chết thì là gì? Lại không nói đám người kia là Bạch Hổ Tông đệ tử, Bạch Hổ Tông con quái vật này, chỉ cần nghe đã làm người ta sợ mất mật, bọn hắn xem bốn tên kia kết cục chỉ sợ không phải tốt đẹp gì.
Được rồi, đừng gây sự, để ta trả phí là được.
Luyện thể cựu tầng trong mắt hắn cùng con kiến không khác, nhưng mà chỗ này đang là Bạch Hổ Tông địa bàn, đấu giá quan trọng như vậy khẳng định có linh nguyên cảnh chấn giữ không ít. Một tên linh nguyên hắn còn dễ dàng giải quyết, nhưng mấy cái thì không còn đồng dạng như vậy, quan trọng là Bạch Hổ Tông làm thanh long vực hàng đầu tông môn, chiến lược mạnh nhất tuyệt không chỉ có linh nguyên sơ tầng, linh nguyên trung tầng khẳng định còn có một đống.
Ai biết được chỗ này còn có linh nguyên trung tầng không, hắn lúc này đi đánh linh nguyên trung tầng kết cục vẫn là ở ra giám a, trên lệch quá lớn, không thể địch lại nổi.
Nói xong hắn liền từ trong túi lấy ra 20 viên linh thạch ném cho Bạch Hổ Tông đám người kia, bất quá lại bị Lệ Ninh ngăn cản lại.
Dương huynh cũng không cần trả cho ta, ta tự mình trả là được.
Lệ Ninh trong lòng khó chịu nhưng lấy nàng thiên tư thông minh cũng biết mình đang ở trong hoàn cảnh gì, lúc này rời đi là không được rồi mà chống lại đám người này thì càng không khôn ngoan.
Coi như biết điều.
Da ngăm đen nam tử cầm lấy linh thạch nết miệng cười nói, sau đó ra hiệu cho đám sư đệ ném cho Dương Phong mấy cái tiến vào lệnh bài.
Dương Phong cũng không nói nhiều, cầm lấy lệnh bài, sau đó tiến vào bên trong, lúc này tên da ngăm đen nam tử kia mới tràn đầy đắc ý nói tiếp.
Hắc hắc, hôm nay kiếm được mấy con cừu non, xem như kiếm lời.
Vương sư minh, chúng ta chèn ép bốn tên kia sẽ không sao chứ? Lúc nãy tên mập mạp kia tỏa ra khí thế cũng không nhỏ à, chí ít cũng phải luyện thể 6-7 tầng, hơn nữa tuổi còn trẻ như vậy.
Một tên sư đệ thanh âm lo lắng hỏi, lúc đầu nhìn Dương Phong bốn người trẻ tuổi, còn tưởng là mới ra đường tiểu bạch, cho nên mới lợi dụng kiếm lời một chút, nhưng mà Viên Lôi tỏa ra khí tức thật sự không tầm thường.
Ngươi lo đám người kia cũng là tông môn đệ tử sao?
Sư đệ nghe vậy liền gật gật cái đầu.
Hừ, nếu là tông môn đệ tử, ngươi nghĩ bọn hắn sẽ ngoan ngoãn như vậy giao linh thạch, cho nên đám người kia khả năng cao chỉ là tán tu, một chút luyện thể 6-7 tầng, ta cắn thuốc đều có thể đột phá.
Quan trọng là ta chính là Bạch Hổ Tông thiên tài, đợi đột phá linh nguyên xong liền có thể tiến vào nội môn, bốn tên kia coi như là người tông môn đi nữa còn có thể làm gì được ta.
Vương sư Minh khuôn mặt tự mãn khinh thường nói.
Hắc hắc, sư Minh anh Minh, là ta suy nghĩ không thấu đáo.
Tên sư đệ kia nghe vậy liền bừng tỉnh, lập tức đối với da ngăm đen nam tử vớt mông ngựa, hiển nhiên là muốn lấy lòng.
Tốt, hôm nay kiếm được không nhỏ, ta mời các ngươi một bữa.
Được đám sư đệ vớt mông ngựa, Vương sư Minh hiển nhiên thư thái vô cùng, trực tiếp tài đại khí thô bộ dạng rời đi.
Dương Phong lúc này cũng không để ý Bạch Hổ Tông đám người, hắn lúc này dẫn theo Viên Lôi đi dạo đấu giá hội một vòng,
cũng chỉ có phía sau Lệ Ninh tự mình trả linh thạch xong liền tiếp đứt ruột, khóc không ra nước mắt. Lúc này trong túi cũng chỉ còn hơn 10 viên linh thạch, sau này làm sao sống đây? Bên cạnh thị nữ cũng thở dài bất lực, tên nam tử kia đã lên tiếng trả hộ, tiểu thư còn sĩ diện làm gì, bây giờ tốt rồi, trực tiếp trắng túi, tiêu hết tiền xong nàng cũng không tin tiểu thư không chạy về nhà. Lệ Ninh đang cầm túi tiền đau lòng, đột nhiên phía trước cửa hàng bày ra một vật, lập tức để nàng tâm tình hồi phục, hai mắt sáng lên. Có bảo vật. Chương 49, Hàn Thạch Dương Minh, ta nhìn thấy bảo vật. Lệ Ninh hai mắt lóe sáng mừng rỡ nói, mặc dù ở những chỗ này to lớn hội đấu giá thường xuyên gặp ẩn dấu bảo vật nhưng mà tỷ lệ vẫn rất thấp, căn bản những bảo vật kia đều ở vô cùng tầm thường hình dáng, giống như Dương Phong hồi trước lấy được thánh huyết vậy, cùng một viên đá ven đường không khác nhau. Cũng chỉ nhãn quang cực kỳ cao giám bảo sư mới nhìn thấy được, lúc này Lệ Ninh vừa đến liền đã phát hiện bảo vật, vận khí có thể nói rất cao. Tìm thấy? Dương Phong cũng kinh ngạc hỏi lại, từ nay đến giờ hắn cũng dùng kim nhãn dò xét, dạng này ẩn dấu bảo vật cũng không hiện lên ngay, mà phải nhìn kỹ thông tin mới được, bất quá ở đây buôn bán đồ vật thực sự quá nhiều, nhìn từng cái một thực sự quá mất thời gian, thật sự nhìn không hết được. Xem ra kim nhãn của ta chỉ có thể nhìn đơn vật lợi hại, dạng này số lượng lớn tìm kiếm, giám bảo sư vẫn có chút bản phận. Giám bảo sư là nhị lưu nghề nghiệp, học tập cũng không phải dựa vào cảm ngộ mà dựa vào sách vở kiến thức, vì thế cho dù Dương Phong là thánh cảnh am hiểu cũng không nhiều, Lệ Ninh có thể nhanh như vậy liền tìm thấy bảo vật, xem ra lúc trước mình tự nhận là số một giám bảo sư thật sự ngông cuồng tự mãn. Lệ Ninh rất nhanh dẫn ba người đến gần đó một cái tiệm nhỏ, bán hàng là một lão giả, độ tuổi đại khái 70, nhưng vì là võ giả cho nên khí huyết vẫn rất tốt, không thấy giả yếu chút nào. "Ê, bốn vị công tử, muốn mua hàng sao?" Lão giả nhìn thấy có người đến, ngáp ngủ bộ dạng lập tức bừng tỉnh, mừng rõ mời hàng, hắn từ sáng đến giờ một món đều không kiếm được, lúc này có người đến đương nhiên kinh hỉ. Mà lão giả này không bán được hàng cũng không phải không có nguyên do, nhìn bày ở tiệm mấy món đồ, cho dù thường nhân cũng ngứa mắt chứ đừng nói tu sĩ, hầu hết đều là một số đồ trang sức, cao cấp lắm cũng chỉ là một ít tầm thường linh thảo đang dược. Lệ Ninh cũng không nhiều lời, lập tức từ trong gian hàng lấy ra một cái lam ngọc chiếc vòng, là một cái dành cho nữ giới đồ trang sức, bất quá thiết kế có chút cổ quái, lại thêm chỉ là phàm phẩm, cho nên cũng bị nữ tu sĩ nào bỏ tiền mua. Dù sao bọn họ bỏ thêm chút tiền vào tiệm là có thể mua một chiếc vòng cổ võ khí, không chỉ thiết kế xinh đẹp, còn có thể tăng cường chiến lược cho mình, lao giả cái vòng nát kia ai thèm mua. Võ khí chính là các loại cho võ giả trang bị, phẩm cấp cũng từ phàm, hoàng, huyền trở lên, ngoài binh khí ra còn bao gồm áo giáp, vòng tay, vòng cổ các loại này. Công tử định mua cho nhà mình nữ tử sao? Cái này chỉ là đồ vật bình thường, không đắt, 100 kim tệ. Lão giả cười cười nói. Nếu người khác nghe được cái giá này liền sẽ tức giận khinh thường quay đi, chỉ là một cái vòng rách, ta đi nơi khác cũng chỉ mấy kim tệ, người đây lật mấy chục lần, cùng ăn cắp khác nhau chỗ nào. Tuy nhiên lần này Lệ Ninh cũng không nói nhiều, trực tiếp ném tiền sau đó cầm vòng rời đi, bộ dạng giống như sợ người ta cướp mất vậy. Hắc hắc, thật không biết ở đâu đi đến mấy con cừu non, hôm nay thật may mắn a. Lão giả nhìn bốn người rời đi, lúc này mới cầm trong tay tiền cười khoái khích nói, một cái vòng nát cũng bán được 100 kim tệ, thật sự quá kiếm lời. Yếu ớt, ngươi mua vật kia có tác dụng gì vậy? 100 kim tệ keo kiệt như ngươi cũng dám bỏ ra sao? Bốn người đi một đoạn đến chỗ vắng vẻ, Viên Lôi lúc này mới nhìn Lệ Ninh nắm chặt chiếc vòng, khuôn mặt như nhặt được bảo, trong lòng mười phần nghi hoặc hỏi. Lệ Ninh nghe vậy phấn khích khuôn mặt liền co cứng lại, chuyển thành tức giận đùng đùng, giống như muốn nhảy vào cùng Viên Lôi đánh nhau. Chết tiệt mập mạp, ngươi nói ai yếu ớt, lại còn kêu ta keo kiệt, ngươi muốn chết sao? Nói nàng yếu ớt nàng còn không để ý, dù sao chính là nữ nhân, thiên sinh yếu ớt là chuyện bình thường, bất quá nói nàng keo kiệt căn bản chẳng khác nào đụng nàng bại ngược, đường đường là đại gia tộc. Hoàng thất dòng dõi, tiêu tiền như là uống nước đồng dạng, bị nói keo kiệt đương nhiên phải tức giận. Làm sao, ngươi lúc nãy trả phí vào xong còn không phải tiếc đứt ruột bộ dạng sao, ta còn tưởng ngươi ngất đến nơi đây. Viên Lôi treo chọc nói, mặc dù hắn cũng biết giá vào cửa là không lộ, chính hắn cũng vì lão đại tiếc vô cùng, bất quá trên chọc tên này không hiểu sao hắn lại cảm thấy mười phần thích thú, không như ở nhà lục xong tên kia, lúc nào cũng nghiêm túc bộ dạng, quả thực làm người ta chẳng chết. Ngươi! Lệ Ninh bị chọc đến giận tí mặt, nếu không phải nàng lúc đi mang có chút tiền làm sao lại tới nông nỗi này, chỉ bất quá chuyện này nàng không có khả năng nói ra, cho nên cuối cùng chỉ có thể nuốt giận, hai mắt tràn đầy thù hận nhìn về Viên Lôi. Thôi được rồi, ngươi nói chiếc vòng kia rốt cuộc là bảo vật gì đi. Dương Phong lên tiếng giải tỏa căng thẳng không khí, mặc dù hắn dùng kim nhãn đã biết rồi, nhưng mà vẫn muốn xem Lệ Ninh năng lực như thế nào. Thử, coi như nể mặt ngươi lại ca. Lệ Ninh hừ lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu đưa chiếc vòng lệ giải thích. Các ngươi nhìn đây chỉ là chiếc vòng bình thường, bất quá nếu để ý kỹ liền thấy chiếc vòng này mặc dù đang ở ánh sáng chói chang nhưng vẫn đủ ám vô cùng, hơn nữa các ngươi có cảm nhận được trên khối lam ngọc này phát ra hàn khí không? Không có a. Viên Lôi cùng Lệ Ninh thị nữ đến gần quan sát nhưng cũng không cảm nhận được gì. Ừm, cũng phải, các ngươi đều không phải giám bảo sư, cho nên bàn tay cảm giác không được linh hoạt, như vậy đợi ta một chút. Lệ Ninh nói xong liền từ trong giới chỉ lấy ra một bình nước sau đó khẽ đổ vào, quả nhiên từ viên lam ngọc một cỗ nhẹ nhẹ mát lạnh hàn khí phát ra, mặc dù chỉ trong tích tắc nhưng quả thực là có. Thật có hàn khí, viên ngọc này thật sự là bảo vật sao? Viên Lôi kinh ngạc kêu lên. Tất nhiên, bất quá chỗ quý giá không phải ở chiếc vòng mà là ở viên lam thạch này, nó nhìn như bình thường nhưng thực chất là một viên niên đại đạt tới 100 năm hàn thạch. Lệ Ninh chỉ vào chiếc vòng trung tâm viên đá, định giải thích tiếp thì lúc này Dương Phong liền lên tiếng. Không sai, hàn thạch là một loại quý hiếm khoáng thạch một trong, có thể dùng như linh thạch nhưng chỉ có băng hệ tu sĩ mới hấp thụ được, có tác dụng nâng cao băng hệ phẩm chất cùng linh căn. Tuy nhiên bình thường cũng không ai làm vậy bởi nó quý giá nhất địa phương là ở luyện khí, là huyền cấp võ khí quan trọng vật liệu một trong. Bình thường hàn thạch không như các loại khoáng thạch khác, nó bề ngoài rất bình thường, chỉ khi nào đặt ở trong nước đặc biệt là nơi nó hàn khí mạnh, nó mới bộc lộ nó đặc tính, cho nên để ngoài trời bán lâu như vậy, vẫn không có ai nhận ra. Lệ Linh nghe Dương Phong giải thích cũng khẽ ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn cũng đã sớm nhận ra viên lam thạch này là quý giá hàn thạch. Bất quá nàng rất nhanh liền lắc đầu, có lẽ hắn cũng chỉ biết hàn thạch thông tin, sau đó nói ra thôi. Dương huynh nói không sai, viên hàn thạch này niên đại không nhỏ, đã đạt tới 100 năm, vô cùng chất quý, bình thường mang bán giá thị trường ít nhất cũng phải 500 viên linh thạch, nếu mang đấu giá còn có thể nâng đến mấy ngàn cũng không có gì lạ. Dù sao hàn thạch muốn tìm được so với những loại khoáng thạch khác khó hơn nhiều, hơn nữa còn cần nhiệt độ cực thấp điều kiện mới ngưng tụ được. Mấy ngàn linh thạch, nhiều như vậy sao? Thế chẳng phải nói các ngươi dám bảo sư ra đường tùy tiện tìm được chút đồ vật liền phát tài. Viên Lôi không nhịn được kinh hãi kêu lên, mấy ngàn viên linh thạch đã là con số trên trời, hắn mấy chục cái kim tệ còn quý, chỉ viên đá nhỏ này đã cả ngàn linh thạch, thực sự làm người ta không tưởng tượng nổi. Làm sao, bây giờ còn dám nói ta keo kiệt nữa không? Lệ Ninh nghe vậy khuôn mặt đắc ý nói, hiển nhiên Viên Lôi kinh sợ bộ dạng làm nàng rất thoải mái. Hắc hắc, nhiều tiền không có nghĩa là không keo kiệt ta. Viên Lôi cười hắc hắc coi thường nói. Viên Lôi nói lại một câu lập tức để Lệ Ninh một lần nữa tức giận dùng cả mình. Tuy nhiên đúng lúc này đột nhiên một đao mạnh mẽ khí tức phóng tới, để buồn người bỗng chốc giật mình nhìn lên. Đạo tặc, chạy đi đâu? Chỉ thấy phía xa phi tới một tên trung niên nam tử, miệng tức giận quát lớn, trên thân cường đại khí tức phát tán ra, xung quanh đám người cảm nhận được luồng khí tức này xong, tất cả khuôn mặt đều biến sắc kinh sợ. Bởi vì trung niên nam tử kia phát tán ra khí tức, rõ ràng là linh lực bạo động linh nguyên cảnh, hơn nữa nhìn trên thân y phục, rõ ràng là Bạch Hổ Tông một vị linh nguyên cảnh cường giả. Trung niên nam tử này lao tới, ngay lập tức bắt lấy một tên thấp lùn thanh niên, khiến thanh niên kia khuôn mặt sợ hãi, liên tục giãy giụa. Không phải ta, ta không có ăn cắp. Hừ, mắt ta rõ ràng thấy ngươi từ trong kho bảo tàng chạy ra, trong kho mấy món linh thảo hoàn toàn trống trơn, ngươi còn nói không phải mình ăn cắp. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, hai mắt tràn đầy lãnh ý, trong Bạch Hổ Tông địa phận còn dám ăn cắp bảo vật, quả thực muốn chết. Lâm trưởng lão, có chuyện gì vậy? Trung niên nam tử gây tiếng động xong, phía xa lập tức chạy đến một đám Bạch Hổ Tông trông coi người, đám người này còn không phải vừa nãy chèn ép Dương Phong Vương sư minh thì là ai? Hừ, tên tặc nhân này dám ăn cắp đấu giá đồ vật, Vương Tuấn, các ngươi trói hắn lại cho ta. Cái gì? Ăn cắp đồ đấu giá? Vương Tuấn đám người nghe vậy liền kinh hãi, đồ đấu giá cũng dám ăn cắp, tên này bị điên rồi sao? Ta không có ăn cắp, ban nãy chỉ là trùng hợp, các ngươi không tin liền lục soát ta xem. Thấp lùn thanh niên sợ hãi giải thích, đem trong người có thể cất chứa đồ đạc đều ném ra. Còn dám mạnh miệng, lục soát hắn cho ta. Vương Tuấn sắc mặt nghiêm nghị quát lên, đồ đấu giá này không phải của Bạch Hổ Tông bọn hắn, mà còn của các tông môn khác nữa, nếu bị mất hậu quả tuyệt đối không nhỏ. Rõ. Phía sau đám sư đệ nghe lệnh, nhanh chóng lục soát, chỉ là tìm một hồi vẫn không thấy gì, cái này khiến Vương Tuấn cùng Lâm trưởng lão trung niên nam tử không nhịn được nhíu mày. Lâm trưởng lão, có khi nào tên này có ngoại ứng, đã sớm chuyển giao bảo vật rồi không? Vương Tuấn hướng về trung niên nam tử suy đoán nói. Có thể. Lâm trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó liền trầm giọng hỏi. Ngươi đồng bọn ở đâu, nếu còn không khai cũng đừng trách ta. Ta thật không có đánh cắp, các ngươi tìm nhầm người rồi. Thấp lùn thanh niên vẫn liên tục khua tay giải thích bản thân trong sạch. Muốn chết. Lâm trưởng lão rốt cục nhịn không được, thân thể phát ra nồng đậm sát khí, một trưởng đánh thẳng về thấp lùn thanh niên hậu. Để xem đến chết ngươi còn giấu được không? Cảm nhận trung niên nam tử sát khí, thấp lùn thanh niên rốt cục không bình tĩnh. Khuôn mặt sợ hãi tột độ, cái mũi hơi đụng đậy đúng lúc này đột nhiên hai mắt hắn đống lóe lên tinh quang, tay vội chỉ sang bên trái quát lớn. Bảo vật toàn bộ nằm ở trên người tên kia. Lâm trưởng lão nghe vậy, tử thủ cách thiết hầu vài cm liền dừng lại, quay sang thấp lùn thanh niên chỉ phương hướng, nhưng mà bất ngờ phương hướng hắn chỉ lại đúng về phía Dương Phong bốn người. Chương 50, Lâm Minh Võ Dương Phong đứng một bên quan sát Bạch Hổ Tông bao vây một tên thấp lùn nam tử, trên đầu đám người này tự đông hiện lên tên cùng tu luyện cảnh giới. Quả nhiên có linh nguyên cảnh. Dương Phong nhìn phía trước một tên gọi là Lâm Minh Võ trung niên nam tử, mày không nhịn được nhíu lại. Đám người này nguyên do hắn đã nghe được, là vì tên thấp lùn thanh niên kia đánh cắp đồ vật đấu giá, chỉ một tên trông coi đồ đấu giá đã là linh nguyên cảnh sơ kỳ. Cái này có lẽ đúng như hắn dự đoán, phía sau quản lý nhân chỉ sợ cũng phải linh nguyên trung kỳ trở lên. Bạch Hổ Tông làm thanh long bực nhất lưu tông môn, bên trong cường giả rất nhiều, theo hắn biết còn có một tên nguyên đan cảnh đại trưởng lao trận giữ, thực lực không phải tầm thường. Linh nguyên cảnh có 6 cái giai đoạn, sơ kỳ, trung kỳ, thượng kỳ, tiểu cực kỳ, trung cực kỳ cùng đại cực kỳ linh nguyên viên mãn, phía trên chính là nguyên đan cảnh. Mỗi một cái tiểu cảnh giới linh nguyên cách biệt không phải luyện thể có thể so sánh được, chỉ một tiểu cảnh giới cách biệt đã có thể đem đối phương như chó chết một dạng đánh xuống. Mà linh nguyên xem trọng nhất là linh lực, mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá linh lực đều sẽ nhiều gấp mấy lần, đây là thể chất không thể bù đắp được. Vì thế cho dù Dương Phong thể chất dù có mạnh hơn, nếu linh nguyên sơ kỳ còn dễ giải quyết, nếu là trung kỳ vậy không còn đơn giản như vậy, đây là từ linh lực đưa tới cách biệt, trừ phi ngươi chuyên tu thể chất thì không nói. Ngoài võ giả cùng hồn tu, còn có một số người lựa chọn thể tu, đem khí huyết trở thành bản thân sức mạnh, có thể làm nguyên liệu hoặc ngoại phóng như linh lực. Dạng này có thể cùng linh lực tương đồng. Nếu muốn thể tu không phải ai cũng có thể luyện, nhất định phải có đặc thù huyết mạch mới được, nhân loại huyết mạch quá yếu kém, có thể tạo thành khí huyết một dạng giống linh lực đã khó rồi, chứ đừng nói đem tấn công. Dương Phong cho dù có huyết mạch cũng không có lựa chọn thể tu một thân tích chứa lượng khổng lồ khí huyết, điều này dẫn đến thân thể bọn họ cường tráng vô cùng, thấp nhất cũng phải từ 2 mét rơi trở lên, chẳng khác nào tiểu cự nhân. Dương Phong hắn còn chưa đến mức tự biến mình thành như vậy, mà Vân Nhi cực kỳ ghét loại kia tráng hán ngoại hình, hắn hiện tại biến tuấn mỹ như vậy, đương nhiên không có khả năng thể tu. Trở lại, một lần này mấy tông môn vây giết dị thú, cho dù dị thú bị trọng thương nhưng không có linh nguyên đại cực kỳ thì cũng đừng nghĩ có thể đem nó giết chết, không chừng trong đấu giá này đã tới trước một tên linh nguyên viên mãn cường giả đây, vì lý do này hắn mới không muốn cùng Vương Tuấn dây dưa nguyên nhân. Nhưng mà tại tên thấp lùn nam tử kia chỉ vào hắn bốn người lúc, Dương Phong mày liền không nhịn được nhíu chặt nói, miệng khẽ lẩm bẩm. Thật đúng là muốn tránh cũng không hết phiền phức. Dương Phong cảm thấy đối với mình vận khí có chút chịu thua, xung quanh người nhiều như vậy, thế quỷ nào tên lùn kia lại chỉ đúng bọn hắn. Ân. Lâm Minh Võ nghe thấp lùn thanh niên nói, khẽ nhíu mày quay về Dương Phong phương hướng, rất nhanh liền cảm nhận được Dương Phong bốn người tu vi. Một tên luyện thể 9 tầng, môn tên 8 tầng, còn hai tên 7 tầng, lại còn trẻ như vậy, chẳng lẽ là thế lực khác thiên tài. Lâm Minh Võ trong lòng suy nghĩ, bất quá rất nhanh hắn liền cảm thấy không đúng. Kỳ lạ, đám người kia công pháp khí tức đều yếu như vậy. Người tu luyện công pháp đều sẽ bị công pháp ảnh hưởng dẫn tới khí chất thay đổi, thủy hệ công pháp thì luyện chuyển, hỏa hệ thì cường ngạnh, thổ hệ thì nặng nề, cho dù vô hệ công pháp cũng như vậy, đều y nguyên bị công pháp ảnh hưởng, thậm chí ngay cả tính cách cũng bị công pháp thay đổi. Đây là Lý Di nhìn một người bề ngoài phát tán ra khí tức có thể đoán được người đó tính cách cùng linh căn nguyên nhân, tất nhiên nếu bị chủ động dùng võ kỹ che giấu thì cũng không thể đoán ra được. Lấy Lâm Minh võ thực lực, bốn người kia căn bản không thể ẩn giấu, toàn bộ hiện rõ trong mắt hắn, tuy nhiên bốn người đặc biệt là tên mập mạp luyện thể cửu tầng, công pháp khí tức một chút cũng không có, liền bên cạnh luyện thể 8 tầng cũng đồng dạng, phiêu miểu vô cùng. Hai tên hắc bạch y phục tiếp theo hắn còn cảm nhận được, bất quá luyện thể 7 tầng căn bản không đáng nhắc đến. Lệ Linh các nàng đang dịch dung, bề ngoài mặc dù trẻ trung nhưng cũng đạt tới 18-19 tuổi, tầm này tuổi tác luyện thể 7 tầng làm mấy cái nhị lưu tông môn đệ tử còn được, muốn vươn lên nhất lưu tông môn, còn xa mới bơi tới. Bạch Hổ Tông hắn thiên tài, 18-19 tuổi đã đột phá linh nguyên tử lâu rồi, cho nên chỉ có thể nói, thì ra là vậy, hai tên kia là dùng dược vật tăng trưởng, khó trách công pháp khí tức không có mà cảnh giới lại cao như vậy. Cảnh giới tăng cường nhất định phải gắn liền với công pháp, chỉ có Dương Phong dạng này là dị biệt thôi, cắn thuốc mà lên tu sĩ, không chỉ căn cơ bất ổn, thực lực yếu kém, ngoài ra còn là tự chặt đứt thiên phú, vĩnh viễn không bước cao hơn được. Nghĩ đến đây Lâm Minh Võ hoàn toàn thả lỏng, lúc đầu hắn còn lo lắng bốn tên kia có cái gì thân phận, bất quá hiện tại xem ra chính mình suy nghĩ nhiều rồi, chỉ đơn thuần là bốn tên tán tu, cùng lắm là tự yếu kém tông môn xuất thân thôi. Bất quá chính hắn cũng không biết, trên thực tế ngoài Lệ Ninh thị nữ ra, còn lại ba người không cái nào không phải siêu cấp thiên tài, Viên Lôi bản thân huyết mạch đặc thù, luyện thể 9 tầng giống như mới bắt đầu tu luyện thôi. Còn về chuyện công pháp, Dương Phong sớm đã ném cho Viên Lôi, bất quá cũng chỉ mới mấy ngày, đương nhiên tăng không nhiều. Mà khác Viên Lôi tu luyện cũng không giống nhân loại mà càng giống yêu thú nhiều hơn, hắn đột phá căn bản không cần tu luyện công pháp từng tầng đến viên mãn, chỉ cần giống yêu thú, tích tụ đủ năng lượng liền được rồi, công pháp tính ra cũng chỉ là hắn tăng cường ngoại vật, không phải hạch tâm. Lâm Minh Võ không cảm nhận được công pháp khí tức là chuyện bình thường. Lệ Ninh bản thân nàng tu vi bị phong ấn, huyết mạch chưa hoàn toàn thức tỉnh, nếu như nàng toàn bộ hồi phục nguyên bản, chỉ sợ Lâm Minh Võ ánh mắt sẽ không còn như vậy. Dương Phong thì càng không phải nói, thần cấp công pháp mà còn bị người ta dò ra được vậy cũng đừng gọi thần cấp công pháp. Lúc này phía đối diện Dương Phong bị Lâm Minh Võ dò xét mày không nhịn được nhíu lại, bởi vì hắn cảm nhận được đối phương đã nhìn qua hắn quy tức thuật, biết được toàn bộ hắn tu vi. Điều này Dương Phong có chút khó tin, hắn che giấu thuật cấp độ vô cùng cao, lấy đối phương linh nguyên sơ kỳ muốn nhìn ra tuyệt đối không thể nào. Trừ phi tên trung niên nam tử kia là hồn tu, lợi dụng hồn tu cường đại linh hồn lực cảm nhận, tuy nhiên nếu là hồn tu hệ thống thông tin đã sớm hiện lên, cho nên trường hợp này khả năng rất thấp. Ô vương nhỏ đen tên, Lâm Minh Võ ô vương nhỏ đen tuổi, 45 ô vương nhỏ đen giới tính, nam ô vương nhỏ đen trước mắt tu vi, linh nguyên sơ kỳ ô vương nhỏ đen nguyên bản tu vi, linh nguyên trung cực kỳ ô vương nhỏ đen nghề nghiệp, Bạch Hổ tông ngoại môn trưởng lão ô vương nhỏ đen trung tộc, người ô vương nhỏ đen huyết mạch, không ô vương nhỏ đen thể chất, cương phong chi thể ô vương nhỏ đen trạng thái, linh căn thương tổn ô vương nhỏ đen miêu tả, là Thanh Long đại lục Bạch Hổ tông nội môn trưởng lão, tuy nhiên bị trọng thương, linh căn cùng sinh mệnh bị nghiêm trọng thương tổn, sinh mệnh căn nguyên đã tiêu hao toàn bộ, có thể sống được là nhờ trong người dị vật chống đỡ. Thuộc tính sinh mệnh, 1000 năng lượng, linh lực, 490, 500 chỉ số ô vương nhỏ đèn sức mạnh, 170 ô vương nhỏ đèn thân thể, 100 ô vương nhỏ đèn phòng ngự, 110 ô vương nhỏ đèn tốc độ, 11.5 ô vương nhỏ đèn trí lực, 2000 ô vương nhỏ đèn khí vận, 300 kỹ năng phòng cương trường, âm kích, huyết luyện, cương phong chi thể, nhất kích tất sát thì ra là vậy. Dương Phong trong lòng ám đạo, khó trách có thể nhìn ra hắn thực lực, nếu tên trung niên nam tử này cảnh giới gốc là linh nguyên trung cực kỳ thì là chuyện bình thường. Dù sao cảnh giới càng cao linh hồn cảm nhận sẽ càng mạnh, cho dù lúc này tên kia tu vi do trọng thương tụt lùi, vẫn y nguyên có thể nhìn xuyên Dương Phong hắn ẩn thân. Ân, huyết luyện, chẳng lẽ tên này vì giữ mạng sống của mình mà tu luyện ma công? Nhìn đến huyết luyện trong ô kỹ năng, Dương Phong liền khẽ suy đoán, huyết luyện là một cái hấp thu máu người công pháp, có thể dùng người khác máu tươi để tăng cường tu vi cùng hồi phục bản thân. Gọi là Lâm Minh Võ tên trung niên nam tử này thân mang trọng thương, sinh mệnh căn nguyên hao hết, có lẽ là tu luyện dạng ma công này để kéo dài sinh mệnh của mình. Dương Phong cũng không để ý chuyện này, người luyện ma công vô số, chính hắn một thế trước cũng luyện qua, làm hắn để ý là tên Lâm Minh Võ này nhìn bốn người bọn hắn ánh mắt, xem ra phiền phức tới muốn tránh cũng không được. Các ngươi giấu ta Bạch Hổ Bang đấu giá đồ vật ở đâu? Đúng lúc này Lâm Minh Võ thanh âm trầm thấp vang lên. Chương 51, động thủ Vương Tuấn đám người theo Lâm Minh Võ thanh âm nhìn về phía trước, lập tức bọn hắn khuôn mặt liền khẽ kinh ngạc, đây không phải là ban nãy bị hắn ở ngoài cổng mấy tên ngu xuẩn sao? Bọn ta không có lấy, chính tên lùn kia chỉ bữa các người cũng tin sao? Lệ Ninh lần này lên tiếng thanh minh, trong lòng cũng thầm kêu xui xẻo, lúc này chuyện lệ phí đã thôi, lần này còn may mắn đến nỗi trong mấy trăm người ở đây, trực tiếp bị tên lùn kia chỉ bữa, cái này xác suất là bao nhiêu vậy?
Đúng vậy, bọn ta đến đây còn chưa được nửa tiếng, ở đâu ăn cắp được các ngươi bảo vật, không tin thì hỏi tên da đen kia xem, chắc hắn cũng chưa quên đâu.
Viên Lôi cũng lên tiếng đáp trả, bọn hắn đi đến đây còn chưa được nửa tiếng, ngay cả đấu giá các khu vực cũng chưa có đi hết, coi như muốn ăn cắp cũng không biết đánh cắp ở đâu.
Chuyện này có thật không?
Lâm Minh Võ khẽ nhíu mày quay sang hỏi, bốn người kia da đen hiển nhiên là nói Vương Tuấn.
Cái này đúng vậy Lâm trưởng lão, lúc nãy ta thu đám người kia lệ phí, tính đến giờ cũng chưa đến nửa tiếng.
Vương Tuấn thanh âm có hơi do dự, sau đó gật đầu trả lời, hắn cũng cảm thấy bốn tên kia ăn cắp bảo vật khả năng không cao, hắn cũng không tin mấy tên tán tu cũng dám đem trộm bọn hắn Bạch Hổ Tông đồ vật.
Lâm Minh Võ nghe vậy hai mắt nhìn về thấp lùn nam tử biến thành rất lạnh, hắn là loại người không có kiên nhẫn, đã cho tên phế vật này cơ hội nhưng mà còn không biết quý trọng, hiển nhiên trong Lâm Minh Võ con mắt, tên thấp lùn thanh niên này đã là người chết.
Thấp lùn thanh niên cảm nhận được Lâm Minh Võ nồng nặc sát ý, cả người liền cuống cuồng lên vội vàng giải thích.
Ta nói là sự thật, ngươi không tin liền kiểm tra bọn họ giới chỉ xem, ta lấy nhân sâm cùng mấy loại linh thảo khác chính là ở bọn họ trong túi.
Ngươi còn dám nói bậy?
Lệ Ninh cùng nàng thị nữ hai người nghe vậy liền tức giận quát lên, các nàng cùng tên thấp lùn kia không quen biết, cũng không có thủ đoán, vậy mà hắn còn liên tục đổ oan các nàng mấy người, có thể nói là vô sỉ đến cực điểm.
Lâm trưởng lão, ta nghĩ tên này cũng không dám mang mạng sống mình ra đùa, không bằng cứ đem kiểm tra bốn tên kia giới chỉ đi.
Vương Tuấn hướng về phía Lâm trưởng lão nói nhỏ, nằm dưới đất tên lùn kia bộ dạng cũng không giống nói dối, dù sao người ăn cắp cũng là tên lùn này, sau đó liền bí mật ném cho bốn tên kia, như vậy coi như mấy tên ngu xuẩn kia mới đến cũng không thể nói là ngoại phạm.
Ừ, ngươi nói cũng không sai, chỉ là mấy tên tầm thường tán tu, bắt lại kiểm tra cũng không vấn đề gì.
Lâm Minh Võ khẽ gật đầu, lần này mất cắp thiên tài địa bảo không ít, nếu như bị tặc nhân cướp lấy bỏ chạy, không chỉ mất đi Bạch Hổ Tông danh tiếng, mà bản thân hắn còn là người gánh chịu, bỏ linh thạch ra bù vào.
Linh thạch bù vào số lượng cũng không phải con số nhỏ, đặc biệt là cây kia mấy trăm năm nhân sâm, chính là lần này đấu giá trọng bảo một trong.
Bọn ta có thể đi sao?
Lệ Linh nhìn Vương Tuấn nói nhỏ, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, liền lên tiếng muốn rời khỏi đây.
Tiểu thư, ta nhìn đám người kia không dễ dàng cho chúng ta rời đi đâu, nếu như có chuyện thì ngài đừng do dự sử dụng lao ra đưa cho vật kia, nếu không thì lộ thân phận cũng được, an toàn vẫn là trên hết, ta nghĩ lấy ngài lệ ra thân phận, coi như Bạch Hổ Tông cũng không vì mấy cây linh thảo mà đụng đến ngài a.
Lệ Linh thị nữ lên tiếng nhắc nhở, chỗ này là Bạch Hổ Tông, chính là Thanh Long vực lớn nhất môn phái một trong, nếu tiểu thư gặp phiền phức, ẩn dấu hộ vệ cũng rất khó bảo toàn, nhất định phải đem thân phận thực ra uy hiếp mới được.
Tiểu Tuyết, ta biết rồi.
Lệ Linh cũng gật đầu, cho dù nàng tính tình có bao nhiêu trẻ con nhưng đến nhất định thời điểm, nàng vẫn biết cần phải làm gì.
Để các ngươi đi cũng không đơn giản như vậy.
Đúng lúc này Vương Tuấn thanh âm liền vang lên.
Đối diện Lệ Linh hai người nghe vậy thầm kêu quả nhiên, trong lòng cũng hơi lo lắng, cũng không biết Bạch Hổ Tông đòi hỏi cái gì.
Hiện tại các ngươi cũng không thoát khỏi tình nghi, nếu muốn rời khỏi, trước hết phải để bọn ta kiểm tra giới chỉ mới được.
Vương Tuấn nói xong lập tức để xung quanh quan sát đám người điên cuồng bàn tán.
Kiểm tra giới chỉ, cái này có hơi quá đáng à, dù sao giới chỉ là mọi tên tu sĩ tư ẩn.
Cái này không tránh được, ai kêu bốn tên kia bị tình nghi, lấy Bạch Hổ Tông cường thế, phản kháng căn bản chẳng khác nào chết.
Đúng à, tốt nhất cứ để bọn họ kiểm tra là được rồi, một chút tầm thường tu sĩ đồ vật coi như mang tặng Bạch Hổ Tông người ta cũng không thèm à.
Ai biết được, nhớ đâu bốn tên kia thật thông đồng ăn cắp, cất chữ bảo vật trong người đây.
Hắc hắc, cái này càng tốt, nếu bọn họ không phải, không chừng chúng ta cũng bị bắt lại kiểm tra một lượt đây, ta trong người có mấy cái quyển sách để người ngoài nhìn được cũng không tiện à.
Chậc chậc, huynh đệ, cất mấy cái giường chiếu công pháp thì cứ nói thẳng, ở đây nam nhân ai không có.
Đám người một bộ mặt bị ổi cười nói, kiểm tra giới chỉ đối với bọn hắn cũng chẳng có gì to tát, bình thường tu sĩ ngoài một ít linh thạch cùng mấy cái công pháp ra thì còn có cái gì, chẳng cần thiết phải cùng Bạch Hổ Tông cái này tông môn tự đầu chống lại.
Bạch Hổ Tông danh tiếng tại Thanh Long vực không ai không biết, nhưng mà đối với Dương Phong bốn người thì lại khác, khoan nói đến Dương Phong, chỉ Lệ Linh thôi, bên trong chính là chứa nữ nhân y phục cùng thường ngày đồ dùng sinh hoạt, nếu lúc này để kiểm tra thì khác gì làm lộ thân phận.
Nếu không phải đến bước cuối cùng, nàng thật không muốn nguyện ý dùng thân phận thật của mình.
Còn Dương Phong hầu hết trọng yếu đồ vật hắn đều để trong kho hàng. Tuy nhiên lúc này có một vật quan trọng vẫn còn trong giới chỉ chính là hôm trước từ cuộc chiến lấy được thú huyết nhân sâm. Bên trong kho hàng thời gian đóng băng, nếu để thú huyết nhân sâm trong đó, cây nhân sâm này sẽ không thể bước cuối thuần thục được, thế nên hắn vẫn luôn để trong giới chỉ, đợi lúc nào nó hoàn thiện mới ném về kho hàng. Nhưng mà không nghĩ tới lại gặp hoàn cảnh này, hiện tại muốn thu về kho hàng cũng không được, thú huyết nhân sâm mùi hương quá nổi bật, lấy ra sẽ bị phát hiện ngay.
Mà thú huyết nhân sâm độ chân quý không cần phải nói, có khả năng tiến hóa huyết mạch, căn bản không so cấp 3 đan dược kém, người mang trọng bảo tất bị kẻ khác nhìn vào.
Bọn ta nói không ăn cắp chính là không ăn cắp. Xem một tên võ giả giới chỉ khác nào nói nữ nhân cởi y phục trước mặt để các ngươi nhìn, ngươi thử để ta xem các ngươi giới chỉ xem các ngươi có cho không.
Lệ Ninh lớn tiếng đáp lại, liền nàng lao cha còn chưa bao giờ dám nhìn bản thân giới chỉ qua, đám người này muốn xem nàng tư ẩn đồ vật đơn giản nằm mơ.
Xung quanh đám người nghe Lệ Ninh nói khuôn mặt đều biến sắc kinh hãi, tên này bị điên rồi sao, dạng này lời nói chính là công khai cùng Bạch Hổ Tông chống lại, hắn đây là chán sống rồi.
Ha ha ha, mấy tên tạp ngư các ngươi hình như còn đang không biết các ngươi đang ở hoàn cảnh gì đi.
Lệ Ninh nói xong, không chỉ Vương Tuấn, xung quanh Bạch Hổ Tông đám người sắc mặt cũng biến thành lạnh lùng, bốn tên kia phản ứng căn bản không xem Bạch Hổ Tông ra gì.
Xem ra bọn hắn lâu ngày không xuống núi, một chút tạp ngư thật không biết Bạch Hổ Tông lại đảm đương nổi Bạch Hổ cái tên này.
Được rồi.
Vương Tuấn còn đang định động thủ,
đem bốn tên ngu xuẩn kia giáo huấn một trận, thì đúng lúc này Lâm Minh Võ thanh âm liền vang lên, hắn liếc nhìn xung quanh bàn tán liên tục đám người, trên thân tỏa ra một cỗ khí thế, đồng thời trầm giọng nói: "Im lặng." Tức thì xung quanh đám người ngay lập tức đứng hình, dạng này ngày thường đấu giá, mười thành đến mua bán đều là luyện thể cảnh, Lâm Minh Võ khí thế trực tiếp dọa cho đám người này run sợ, không dám tiếp tục nói nhiều. "Hôm nay Bạch Hổ Tông ta đổ đấu giá bị tặc nhân đánh cắp, cho nên không chỉ yêu cầu bốn tên kia mà còn xung quanh các ngươi giao nộp giới chỉ kiểm tra, các ngươi đồ đạc ta đảm bảo không một vật đụng vào. Nếu các ngươi ngoan ngoãn hợp tác, ta còn có thể đưa các ngươi một chút kim tệ bồi thường, còn nếu thích phản kháng, cũng đừng trách Bạch Hổ Tông ta không khách khí." Lâm Minh Võ nhìn xung quanh một vòng, thanh âm lớn tiếng nói ra, đặc biệt khách khí hai từ của kia, hắn đặc biệt nhấn mạnh, khiến xung quanh đám người không nhịn được dùng mình, không ai nói gì, cũng như là âm thầm chấp thuận, bắt đầu đưa giới chỉ bản thân cho Bạch Hổ Tông mấy tên đệ tử. Giới chỉ đều dùng máu để nhận chủ, cho nên căn bản không lo lắng bị nhầm lẫn. "Thế nào, bốn người các ngươi còn ý kiến chứ?" Nhìn xung quanh phản ứng Lâm Minh Võ lúc này mới hài lòng, sau đó mới nhìn về phía Dương Phong bốn người, bất quá trái với suy nghĩ của hắn, phía đối diện Dương Phong trực tiếp lắc đầu. "Xin lỗi, giới chỉ của ta không đưa cho các ngươi được." Lâm Minh Võ nghe câu này xong, sắc mặt liền biến thành âm trầm đến cực hạn, hai mắt lóe lên sắc cơ. "Xem ra các ngươi là ăn cắp bảo vật tặc nhân không sai, nếu như vậy liền chết đi." Lâm Minh Võ cũng không nhiều lời, cơ thể linh lực bạo phát, một trường trực tiếp đánh tới tốc độ cực nhanh phi tới Dương Phong người. Chương 52, Phong Hỏa Đao tại Lâm Minh Võ một trường đánh tới, Lệ Linh phía sau mấy bước thỉnh lình xuất hiện ba cái màu đen thân ảnh, những người này chính là Lệ Linh phụ phân phái đi theo bảo hộ nàng, chỉ cần Lâm Minh Võ đánh tới, bọn hắn liền lập tức động thủ. Chỉ là Lâm Minh Võ mục tiêu cũng không phải Lệ Linh hai người, mà trực tiếp đánh thẳng về phía Dương Phong. Lâm Minh Võ chính là cương phong thể chất, một trường đánh tới, khiến cho không khí đều rít gào, cho dù đứng hai bên xem đám người cũng bị cương phong luồng gió làm rát hết hai con mắt, làn da như bị thứ gì đó sắc nhọn cứa qua vậy. Điều này khiến bọn họ cuống cuồng kinh hãi, đồng loạt lùi về phía sau, không còn dám đứng gần. Thật kinh khủng phong thuộc tính, đây là linh nguyên cảnh cường giả sức mạnh sao? Tên kia chết chắc, cho dù không chết thân thể cũng sẽ bị cương phong xé nát, đời còn lại đừng nghĩ sống yên ổn. Hừ, ai kêu hắn ngu cuồng, bây giờ tốt, chọc giận linh nguyên cảnh cường giả, quả thực ngu xuẩn đến cực hạn. Đứng ở đối diện Dương Phong cảm nhận được sắc bén trường khí đánh tới, hai tròng mắt khẽ co lại, không nghĩ tên này lại như thế trực tiếp quyết liệt ra tay. Đối phương là phong thuộc tính, mặc dù thể chất cùng phòng ngự tương đối kém nhưng đổi lại sức tấn công cùng tốc độ cực cao, coi như Dương Phong cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực, không dám trực tiếp đón đỡ. Hắn còn định sử dụng phong du lôi bộ thoát về phía sau, nhưng mà không nghĩ tới Lâm Minh Võ thân thể tiến đến xong liền đột nhiên quỷ dị xoay chuyển, một trường đánh thẳng về phía Viên Lôi. Viên Lôi bản thân cũng không có chiến đấu kinh nghiệm, Lâm Minh Võ đột nhiên xoay chuyển hướng tấn công khiến hắn phản ứng không kịp, cũng không có tránh né, hai cánh tay theo bản năng đưa lên phòng ngự. Nhưng mà cái này phòng ngự động tác là cuốn cuồng làm tới, không chỉ không chắc chắn còn sơ hở vô cùng, Lâm Minh Võ nếu như một trường đánh trúng, coi như Viên Lôi phòng ngự mạnh mẽ cũng không tránh được trọng thương. Dù sao Viên Lôi cũng mới chỉ luyện thể cửu tầng, có thể chống chịu được linh nguyên cảnh bình thường công kích, tuy nhiên lần này là sử dụng linh lực huyền cấp võ kỹ, lại còn như trước mắt trực diện không chút phòng ngự đón nhận, mặc kệ hắn châu bò đến đâu cũng không thể chịu nổi. Tấn công Lâm Minh Võ cũng khẽ nhếch miệng cười lạnh, mấy tên còn lại còn không xứng để hắn ra tay, đem tên này thực lực cao nhất luyện thể cửu tầng giết chết, để những kẻ khác biết chống lại Bạch Hổ Tông bọn hắn hậu quả là đủ rồi. Hơn nữa bốn tên nhất quyết không giao giới chỉ, nhất định là có dấu giếm, nếu không phải đấu giá bảo vật thì không chừng hôm nay hắn còn có bất ngờ thu hồi ta. "Hừ, chết cho ta, Cương Phong trưởng." Lâm Minh Võ quát lớn, một trưởng không do dự đánh thẳng vào Viên Lôi lồng ngực, tuy nhiên đúng lúc này bên cạnh Dương Phong thân thể lóe lên, trên thân hắn từng đạo mơ hồ lôi điện phát ra, chỉ trong tích tắc liền xuất hiện ở Viên Lôi trước người, đem Cương Phong một trưởng toàn bộ bao lấy. Lâm Minh Võ nhìn thấy trước mặt xuất hiện cũng hơi bất ngờ, bất quá rất nhanh khuôn mặt liền biến thành coi thường, tên ngu xuẩn muốn chết thay hắn cũng không có cản. "Vĩnh!" Tức thì một trận to lớn cuồng phong phát ra, thổi lên một trận to lớn bụi mù, khói bụi tan đi để lộ ra Lâm Minh Võ cùng Dương Phong hai người thân ảnh, chỉ thấy Dương Phong lúc này khắp làn da bị cả trăm đạo cương phong xé đứt, cả người khẽ quỳ xuống, miệng không nhịn được phun một búng máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Tuy nhiên phía đối diện Lâm Minh Võ sắc mặt cũng không tốt đẹp chút nào, không còn như vừa nãy kinh hường, mà lúc này biến thành tràn ngập kinh hãi. Hắn một trường lực lượng bao nhiêu hắn tự biết, coi như linh nguyên cảnh cũng không dám đón đỡ, vậy mà tên luyện thể bắt tầng này lại đỡ được, hơn nữa chỉ bị thương chứ không có chết, điều này làm sao có thể? Dương Phong cũng không để ý Lâm Minh Võ sắc mặt, hắn lúc này trên thân khí tức biến thành lạnh lẽo vô cùng, một trưởng vừa rồi nếu như Viên Lôi gánh chịu, tuyệt đối sẽ hấp hối trọng thương, thậm chí còn ảnh hưởng đến kinh mạch căn cơ. Cái này là bởi trưởng này không chỉ có ngoại thương công kích, nó mạnh nhất là đánh cương phong vào đối thủ thể nội, dùng cương phong sắc bén thuộc tính xé nát đối thủ nội tạng, từ đó dẫn đến cực kỳ nghiêm trọng nội thương. Còn may hắn sở hữu thể chất, có nhất định kháng hiệu ứng phần trăm, phối hợp với lưu ly cốt, đem phần lớn cương phong đều cản ra ngoài, nếu không chỉ sợ cũng không chịu nổi. Dù sao mới chỉ võ giả lớp da cùng xương cốt mặc dù rất chắc chắn, tuy nhiên nội tạng lại yếu ớt vô cùng. Nhìn lên Dương Phong sinh mệnh thanh máu lúc này cũng cấp tốc giảm xuống còn 2/3. Bất quá nếu để ý Dương Phong làn da lúc này bất chợt phát ra từng tia màu vàng kim quang, hắn khí chất cũng biến thành tinh khiết thần thánh vô cùng, bị cương phong chém đứt làn da cũng bằng mắt thường nhìn thấy nhanh chóng lành lại. Phía đối diện Lâm Minh Võ cảm nhận được cố khí tức này, cả người hắn khẽ run lên, bị y phục phe phủ làn da khẽ nhô lên, giống như đang có vật gì đó đụng đậy vậy. Hắn còn chưa kịp hồi phục thì Dương Phong một quyền đã đánh tới, mang theo lạnh lẽo luồng khí. Dưới xung quanh đám người trợn tròn con mắt, Lâm Minh Võ còn chưa kịp phản ứng đã bị Dương Phong toàn lực một quyền đánh vào ngực, cả người như đạn pháo trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lúc này Dương Phong mới khẽ quỳ xuống, vừa rồi hồi phục là từ thánh quang thể mang lại, tuy nhiên cũng chỉ là hồi phục ngoài ra, đồng thời loại bỏ trong thể nội còn lưu lại cương phong thôi, bị thương tổn nội tạng trong thời gian ngắn vẫn chưa thể lành lại được. Lão đại, Viên Lôi nhìn thấy Dương Phong chắn đòn cho mình, cả người đều sững sờ không phản ứng kịp, lúc này nhìn thấy Dương Phong khuỵu xuống mới kinh sợ kêu lên, nhanh chóng đỡ lấy lão đại. Dương Minh, ngươi không sao chứ? Lệ Ninh cũng sợ hãi chạy đến hỏi thăm, lúc nãy tên trung niên nam tử kia một trường quá mạnh, cương phong có thể coi lực sát thương mạnh nhất trong những loại phong thuộc tính, coi như nàng trong gia linh nguyên cảnh cường giả cũng khó đỡ được, Dương Phong vậy mà trực tiếp hứng chịu toàn bộ, hắn thật không sao chứ? Ta không sao. Dương Phong trầm giọng trả lời, từ trong thương thành đổi lấy một bình sinh mệnh dược tề, sau đó không do dự uống hết, ngay lập tức trong thể nội thương tổn cực nhanh liền hồi phục, hắn nhợt nhạt sắc mặt cũng biến về trạng thái bình thường. Lúc này hắn mới đứng dậy, hai mắt lạnh lẽo đến cực hạn, tên kia ra tay vậy mà trực tiếp dùng sát chiêu, còn không nói đến việc đối phương là linh nguyên cảnh, nếu không phải hắn kịp thời đỡ cho Viên Lôi, sự việc chỉ sợ sẽ nghiêm trọng vô cùng. Thương thế còn có thể chữa trị, tuy nhiên kinh mạch bị tổn thương, đây là sinh mệnh dược tề cũng không chữa nổi, hắn muốn e ngại không muốn gây chuyện, bất quá nếu đã đụng vào hắn điểm giới hạn, coi như đối phương là thánh nhân hắn cũng chơi tới cùng. Khủng. Bị đánh bay Lâm Minh Võ lúc này mới gian nan đứng dậy, miệng cũng chảy một tia máu, tuy nhiên kỳ lạ là hắn cũng không để ý thương tổn, mà cánh tay lúc này giống như thống khổ ôm lấy một bên mặt, một bên mắt đảo liên tục, giống như biến thành điên cuồng. Lâm trưởng lão, Vương Tuấn đám người cũng bị Dương Phong một quyền làm cho chấn kinh, lúc này mới vội vàng chạy đến đỡ lấy Lâm Minh Võ, tuy nhiên vừa chạy đến liền bị Lâm Minh Võ đánh một trận cương phong, trọng thương bay ngược ra ngoài. Lâm Minh Võ căn bản không có để ý đến bị đánh bay đám đệ tử, hắn hai mắt lúc này nhìn chằm chằm vào Dương Phong, trạng thái biến thành điên cuồng, trên thân cương phong gào thét, lập tức kích hoạt thể chất thiên phú, khiến cương phong so với lúc nãy còn sắc bén gấp mấy lần. Người muốn chết. Lâm Minh Võ phẫn nộ giống lên, lại một trường đánh tới, cương phong tập hợp, giống như muốn đem Dương Phong xé làm trăm mảnh. Dương Phong lúc này cũng đồng dạng ở trong tức giận trạng thái, cán bản không như ban nãy Bạch Hổ Tông cẩn thận nề nang, trên thân cùng bạo đao khí phát ra, không chỉ thế lần này không như đối đầu với cùng chiến, hắn đao còn tràn ngập lạnh lẽo sát khí, khiến đao khí còn cường thế gấp mấy lần. Xung quanh đám người đâu còn như vừa nãy khinh thị Dương Phong, lúc này cả đám khuôn mặt đều biến thành sợ hãi, căn bản không dám lưu lại, nhanh chóng hướng về xung quanh chạy loạn. Cả Dương Phong đao khí lẫn cương phong đều sắc bén quá mức, nếu còn lưu lại chín thành sẽ bị vả lây, chết đắc bất kỳ tử. Tiểu thư, ngươi mau lui lại a. Tiểu Tuyết cũng bị Dương Phong đao khí dọa sợ, vội kéo tiểu thư về phía sau, Lệ Ninh cũng không có phản kháng, nhanh chóng lùi lại, nàng cảm nhận lúc này Dương Phong trạng thái rất không bình thường, lần này đao khí so với hai hôm trước còn kinh khủng hơn, tràn ngập điên cuồng huyết sát khí tức, khiến nàng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Dương Phong trong lòng lúc này tràn ngập sát ý, không chỉ đơn thuần là Lâm Minh Võ ra sát chiêu, chính tên Bạch Hổ Tông trưởng lão kia lúc này trên thân đột nhiên tỏa ra một loại khí tức khiến hắn chán ghét vô cùng, giống như gặp tiên địch vậy, cực kỳ muốn đem đối phương xé nát. Đặc biệt tại Lâm Minh Võ đánh đến, hắn sát ý càng nồng đậm hơn, trong kho hàng lấy ra đao, cùng bạo đao khí nhanh chóng ngưng tụ sau đó hóa thành nóng rực hỏa diễm hư ảnh, đặc biệt phía trên còn thổi lên một trận cuồng phong, khiến ngọn lửa càng bùng cháy dữ dội hơn. Phong hỏa đao. Dương Phong cũng giơ lên, quy chân tứ nguyên trảm khiến hắn vận dụng bốn loại đao pháp đã đạt mức lô hỏa thuần thành, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm kết hợp hai loại đao với nhau, lửa với gió, khiến một đao này uy lực vượt xa lúc đánh với cuộc chiến. Hơn nữa còn không chỉ một đao, Dương Phong lần này là trực tiếp chém ra 10 đao, hóa thành 10 cái bán nguyệt ngọn lửa, hướng về phía Lâm Minh Võ đánh tới, phong tỏa mọi đối phương hướng đi. Nếu tên này đã muốn một mất một còn, hắn cũng không cần kiêng kỵ làm gì. Tuy nhiên tại 10 cái phong hỏa đao chém tới thời điểm, đúng lúc này phía trước Lâm Minh Võ đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, người này liên tục đánh ra 10 quyền, khiến cho trảm khí giữa không trung nổ tung, thổi lên một trận to lớn bụi mù. Chương 53, Lệ Ninh nóng độ Dương Phong chém xong 10 đao, thể lực cùng khí huyết cũng tiêu hao không nhỏ, còn đang định lợi dụng phong hỏa đao mang đến áp lực, lại một cái tứ nguyên chạm đến chấm dứt đối phương, bất quá đột ngột xuất hiện một thân ảnh liền để hắn hơn sững lại, khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Xuất hiện rồi sao? Thân ảnh kia đam hắn toàn bộ công kích chặn lại, chín thành là Bạch Hổ tông người, điều này hắn đã lường từ trước, chỉ là đối phương thực lực có chút tưởng, vậy mà đem hắn 10 đao đều cản ra ngoài, đây chí ít linh nguyên thượng kỳ mới làm được. Sư sư Minh. Lâm Minh Võ nhìn thấy xuất hiện trước bản thân nam tử, cùng loạn trạng thái rất nhanh liền trở về bình thường, chỉ là hắn một cánh tay vẫn run, hiển nhiên đây là hết sức gắng gượng kiểm chế lại. Lâm Minh Võ sư Minh cũng mặc Bạch Hổ tông một cái tông môn màu đen đạo bào, hắn lạnh lùng liếc nhìn Lâm Minh Võ, sau đó liền vung tay, tức thì thổi lên bụi mù liền tản đi, lúc này mới để lộ bản thân trước mọi người. Bảo vệ Lệ Linh mấy tên hộ vệ nhìn thấy thân ảnh này xong, cả một đám hai tròng mắt khẽ co rút, người này bọn hắn biết, thân phận chính là Bạch Hổ tông bát trưởng lão Diệp Sơn, thực lực đạt tới linh nguyên trung cực kỳ cường giả, đồng thời là lần này đấu giá chủ sự một trong. Thật không nghĩ tới hắn lại ra tay, sự việc chỉ sợ sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ba tên hộ vệ nhìn nhau, lúc này lão đại không ở đây, bọn hắn chỉ có thể tự quyết định, tiểu thư rắc rối lần này không hề nhỏ, lúc này chỉ có công khai thân phận sau đó đưa tiểu thư trở về, lấy lệ ra thân phận coi như Bạch Hổ tông trưởng lão cũng sẽ lưu cho mặt mũi. Bất quá bọn họ đang định xuất hiện thì lúc này Diệp Sơn thanh âm liền vang lên, vị tiểu hữu này, người có thể thu hồi sát ý của ngươi đi. Diệp Sơn thanh âm rõ ràng là hướng về Dương Phong hướng đến, Dương Phong cũng chỉ khẽ nhíu mày, sau đó cũng áp chế bản thân, thu hồi đao khí cùng sát khí, xung quanh khung cảnh cũng nhanh chóng trở về bình thường. Hắn cũng từ kim nhãn nhìn thấy người này thực lực, linh nguyên cảnh trung cực kỳ trước mắt, hắn cũng không dám náo loạn, đồng thời hắn trong lòng cũng có hơi lo lắng, nếu như chỉ là xuất hiện trung kỳ hoặc cao kỳ, hắn còn có cách ứng phó. Nhưng mà không nghĩ tới, Bạch Hổ Tông lại trực tiếp xuất hiện linh nguyên trung cực kỳ, đây là chính hắn cũng không giải quyết được, nếu đối phương có ý, như vậy sẽ vô cùng phiền phức, hắn trên thân còn thế thân con rối cũng không mấy lo lắng, nhưng mà phía sau còn Viên Lôi, hắn cũng không thể bỏ Viên Lôi được. Vị tiểu hữu này, vừa nãy là sư đệ ta đối với ngươi tự tiện gây sự, hiện tại ta thay mặt hắn tạ lỗi với ngươi, chuyện ngày hôm nay coi như kết thúc đi, nếu tiểu hữu còn thấy không thỏa đáng, ta liền đối với các ngươi đền bù linh thạch. Diệp Sơn thanh âm vang lên liền lập tức khiến toàn trường sững sờ, bọn hắn còn tưởng có tiếp tục đánh nhau, bất quá không nghĩ tới Bạch Hổ Tông lại biện hộ, cầm đao thiếu niên kia rốt cục có thân phận gì. Dương Phong cũng vì Diệp Sơn câu nói làm cho bất ngờ, xem ra đối phương chứng kiến bản thân thực lực xong, cũng cho hắn là từ đại tông môn thế lực xuất thân, trong lòng sinh ra kiêng kỵ. Dù sao chưa có án mạng xảy ra, người thông minh đều biết xử lý như thế nào. Nếu tiền bối đã nói vậy ta cũng không có dễ, còn linh thạch thì thôi đi, không tiếp tục làm phiền quý tông. Dương Phong đương nhiên cũng biết làm thế nào là khôn ngoan nhất, đối phương đã nhượng bộ, hắn cũng không ngu ngốc đi gây sự, mặc dù trong nội tâm hắn vẫn không giấu được đối với Lâm Minh Võ sát ý, nhưng mà chưa đột phá linh nguyên, hắn chưa đụng vào Bạch Hổ Tông được. Tốt, vậy ta cũng không làm phiền các ngươi. Diệp Sơn cũng không nói gì nhiều, trực tiếp nắm lấy Lâm Minh Võ rời đi. Kỳ quái, ta làm sao lại đối với tên kia sinh ra nồng đậm chán ghét như vậy, rốt cục là có chuyện gì? Dương Phong nhíu mày tự lẩm bẩm, hắn không tin chỉ vì Lâm Minh Võ tên kia ra sát chiêu mà bản thân lại căm ghét đến mức sinh ra nồng đậm sát ý như vậy, nhất định là điều gì đó kỳ lạ. Chỉ là Lâm Minh Võ hiện tại đã rời khỏi, bản thân cũng không thể dò xét thêm, vẫn là để chuyện này sau đi. Lão đại, nhìn thấy Dương Phong thu đao, lúc này Viên Lôi mới chạy đến, nhìn xem trên hắn thân thể có thương tổn hay không. Chúng ta mau rời khỏi đây đi, ta dẫn người vào trong sâm lâm lịch luyện. Dương Phong trầm giọng nói, hắn sợ ở đây lâu Lâm Minh Võ tên kia đối với hắn trong tối ra tay, lúc tên kia bị cái gọi sự huynh hắn kéo đi, trong mắt sát ý Dương Phong hắn vẫn cảm nhận mười phần rõ ràng. Ân, lão đại. Viên Lôi cũng gật đầu nghe theo, trải qua vừa nãy nguy hiểm sự việc, hắn cũng bắt đầu đối với tăng cao thực lực cực kỳ xem trọng, nhất định phải nhanh tăng cảnh giới mới được, nếu ban nãy lão đại giúp hắn đỡ đòn mà trọng thương có chuyện gì, hắn thật sự sẽ ân hận cả đời. Đứng một bên hai mắt mơ hồ lệ linh, nhìn thấy Dương Phong chạy đi liền giật mình đuổi theo, khuôn mặt đột nhiên biết thành gấp rút vô cùng. Ê, tiểu công tử, đợi ta. Tiểu Tuyết thấy vậy cũng nhanh chóng lên tiếng đuổi theo, nàng cảm thấy lần này thật may mắn, Bạch Hổ Tông vậy mà nhượng bộ, điều này hiếm thấy vô cùng, đỡ mất công tiểu thư phải bại lộ thân phận. Bốn người rời đi nguyên bản bao quanh đám người cũng nhanh chóng tản ra, không dám cản đường, Dương Phong ban nãy trạng thái triển để trấn nhiếp bọn họ, cũng không ai còn dám tỏ vẻ khinh thường. "Ừm, Bạch Trúc, hai người theo bọn ta làm gì?" Dương Phong vừa rời khỏi đấu giá hội một đoạn liền phát hiện Lệ Ninh hai người đuổi theo, cái này hắn liền nghi hoặc quay lại hỏi. "Dương Minh, ta muốn đi theo chém giết yêu thú của ngươi." Lệ Ninh hớt hải chạy đến, hai mắt còn hơi lóe lên một tia tinh quang. Dương Phong có thể cảm nhận được nàng rất vội vã, giống như rất mong chờ thứ gì đó, điều này khiến hắn càng nhíu mày nghi hoặc. Bên cạnh Tiểu Tuyết nghe nhà mình tiểu thư nói vậy hai mắt cũng trợn tròn, còn tưởng mình nghe nhầm, vội phía sau ngăn cản. "Không được, ngươi thực lực còn không đủ tiến vào vạn thú xâm lâm, bọn ta không thể dẫn các ngươi theo được, ở chỗ này tổ chức đấu giá, chắc chắn cũng có di chuyển thú cưới, các ngươi thuê một cái trở về thành đi." Dương Phong có chút nghi hoặc Lệ Ninh kỳ lạ biểu lộ, nhưng hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp từ chối. Lệ Ninh nghe vậy khuôn mặt toát lên nồng đậm thất vọng, rất nhanh nàng lại hỏi tiếp. "Vậy Dương huynh có thể để lại địa chỉ không? Ta muốn sau này gặp lại ngươi." Dương Phong nghe Lệ Ninh hỏi cũng hơi bất ngờ, bất quá hắn cũng chỉ cho là Lệ Ninh muốn mời gọi hắn, cho nên cũng không để ý nhiều. "Địa chỉ vẫn là thôi đi, sau này hữu duyên gặp lại." Nói xong hắn liền cùng Biên Lôi nhảy lên một cái vách núi, sau đó nhanh chóng theo đường mòn tiến vào bên trong sâm lâm, phía sau Lệ Ninh thấy vậy còn muốn nhảy lên đuổi theo tuy nhiên lại bị Tiểu Tuyết giữ lại. "Tiểu Tuyết, ngươi làm gì vậy?" Lệ Ninh vừa nóng đội vừa tức giận kêu lên, nàng nhất định phải bằng mọi giá để Dương Phong lưu lại địa chỉ mới được. "Tiểu thư, ngươi làm gì vậy? Bên trong chính là vạn thú sâm lâm, coi như linh nguyên cảnh hàng năm đều tử vong một đống, chúng ta vào vô cùng nguy hiểm, Tiểu Tuyết coi như chết cũng không để ngài tiến vào trong." Tiểu Tuyết cắn răng giữ lấy Lệ Ninh, nàng biết thế này là vô lễ, có thể bị phạt rất nặng, nhưng mà vì tiểu thư tính mạng nàng không thể không ngăn cản. "Ngươi..." Lệ Ninh thanh âm khó xử kêu lên, nàng cũng biết bên trong nguy hiểm, tuy nhiên nàng nhất định phải lấy được Dương Phong địa chỉ, nếu không người trong giang hồ như bèo nước gặp nhau, chỉ sợ khó có thể gặp lại, đến lúc đó nàng hối hận không kịp. Chuyện này là bởi vừa nãy Dương Phong bị thương, từ hắn thân thể bất chợt phát ra một loại thần thánh khí tức, khiến nàng đang ngủ say huyết mạch, vậy mà có dấu hiệu động đậy. Huyết mạch sự việc người ngoài không biết, tuy nhiên cả nàng lẫn người thân trong nhà đều biết rất rõ ràng, hơn nữa còn biết rõ loại này huyết mạch cường đại đến mức nào. Nàng tộc tổ từng có loại này huyết mạch xuất hiện qua, tuy nhiên nàng từ nhỏ đến bây giờ huyết mạch phản ứng chỉ có đúng một lần, từ đó đến nay nó đều ngủ say, không có dấu hiệu gì nữa. Quan trọng là thứ huyết mạch này chưa có thức tỉnh chẳng những không phụ giúp nàng chút nào, ngược lại còn hại nàng, tu vi cứ đến luyện thể 9 tầng liền bị một thứ sức mạnh thần bí cắn nuốt, khiến nàng phải tu luyện lại từ đầu. Chính vì thế đến nay Lệ Ninh mới luyện thể 7 tầng, nếu không lấy nàng thiên phú cùng Lệ gia tài nguyên, chính nàng chỉ sợ đã đột phá linh nguyên cảnh rồi. Thế nhưng hiện nay Dương Phong phát ra khí tức lại khiến nàng huyết mạch cử động, điều này để cho nàng có hy vọng, cho nên bằng mọi giá nàng phải lưu lại Dương Phong mới được. Lệ Ninh đẩy Tiểu Tuyết ra, lúc này cũng nhảy lên vách núi, tuy nhiên Dương Phong bóng dáng đã sớm rời đi rồi, điều này khiến nàng tức giận hướng về Tiểu Tuyết trách móc. "Ngươi xem, để mất dấu bọn họ rồi." "Tiểu thư, bọn họ đâu có gì, tại sao ngươi cứ nhất thiết phải theo bọn họ vậy?" Tiểu Tuyết thở dài một hơi khó hiểu hỏi. "Cái này ngươi không cần biết." Lệ Ninh hừ nhẹ một tiếng, sau đó đầu óc xoay chuyển, rất nhanh liền nghĩ ra phương pháp. Bình thường tiến vào vạn thú xâm lâm chỉ có một con đường này là nhân loại khai thác an toàn nhất, nếu đi những lối kia, khả năng rất cao liền gặp mang dịch bệnh cùng độc trùng vật, nàng chỉ cần đứng ở con đường kia,
đợi Dương Phong hai người trở ra là được. Cũng không ngoài trường hợp Dương Phong hai người chọn con đường khác, tuy nhiên hiện tại cũng chỉ có cách này thôi. Nếu gặp lại nhất định phải lấy lại địa chỉ của hắn, cho dù bản thân phải lộ thân phận cũng được, huyết mạch thức tỉnh sự việc này không chỉ đối với nàng quan trọng, mà đối với cả gia tộc quan trọng không kém. Nói xong nàng liền mặc kệ Tiểu Tuyết lời quên, nhanh chóng di chuyển vào trong sâm lâm, bất quá chính nàng cũng không biết đi phía trước Dương Phong đã sớm rẽ qua một lối khác, rời khỏi khu rừng. "Lão đại, ngươi không phải nói đi lịch luyện sao, thế nào lúc này lại rời ra?" Viên Lôi đi sau nghi hoặc hỏi. Dương Phong nghe vậy liền khép lời, suýt nữa thì hắn quên trọng yếu sự việc, nhìn về phía Viên Lôi đáp lại. "Lúc này đổ tội cho chúng ta ăn các người, ta còn chưa xử lý a." Chương 54, dị trạng bệnh. Lâm Minh Võ bị Diệp Sơn ném về một bên đế, lúc này mới bức xúc lên tiếng. Khuôn mặt vẫn như cũ nồng nặc sát ý sư mình, ngươi làm sao lại ngăn cản ta giết tên xuất sinh kia? Diệp Sơn nghe vậy mới khẽ nhíu mày hừ nhẹ một tiếng, tức giận nói: Ta đưa ngươi đến đây để ngươi gây sự, đây là muốn ta cũng theo ngươi bị bạ lây sao? Ta đương nhiên không gây chuyện, tông môn đồ đấu giá bị biến mất, ta đương nhiên phải bắt giữ lấy lại, hơn nữa chỉ là vài tên tạp nham tán tu, Bạch Hổ Tông ta còn phải nể bọn chúng. Lâm Minh Vo nắm chặt tay đoan nước nói: Ha ha ha! Diệp Sơn còn chưa để Lâm Minh Vo nói hết câu liền cười lớn, thanh âm vẫn tràn đầy phẫn nộ, tay đập mạnh xuống bàn tức thì để bàn gỗ nát thành bụi. Tạp nham của ngươi biết quy chân võ kỹ, tạp nham của ngươi dùng luyện thể tám cảnh liền đỡ được ngươi tấn công. Lâm Minh Võ, ngươi hôm nay là bị ngu xuẩn sao? Ta. Lâm Minh Võ nghe vậy liền nhẹ lời, quả thực đúng là như vậy. Tuy nhiên lúc này hắn hoàn toàn bị. Hừ, có thể luyện được quy chân kỹ năng, cái nào không phải đại tông môn thiên tài yêu nghiệt? Bọn hắn còn phải đi ăn cắp mấy cái kia thấp kém linh dược sao? Ngươi đem người ta giết hiện tại tông chủ bế quan, ai có thể giải quyết được? Chính ngươi còn đang bị tông môn trách phạt, ta hôm nay đưa ngươi đến đây chính là bỏ ra không ít công sức, chính là để ngươi tìm khôi phục cơ duyên. Nếu không phải sư phụ nói, đối với ngươi ít nhiều vẫn còn tình sư đồ, ta phải mất công tốn sức như vậy. Lâm Minh Võ bị Diệp Sơn quát lớn, miệng cũng không nói lời nào, chỉ có bàn tay nắm chặt, sâu trong mắt tràn ngập hận ý, má phải hắn thỉnh thoảng có thứ gì đó đụng đậy. Diệp Sơn cũng không để ý điều này, chỉ khẽ liếc nhìn sau đó vung áo quay người đi, lạnh lùng thanh âm vang lại. Ngươi cũng đừng tưởng bản thân còn là ngày xưa Lâm trưởng lão, nếu không muốn cút về tông tôm thì an phận cho ta. Lâm Minh Võ nghe một câu cuối xong cả người đều run lên, răng cắn chặt, tay đấm mạnh xuống đất. Đáng chết còn không phải vì các ngươi, ta làm sao lại đến nông nỗi này? Bất quá đúng lúc này đột nhiên xuất hiện đau đớn cảm giác để Lâm Minh Võ khuôn mặt biến sắc, vội ôm lấy phần tim gian nan đứng dậy, nhanh chóng đi vào một cái kín đáo căn phòng. A a đại nhân, tha cho thuộc hạ. Lâm Minh Võ quỳ xuống mặt đất, khuôn mặt thống khổ cầu xin, hắn hai mắt lúc này sợ hãi đến tột cùng, nếu người ngoài nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này liền sẽ kinh hãi kêu lên. Chỉ thấy nguyên bản tông môn áo bảo phần lưng đống nhiên bị xé nát, từ đó một cái quỷ dị màu đỏ khuôn mặt lộ ra, chỉ có không chỉ thế Lâm Minh Võ toàn thân mắt đầu mọc lên vô số xúc vừa, thậm chí leo ra cả từ thai lẫn cổ họng, máu tươi chảy khắp thân thể, bộ dạng kinh dị vô cùng. Máu, đưa cho ta máu. Tại cái kia quỷ dị khuôn mặt xuất hiện xong, không khí ngay lập tức tràn ngập một loại tràn đầy hắc ám cùng huyết tinh mùi hương. Khuôn mặt này hai mắt liên tục chuyển động, tuy nhiên giống như bị khâu lại, căn bản không thể mở ra. Nó thanh âm không chỉ khàn đặc mà còn quỷ dị vô cùng. Chỉ một thanh âm nhưng lại có vô số thanh âm khác trên bảo, có nam có nữ, già có hài nhi cũng có, khiến người ta nghe xong cũng phải giận cả người. Ừ. Lâm Minh Võ sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, không dám chậm trễ từ trong giới chỉ lấy ra hai bộ nữ nhân thi thể. Hai cái thi thể này đều mặc Bạch Hổ Tông y phục, hiển nhiên là Bạch Hổ Tông đệ tử. Chỉ thấy thi thể xuất hiện xong, trên người hắn xúc tua lập tức như mãng xà đem hai bộ nữ thi này cuốn lại, chỉ chốc lát hai bộ nữ thi này liền biết thành thây khô, bị hút hết huyết dịch. Lúc này trên lưng khuôn mặt kia mới dần yên ổn lại, vô số xúc tua cũng nhanh chóng chui vào. Đem tên kia thánh quang người giết chết cho ta. Quỷ dị khuôn mặt thanh âm khàn khàn phát ra, ngựa khí tràn ngập chán ghét, nói xong lúc này mới lặng lẽ chui trở lại bên trong Lâm Minh Võ cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Cảm nhận thống khổ biết mất, Lâm Minh Võ sợ hãi mới dần nguôi đi, trắng bệ khuôn mặt mới nhanh chóng hồng hào lại, nhìn trước mắt hai bộ thây khô. Hắn liền lập tức từ trong túi lấy ra một lọ màu xanh dung dịch đổ vào, nhanh chóng đem hủy thi diệt tích. Hắc quỷ. Lâm Minh Võ khẽ bước mồ hôi thở mạnh, giọng nói mệt mỏi vang lên, chỉ thấy hắn nói xong tức thì bên cạnh hắn liền xuất hiện một cái màu đen thân ảnh, trong bóng tối cũng không nhìn rõ bộ dạng như thế nào. Chủ nhân, đám người kia tiến vào vạn thú xâm lâm, ta trên người bọn hắn đã đánh dấu khí tức rồi. Hắc quỷ không ra nam không ra nữ thanh âm đáp lại. Viêm Lân tên kia chắc hẳn vẫn còn bên trong làm nhiệm vụ, vậy để hắn tiện tay xử lý đi. Lâm Minh Võ lạnh lẽo nói, sau đó ném cho Hắc quỷ một cái có chữ ma màu đen lệnh bài. Hắc quỷ chỉ nhẹ nói là một tiếng, sau đó biến thành hắc vụ rời đi. Tại đấu giá hội cách đó không xa, lúc này ở dưới tán cây cổ thụ đột nhiên từ dưới đất phi lên một cái thân ảnh, người này mặc màu xám y phục, bộ dạng hèn mọn, đây không phải trong đấu giá lúc này thấp lùn thanh niên thì là ai? Thật kinh khủng thần tiên chiến đấu, còn may ta nhanh trí lén lút chạy trước, nếu không liền bị chém thành trăm mảnh. Thấp lùn nam tử xoa trên mặt mồ hôi thở phào nhẹ nhõm nói, nghĩ đến lúc nãy cuồng phong hắn liền không nhịn được dùng mình, bất quá nghĩ lại mình lấy được đồ vật hắn liền không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắc hắc, lần này lấy được thật nhiều linh thảo. Không biết ở đâu ra con bọ thế thân, bản đại gia quả nhiên chính là thiên mệnh chi tử, vận khí nghịch thiên a. Thấp lùn nam tử ngửa lên trời tự mãn, trên tay không khí khẽ rung động, đột ngột rơi ra hạt quả khô, hắn nắm xong liền không do dự ném vào mồm, bộ dạng nên ngang rời đi. Ăn xong bắt ta đổ vỏ, ngươi cứ như vậy nên ngang rời đi sao? Đúng lúc này phía trước một cái giọng nói vang lên, tức thì để thấp lùn nam tử khuôn mặt cứng lại, chỉ thấy ở phía trước Dương Phong cùng Viên Lôi đã ngồi sẵn ở vách đá, giống như chờ đợi từ lâu rồi vậy. Ngươi! Thấp lùn thanh niên khó tin kêu lên, khuôn mặt tràn ngập chấn kinh.
chỉ một giây sau hắn liền lập tức bay người lại, một đường phi thẳng về phía sau chạy đi, bất quá vừa chạy được một bước một cái khí chạm bay đến, tức thì đem thấp lùn thanh niên phía trước đường chạy chắt làm đôi. Ừ. Thấp lùn thanh niên cảm nhận lúc nãy hàn khí bay qua của mình, miệng liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía sau, chỉ thấy Dương Phong lúc này trên thân tỏa ra cuồng bạo đạo khí, trực tiếp đem hắn khóa lại. Thấp lùn thanh niên cảm nhận, bản thân chỉ cần đi một bước, mình đầu lâu sẽ không còn, đến đây hắn cũng không còn dám chạy, gượng cười quay lại nhẹ giọng giải thích nói: "Đại ca, đám tông môn kia đổ tội cho ta, lúc nãy trong lúc gấp rút, vì giữ tính mạng cho nên chỉ bừa, không may lại vào đúng ngày thôi, ta cũng chỉ là một cái thấp bé tu sĩ, ngài tha cho ta đi." "Ồ, vậy ý ngươi là ngươi không có ăn cắp?" Dương Phong xoa cằm cười cười nói: "Đương nhiên, ngài không tin có thể lục ta đồ đạc xem, ta liền tiền cũng không có, tu vi cũng yếu, làm sao có gan đến đại tông môn ăn cắp?" Thấp lùn nam tử quả quyết nói. Tuy nhiên phía sau lưng lúc này từ không khí một lần nữa dần dần chui ra một khối cầu nhỏ, người khác nhìn vào liền sẽ nhận ra ngay đâu là một viên bom khói, hắn còn đang định ném xuống mặt đất để chạy trốn thì đúng lúc này Dương Phong trong tay đột nhiên ném ra một cái lưới sắt bay giữa không trung một vòng, tại thấp lùn thanh niên không kịp phản ứng, lập tức đem hắn cuốn lại. "A, thả ta ra, thả ta ra." Thấp lùn thanh niên liên tục dãy rủa muốn tháo lưới sắt ra, tuy nhiên tại lưới sắt ấy lấy hắn xong liền nhanh chóng chạy ra một cái màu tím chất lỏng. Tên này bị đống chất lỏng màu tím dính vào người, tức thì nguyên bản đang điên cuồng dãy rủa bỗng nhiên cơ thể liền nổi ra, nằm im trên mặt đất. Giống như không còn khí lực vậy. "Khốn kiếp, ngươi đã làm gì ta?" Thấp lùn thanh niên vừa sợ vừa giận quát lên, hắn cảm giác như toàn thân mình bị tê liệt vậy, một ngón tay cũng không động được. "Ngươi cũng đừng dãy rủa vô ích, chất lỏng kia là tử yêu trùng máu, đối với nhân loại không có tác dụng gì, tuy nhiên đối với yêu thú thì là một cái chí mạng tê liệt thần kinh chất độc a." Dương Phong phủi phủi tay thản nhiên nói, bên cạnh Biên Lôi nghe vậy khuôn mặt liền biến thành chấn kinh, không nhịn được hỏi lại: "Lão đại, vậy chẳng lẽ tên lùn này là ngươi làm sao?" Thấp lùn thanh niên lúc này tâm trạng đã biến thành sợ hãi tột độ, cả người muốn vùng vây thoát đi. Hắn rõ ràng giấu rất kỹ, tên nhân loại kia làm sao lại biết được? Có thể ngửi thấy trong giới chỉ của ta đồ vật, xem ra huyết mạch của ngươi cũng không phải loại thường, ta nói đúng không, Tầm Bảo Tử? Dương Phong nhếch miệng vừa cười vừa nói, hai con ngươi lóe lên thần bí kim quang, đem thấp lùn thanh niên thông tin đều lộ ra trước mắt. Ô vương nhỏ đen tên, Kim Bảo Ô vương nhỏ đen tuổi, 12 Ô vương nhỏ đen giới tính, được Ô vương nhỏ đen nghề nghiệp, dược sư, độc sư Ô vương nhỏ đen chủng tộc, yêu thú Ô vương nhỏ đen cảnh giới, cấp 2 thú yêu Ô vương nhỏ đen huyết mạch, hoàng kim Tầm Bảo Tử Ô vương nhỏ đen miêu tả, là quý hiếm hoàng kim Tầm Bảo Tử. Trời sinh thiên phú có thể dùng mũi cảm nhận được thiên tài địa bảo, sở hữu trí tuệ rất cao, thích cất trữ thiên tài địa bảo trong không gian riêng của mình, từ nhỏ được nhân loại thu dưỡng, tuy nhiên nuôi dưỡng chủ nhân bị lời nguyền ăn mòn sinh mệnh, cho nên tất cả thiên tài địa bảo tìm được mục đích đều để chữa trị cho chủ nhân. Ô bước nhỏ đen trạng thái, chưa nhận chủ, tính theo huyết mạch hoặc linh hồn khế ước, thuộc tính sinh mệnh, 2500, 2500 năng lượng, linh lực, 1000, 1000 chỉ số ô bước nhỏ đen sức mạnh, 40 ô bước nhỏ đen thân thể, 50 ô bước nhỏ đen phòng ngự, 20 ô bước nhỏ đen tốc độ, 20 ô bước nhỏ đen trí lực, 2000 ô bông nhỏ đèn khí vận, 3000 kỹ năng linh thiếu, mạnh mẽ sinh mệnh, nhanh nhẹn, không gian cất trữ, hóa thân, cắn xé. Chương 55, bắt gà Viên Lôi không nghĩ tới lại còn là hoàng kim Tầm Bảo Tử. Dương Phong nhìn Kim Bảo thông tin, miệng không nhịn được nết lên cười, Kim Bảo cái tên này chắc hẳn là từ người nhận nuôi nó đặt cho. Bất quá không quan trọng, Tầm Bảo Tử như tên của nó, trời sinh cơ được tìm bảo thiên phú, mặc kệ linh dược lẫn các loại khác thiên tài địa bảo, nó đều có thể ngửi ra, thậm chí còn có thể phân định độ tuổi, tác dụng. Mà hoàng kim Tầm Bảo Tử chính là cho tộc này huyết mạch xuất sắc nhất một đám. Nó tầm bảo năng lực vượt trội so với tầm bảo thử bình thường gấp mấy lần, khoảng cách người được cũng càng xa. Chẳng hạn như Dương Phong lúc ở đấu giá hội, nó hoàn toàn là dựa vào bản thân thiên phú, sau đó đổ tội cho Dương Phong, nếu không làm sao có sự việc trùng hợp như vậy. Lúc đó Dương Phong hắn cũng đã nghi ngờ rồi, lập tức kích hoạt kim nhãn, sớm nhìn ra được nó thân phận. Mà hoàng kim tầm bảo thử không hổ là trong đồng tộc huyết mạch lợi hại nhất, liền biến hình thiên phú cũng có, loại này biến hình thiên phú hắn đã gặp qua nhiều, chỉ cần chạm vào một cá nhân liền hoàn toàn có thể mô phỏng người đó ngoại hình, thực lực, các loại võ kỹ. Tất nhiên biến hình này cũng giới hạn bản thân thực lực, như là người luyện thể cảnh, muốn hoàn hảo biến thành linh nguyên cảnh là không thể nào, cùng lắm chỉ biến được ngoại hình thôi. Loại thiên phú này đối với thích tầm bảo trộm cắp tầm bảo thử mà nói, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, đáng tiếc nó tìm được bảo vật theo thông tin miêu tả, đều dùng để duy trì nuôi dưỡng nó người sinh mệnh, nếu không nó trong người đổ tốt thật không ít. Dù sao tầm bảo thử có đạo đất năng lực, một số chỗ hiểm địa đều có thể thu hoạch được, mà bản thân giống loài này còn tự có một cái không gian riêng, theo một cách nào đó cũng giống hắn kho hàng lúc này vậy, hoàn toàn không phụ thuộc giới chỉ. Khốn kiếp, thả ta ra, thả ta ra. Kim Bảo mặc dù không thể dãy ruột nhưng miệng vẫn liên tục gào thét, nó thật sợ, bị nhân loại bắt giữ yêu thú cái nào không sợ, mà chính nó chủng tộc nó tự biết, có thể coi bản thân trong mắt nhân loại không khác của vàng, chính vì thế nó mới mạo danh một cái thấp lùn lại thực lực yếu gà người, dạng này biến thân mới có thể hoàn hảo, hơn nữa ít bị chú ý, thế nhưng nó vạn vạn lần không nghĩ tới, bản thân ngụy trang như vậy hoàn hảo, vẫn bị nhân loại kia phát hiện. Hiện nó không thể bị bắt, không có thiên tài địa bảo ổn định nguyên rùa, chủ nhân tuyệt đối sẽ bị nguyên rùa thôn vệ đến chết. Nhưng mà Kim Bảo lúc này muốn chạy trốn cũng không được, tự yêu trùng máu quá lợi hại, thậm chí bản thân còn có cảm giác kỹ năng đang tan biến, rất nhanh biến trở về hình chuột thể xác. Lão đại, Tầm Bảo Thử là loại yêu thú gì vậy? Yêu thú hóa hình người cũng không phải cái gì quá kinh khủng, cho nên Viên Lôi chỉ hơi kinh hãi, sau đó liền có chút háo hức hỏi lại. Lúc trước tại trên đường hắn còn nhìn thấy bị nhốt trong lồng vận chuyển đi mấy cái miêu nhân cùng hồ ly hóa người, cũng không biết cùng trước mắt tên lùn này giống nhau không. Là một loại tầm bảo thiên phú, giá thị trường liền mấy chục vạn viên linh thạch cũng không mua được. Viên Lôi nghe vậy hai mắt trợn tròn, hít một ngụm khí lạnh, thứ này đáng giá như vậy sao? Mấy chục vạn viên linh thạch là con số thiên văn a. Dương Phong ngược lại thấy bình thường, đặc biệt loại này hoàng kim tầm bảo thử, không phải bình thường linh thạch có thể mua được, dù sao nó đem lại lợi ích quá lớn, ai biết có ngay nó ngửi thấy ngàn năm, vạn năm thiên tài địa bảo đâu. Đến lúc đó cho dù ném ra cả ức viên linh thạch cũng cảm thấy đáng giá. Dương Phong từ trên vách đá nhảy xuống, bị lưới sắt trói lại kim bảo hai mắt vẫn tràn đầy hung hăng thù hận nhìn hắn, giống như muốn cắn xé hắn thành trăm mảnh. Mặc dù được nhân loại nuôi nhưng giá tính ngược lại không giảm chút nào. Dương Phong cũng không để ý nó, bắt được hoàng kim tầm bảo thử, đây là sao với bảo vật còn quý giá gấp trăm ngàn lần dị thú, hắn đương nhiên không có chuyện để nó chạy đi. Hiện tại hắn cũng không đội tháo lưới, con chuột này tốc độ cao đến 15 điểm, có chút kinh khủng, tốc độ này chí ít cũng phải linh nguyên tiểu cực kỳ mới bắt kịp, cho nên hắn định dùng một số thủ đoạn, trước khống chế nó lại, sau này có nuôi nốt dụng cụ mới đem nó thả ra. Tất nhiên tạm thời nốt là một chuyện, mốt chốt là phải để nó phải nhận hắn làm chủ nhân, tất nhiên có thể cưỡng ép làm một số cái linh hồn khế ước, bất quá hắn hiện tại trình độ còn xa mới làm được như vậy. Hơn nữa bị cưỡng ép yêu thú chín thành có cơ hội sẽ phản bội hoặc bị địch nhân lợi dụng để lấy thông tin, hắn không muốn kết cục của mình giống kiếp trước, cho nên nhất định phải cẩn trọng. Dương Phong cũng không tốn thời gian, nhanh chóng đi đến gần tầm bảo thử, đối với nó một cái đánh nhẹ, trực tiếp để kim bảo bất tỉnh, rất nhanh tự yêu trùng máu liền phát huy tác dụng, ngất đi kim bảo cả người bỗng chốc thu lại rồi biến thành một đầu to bằng bàn tay lông màu vàng kim chuột. Tính ra nhìn vẫn tương đối đẹp mắt, bộ dạng tròn trịa, rất được nữ nhân yêu mến, cũng không biết nó chủ nhân có phải nữ hay không. Lão đại, hiện tại cứ cầm nó đi như vậy sao? Viên Lôi có chút nghi hoặc hỏi, bọn hắn đi đánh yêu thú, con chuột này mặc dù kích cỡ nhỏ nhưng mang theo vẫn rất phiền phức à. Dương Phong nghe vậy chỉ khép lời, từ trong túi lấy ra một chiếc vòng, hắn đương nhiên có chuẩn bị trước, cái vòng này gọi là linh thú vòng, chủ yếu dùng để nuôi nốt yêu thú, bất quá hạn chế có rất nhiều, đầu tiên hạn chế thực lực, nếu vượt quá linh nguyên cấp độ thì không thể vào. Tiếp theo là kích cỡ, bên trong kích thước chỉ là khối lập phương 1 mét, to lớn yêu thú cái đầu còn không lọt chứ đừng nói thân, hơn nữa lại khóa nhốt cấp độ rất yếu, yêu thú gần như có thể trốn ra bất kỳ lúc nào, vì vậy linh thú vòng này dùng để nuôi sủng vật là chính. Hắn chính là mua cho có, không nghĩ tới lúc này lại dùng. Ném kim bảo vào linh thú vòng, sau đó mới đứng dậy rời đi, tự yêu huyết tác dụng phải cả ngày mới tiêu tán, cho nên hắn cũng không lo, nhanh chóng trở lại chính sự, đi sâu vào trong vạn thú xâm lâm chém giết lịch luyện. Chi, vạn thú xâm lâm hung hiểm không phải nói, ngay chỉ bước vào bên cạnh mới cái thân cây bụi có đã sinh sống một đống rắn giết nghiệt độc, liên tục phát ra làm người ta dùng mình tiếng tê ực. Mặc dù loại độc này còn không đến mức lấy mạng được võ giả, nhưng lại có thể khiến bọn họ toàn thân ngứa ngáy, khó chịu vô cùng, khó phát huy được 100% sức tập trung. Bất quá đối với Dương Phong bọn hắn không vấn đề gì, hắn thánh quang chi thể, lại có gần 50% miễn nhiễm trạng thái xấu, mấy loại độc này còn xa mới làm hại được hắn. Viên Lôi thì chẳng phải nói, mấy con trùng vật này cắn rách ra tên mập này đi đã, rồi hay tính gây độc. Bên trong rừng rậm rất ẩm ướt, quang minh hầu như đều bị to lớn tán lá che hết, thỉnh thoảng có hàn khí thổi qua, làm người tiến vào có cảm giác âm u lạnh lẽo, nội tâm không tự chủ sinh ra sợ hãi. Vạn thú xâm lâm cũng chia từng vòng, mỗi một vòng mức độ linh khí cùng dinh dưỡng đều khác nhau, càng vào trung tâm linh khí mới càng nồng đậm, linh thảo đến không hết, tuy nhiên cũng không ai dám bảo. Bởi càng nhiều linh thảo quý hiếm đồng nghĩa với việc yêu thú càng mạnh. Dương Phong hai người lúc này mới đi ở vòng ngoài cùng, yêu thú vẫn còn tương đối ít, chủ yếu là dã thú, thỉnh thoảng mới có cấp một yêu thú qua lại. Bịch. Dương Phong vỗ tay giết chết một đầu hắc lang, cũng không có hệ thống thu hoạch, điều này hắn đã lường trước, chí ít phải tiếp cận cấp 2 yêu thú, đủ gây hại cho bản thân, lúc này hệ thống khen thưởng mới khởi động. Viên Lôi, ngươi nhìn phía xa một đàn gà rừng không, ngươi trong một phút đem tất cả bọn chúng tiêu diệt, chúng ta liền đi vào sâu hơn, nếu không ngươi cứ ở đây tu luyện đi. Được lão đại. Viên Lôi trong lòng có hơi khó chịu, cảm giác như lão đại đang xem thường mình, đám gà rừng kia cho dù hắn chứ tu luyện vẫn có thể giết chết, lúc này lại bảo hắn đem bọn nó diệt sạch, đây không phải quá dễ dàng sao? Viên Lôi nghĩ vậy nhưng vẫn gật đầu nghe lời, lập tức phi thẳng đến đàn gà rừng, tuy nhiên làm hắn nghĩ không tới là chính mình tóm lấy đám gà này lập tức bay ra tứ phía chạy tán loạn, hơn nữa năng lực phản ứng cao đến khó tin, hắn vừa cử động bọn chúng đã chạy đi rồi. Điều này khiến Viên Lôi khí lực mạnh, lại có cảm giác bản thân như mình là con gấu đang bắt một con ong, bắt thế nào cũng không được. Nhà ngươi con gà, chẳng lẽ lão tử lại không thể đem ngươi tóm? Viên Lôi mãi cũng không tóm được một con, khuôn mặt lập tức nóng giận đỏ bừng, chạy qua chạy lại khắp nơi lúc vung tay lúc đặt chân, khiến mặt đất đều sinh ra từng đợt địa chấn. Rốt cuộc 10 phút về sau hắn mới hoàn thành đem đám gà rừng này tóm lại, mệt mỏi hơi thay, một mặt xấu hổ quay trở về ấp úng nói: Lão đại cái này. Dương Phong cũng chỉ khẽ nhếch miệng cười, điều này hắn đã lường trước. Viên Lôi sức mạnh đến quá nhanh, khiến hắn các loại kỹ thuật trả ra sao cả. Đàn gà rừng này mặc dù thực lực yếu, nhưng có thể sống trong rừng này là vô số loài yêu thú đỡ ăn, nó làm sao lại không có bản lĩnh? Gà rừng không chỉ tốc độ cao, mà nó phản ứng cũng cực nhanh. Giống như có gắn mắt quanh người vậy, Viên Lôi chỉ dựa vào thuần khí lực, nằm mơ mới đem nó trong một phút bắt hết. Thế là Viên Lôi cũng không còn ý kiến, bắt đầu chăm chỉ đi bắt gà, rèn luyện kỹ xảo của mình, thỉnh thoảng lại phát ra tiếp nối lại phẫn nộ tiếng gào thét, còn Dương Phong thì ngồi một bên làm gà nướng, đồng thời cũng suy nghĩ một về hồn sư sự việc. Nên chọn loài nào yêu thú làm bản thân thú hồn đây? Hắn đã quyết định dùng cựu chuyển ma hồn làm hồn tu công pháp chính, như vậy cần phải chọn thú hồn cho cẩn thận, dù sao cái đầu tiên là căn cơ, quyết định tương lai sau này, cho nên không thể lấy tầm thường thú hồn được. Ừm, tinh thần miêu loài này cũng không tệ. Bản thân là dùng linh hồn lực công kích yêu thú, hơn nữa tương đối nhỏ gọn nhanh nhẹn, có thể thay ta làm trinh sát được, bất quá có chút hiếm, muốn gặp cũng khó khăn chứ đừng nói bắt. Dương Phong trong lòng phân vân, yêu thú chết đi linh hồn sẽ nhanh chóng tan biến, vì thế muốn thu được thú hồn phần lớn phải dựa vào bản thân săn giết mới được. Chọn cái gì thú hồn đây? Dương Phong nhíu chặt mày, hắn thật không biết nên chọn cái nào cho ổn thỏa. Tuy nhiên đang suy nghĩ, bất chợt một tia sáng trong đầu hắn lóe lên, khiến Dương Phong hai mắt khẽ trợn, miệng có chút hưng phấn lẩm bẩm. Đúng rồi, ta làm sao lại không nghĩ tới, cái kia dị thú cũng không phải không thể a. Chương 56, sương mù rừng rậm. Dương Phong bất chợt nghĩ tới, hiệu chuyển ma hồn dùng thú hồn càng mạnh thì tăng phúc thực lực sẽ càng lớn, mà triệu hồi ra thú hồn đương nhiên sẽ càng cường đại hơn, dù sao cũng là dị thú chủng tộc, tuyệt đối không tầm thường. Nếu lúc trước hắn còn không dám nghĩ đến điều này, dù sao mỗi một cái sinh vật chết đi, linh hồn thoát ra sẽ bộc phát cực kỳ mạnh, sau đó mới dần tan biến. Hắn muốn hấp thu bình thường yêu thú còn khó, huống chi dị thú. Tuy nhiên lúc này lại khác, hắn có luyện hồn sư mô bản, cái nghề nghiệp này vốn là lấy linh hồn làm trò tiêu khiển, coi như dị thú linh hồn cũng chỉ là chút tài mọn thôi. Quan trọng là hắn cũng không cần phải tự tay giết chết đầu dị thú kia, cứ giao cho mấy cái tông môn là được. Linh hồn là vô hình vô chất, nếu không phải cường đại hồn sư sẽ không cảm nhận được. Lúc đó hắn vô thanh vô tức kéo lấy dị thú linh hồn, sẽ không ai để ý hắn cả. Thứ bọn họ quan tâm là đầu dị thú kia thể xác cùng huyết mạch kia. Ý tưởng này thật không tệ, chỉ là vẫn phải đột phá linh nguyên cảnh trước, an toàn vẫn là trên hết. Vây bắt dị thú tông môn cường giả, chiến lược thấp nhất đều là linh nguyên trung cực cảnh, nhỡ đâu đối phương nhìn thấy mình ngứa mắt, một trường đập chết, như vậy thật không biết tìm ai khóc. Mà linh hồn thể chỉ tồn tại ở thế gian một đoạn thời gian, sau đó rất nhanh liền tan biến, hắn không thể không tận dụng thời cơ. Ừ, nếu như theo lệ linh nói, đấu giá sẽ bắt đầu vào cuối tuần, nếu không có gì sai sót vây bắt dị thú cũng là sau thời điểm này, ta thời gian dư giả. Dương Phong trong lòng nhẩm thầm, viên lôi một đoạn thời gian đã luyện xong, hiện tại cũng nên tiến vào sâu bên trong sâm lâm, cho nên bọn hắn cũng không tiếp tục lưu lại đây. Tuy nhiên bọn hắn cũng không biết, lúc này sương mù rừng một vùng rộng lớn bên ngoài, từ lúc này từng đợt bạch sắc sương mù bắt đầu xuất hiện. Đa chủ, không xong rồi, tên kia dấu vết biến mất. Lúc này trong vạn thú sâm lâm không biết từ đâu xuất hiện một đám mặc hắc y người, đám người này khí tức đều đem lại cho người ta cảm giác u ám lanh huyết, hiển nhiên tu luyện không phải dạng tốt lành công pháp gì. Phế vật, một cái trọng thương lão già cũng để chạy mất, các ngươi muốn chết sao? Đa chủ toàn thân cũng che hắc y áo choàng, trên mặt còn đeo một cái dạ quỷ mặt nạ, giọng nói khiến người ta khó phân biệt nam nữ, nghe mình thuộc hạ báo tin liền tức giận quát tháo lên, định một trưởng đem tên thuộc hạ kia đánh chết. Chủ nhân, chuyện này cũng khó trách bọn hắn, dù sao lão già kia bị chúng ta bố trí mai phục bị trọng thương, nhưng mà một thân linh nguyên viên mãn vẫn còn đó, không thiếu thủ đoạn. Đúng lúc này đa chủ sau lưng bất chợt hiện ra một cái bóng đen hư ảnh, trợ giúp tên thuộc hạ kia giải nguy. Ngươi có ý kiến gì? Đa chủ lúc này bộ dạng mới biến trở về bình thường, thanh âm trầm thấp hỏi. Không bằng mượn nhờ khu rừng này sức mạnh đi, chỉ cần có nó tồn tại, cho dù tên kia có là nguyên đan cảnh cũng chạy bằng trời. Hắc ám thân ảnh cười nhẹ một tiếng ôn tồn nói, giống như nó đã sớm tính tới trường hợp này. Xem ra cũng chỉ có cách này, chỉ là đáng tiết lộ tẩy có chút sớm, bất quá vật kia quan trọng hơn. Đa chủ giọng nói âm trầm, để lộ thủ đoạn này đối với hắn kế hoạch ảnh hưởng không nhỏ, nhưng mà hiện tại không còn cách nào khác, nếu để thời gian dài, lão già kia sẽ chạy thoát, lúc đó sự việc sẽ còn càng phiền phức hơn nhiều. Không sao chủ nhân, dù sao cũng chỉ kích thích một chút sương mù, coi như bị để ý cũng sẽ không lộ tẩy nhiều. Hắc ám thân ảnh còn đang nói thì thanh âm bỗng nhiên cực lại, điều này làm đà chủ khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì sao?" "Là ta đồng loại." Hắc ảnh cũng hơi ngạc nhiên trả lời, chỉ thấy trên người nó bóng đen huy động, hướng về phương xa huy động, rất nhanh liền thu được thông tin. "Chủ nhân." Hắc ảnh tiếp nhận thông tin xong hai mắt khẽ trợn tròn khó tin, không do dự nhanh chóng truyền lại tin tức cho mình chủ nhân. "Cái gì?" Đà chủ nghe xong cũng trợn mắt, tin tức này cực kỳ trọng yếu, miệng hắn cũng liên tục lẩm bẩm. Thật không nghĩ tới lại có chuyện này. Sau đó hắn lại nâng tay lên, tức thì sau lưng liền xuất hiện hai bóng người. Theo ngoài kia bóng đen đi xử lý một đám người. "Rõ, đà chủ." Hai thân ảnh khép túi đầu sau đó nhanh chóng rời đi. "Chủ nhân, phái đi có hai người liệu có ổn không?" Đợi hai người rời đi, lúc này sau lưng bóng đen mới một lần nữa lên tiếng lo lắng nói: "Hiện tại điều động được nhân lực chỉ có hai người này, nếu không khu rừng đám sương mù chúng ta không chế không nổi." Đà chủ nói đến đây liền dừng lại, miệng âm thầm lẩm bẩm cũng mới chỉ là trứng trong nước, lấy được vật kia quan trọng hơn. Dương Phong một thế trước đã từng đi vào vạn thú xâm lâm nhiều lần, cho nên hắn đường tương đối quen thuộc, cho dù không đi theo đường mòn nếu không gặp cường đại yêu thú, hắn căn bản không gặp khó khăn gì. Chính vì thế Lệ Ninh chờ đợi hắn trở về bằng đường mòn tỷ lệ vô cùng thấp, Dương Phong cũng không biết là Lệ Ninh đang chờ đợi bản thân, hắn lúc này cùng Viên Lôi đang nhanh chóng tiến sâu vào xâm lâm, bất quá làm hắn cảm thấy kỳ lạ chính là bản thân đi lâu như vậy, ngoài rắn, nện mấy loại trùng vật ra liền một đầu yêu thú cũng không có. Nói không có thì cũng không phải, bởi yêu thú gặp đều một chút nhỏ lẻ yếu đối yêu thú, chỉ khoảng tầm trung cấp 1, liền luyện thể cảnh 5-6 tầng cũng dễ dàng giải quyết được. Mà theo hắn chi nhớ, khu vực này đã vào tương đối sâu rồi, không lẽ nào chỉ có yêu thú yếu đối như vậy được. Quắc, mẹ nó, hù chết ta rồi. Viên Lôi đi qua một lùm cây, một đàn dã điểu đột nhiên bay tán loạn khiến hắn giật nảy cả mình, cái này vạn thú xâm lâm cây cối quá rậm rạp, không khí thì lạnh lẽo u ám, khiến người ta tâm lý 10 phần khó chịu, luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Viên Lôi phản ứng như vậy chỉ là bình thường, nếu là người thực lực tương đối yếu kém, chỉ sợ đã bị dọa cho tái mặt, ngã ngửa về sau. "Lão đại, có chuyện gì sao?" Viên Lôi quay sang liền thấy lão đại đang nhìn bản thân, nói đúng hơn là đang nhìn bị hắn dọa bay đi đàn chim, vì thế hắn liền nghi hoặc lên tiếng hỏi. "Kỳ quái, đàn dã điểu vừa rồi dường như không phải do ngươi dọa sợ." Dương Phong lúc này hai mắt đã lóe lên kỳ quang, dưới kim nhãn tác động thị lực của hắn cường hóa mạnh hơn nhiều, sống trong rừng rậm này yêu thú, cho dù dã thú cũng như vậy, không cái nào là không hung ác, con bạch thỏ cũng có thể cắn nát đầu người. Vì vậy không có khả năng giã điểu nhìn thấy bọn hắn lại chạy tán loạn như vậy, bọn hắn cũng không có tỏa khí thế, đám giã điểu này chỉ sợ là đang sợ thứ gì đó khác. Không chỉ thế hắn cũng để ý, gặp được các loại yêu thú trùng vật so với nguyên bản cũng hiền lành hơn nhiều, điều này quá không hợp lẽ thường. Không ổn, chẳng lẽ là rừng rậm sương mù kéo đến? Dương Phong trong lòng lo lắng nói, một thế trước hiện tượng như này hắn cũng đã nhìn qua rồi, rất giống do rừng rậm sương mù gây ra. Vạn thú xâm lâm sương mù hiện tượng là một cái khiến cả yêu thú lẫn nhân loại sợ mất mật sức mạnh tự nhiên, đại khái khoảng 5-6 năm mới diễn ra một lần. Sương mù này xuất hiện xong, bản thân nó tự mang theo một chất độc thần kinh cực mạnh, không có gây tổn thương, nhưng lại để cả yêu thú lẫn nhân loại thần trí không ổn định, nhìn vật này thành vật khác, sau đó lâm vào điên cuồng, không phân biệt được thực giả chém giết nhau, người càng sợ hãi, nhìn vật khác càng dễ biến thành thứ bản thân trong thâm tâm lo sợ nhất. Không chỉ có vậy, sương mù này còn ảnh hưởng đến sinh vật tâm trí, ngươi cho dù đi hướng nào, cuối cùng nơi ngươi hướng đến vẫn là sâu trong xâm lâm, không thể thoát ra ngoài được. Mà tiến vào sâu xâm lâm, mặc kệ cả người lẫn yêu thú, kết cục đều là cường đại yêu vật thịnh yến. Trước đây Dương Phong còn cho rằng có cái nào đó cường đại yêu vật đứng sau, cường đại một chút liền về xem thử, cuối cùng cũng chỉ là hiện tượng tự nhiên, cho nên hắn cũng không để ý nữa. Hắn cũng không rõ kiếp trước thời điểm này có xảy ra sương mù rừng rậm không, tuy nhiên theo bình thường chu kỳ khoảng 5 năm một lần, sự kiện này còn lâu mới diễn ra mới đúng. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Dương Phong khẽ nhíu mày nghi hoặc, thực chất hắn không lo sương mù này, dù sao lấy bản thân hiện tại phần trăm kháng trạng thái xấu cùng với thánh quan thể, chí ít cũng phải độc ở trên cấp độ nguyên đan cảnh mới có thể đụng tới hắn. Viên Lôi cũng đồng dạng, thao thiết có thể thôn vệ hết thảy, một chút xương độc cũng không làm khó được hắn, hiện tại cơ thể đã cực kỳ hoàn mỹ, điểm yếu duy nhất cũng chỉ là linh hồn nhắm tới công kích thôi. Tuy nhiên không ảnh hưởng đến hắn, nhưng mà ảnh hưởng đến hắn đi săn yêu thú, bị nhiễm xương độc sinh vật, không tự chém nhau đến chết thì cũng tự đi vào sâu trong rừng, hắn chẳng lẽ cũng phải đuổi theo bọn chúng. Đây cực kỳ không khả quan a, căn bản không khác nào tự tìm chết. Bỏ đi, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, vào thử sâu hơn xem sao. Dương Phong khẽ lắc đầu, bất quá hắn vừa quay đầu đi, dưới mặt đất từng đợt màu xám sương mù bắt đầu bốc lên. Chương 57, làm tinh hổ sư đây là. Dương Phong nhìn xung quanh bắt đầu bốc lên từng đợt khói trắng, lúc đầu thì hơi ngạc nhiên sau đó khuôn mặt liền biến đen, hắn vậy mà đoán đúng. Đen đủi như vậy, lão thiên hôm nay là muốn ném phân chó cho ta sao? Dương Phong nhăn mày khó chịu nói, một thế trước thời điểm này hắn còn mới bắt đầu mở kinh mạch, chỉ là phàm nhân, cho nên cũng không biết vạn thú xâm lâm lại đột nhiên xảy ra hiện tượng này. May mắn là sương mù này tồn tại cũng không lâu, đại khái khoảng một ngày là tan hết, nếu không lịch luyện tiến trình coi như mất hết. Khu khu, cái này sương mù là thứ gì, làm sao lại khó ngửi như vậy, hơn nữa lúc này không phải đã quá trưa rồi sao, thế nào lại có sương mù à? Viên Lôi hít một ngụm khí, lập tức bị cái sương mù này hương vị làm cho ho sặc, hắn thể chất không bị ảnh hưởng nhưng mà cũng không phải không có cảm giác gì. Dương Phong cũng đồng dạng che cho mình một cái khăn lên mũi, như Viên Lôi nói, sương mù này thực sự khó ngửi, rất ác, làm cho người ta một mực khó chịu. Nếu người khác hít phải khí này chỉ sợ đã sớm nhiễm độc, thậm chí đảo lộn, nhìn cái bãi phân còn tưởng tuyệt thế bảo vật. Đây là khu rừng này đặc thù hiện tượng, xem ra hôm nay không thể đi săn giết được rồi, chúng ta trở về đi. Dương Phong thở dài một hơi nói, sương mù nhiều như vậy, yêu thú một là nhiễm độc, hai là đã sớm theo bản năng chạy về sâu bên trong, hắn đi săn giết đã không còn ý nghĩa, còn không bằng đi ra ngoài tu luyện đợi sương mù tan đi. Ân, lão đại. Viên Lôi vẫn một mực nghe theo, hắn cũng muốn nhanh ra ngoài, cái sương mù này thực sự làm cho hắn khó người muốn chết rồi. Gừ. Bất quá bọn họ vừa muốn rời đi, phía bụi cây phía ra đột nhiên vang lên một tiếng gầm gừ, lấy hai người thính lực liền lập tức nhận thấy, quay đầu liền phát hiện một cái to lớn hổ sư chậm rãi đi ra. Đầu hổ sư này cũng không quá lớn, cơ thể cũng không cường tráng chút nào, hoàn toàn không có mảnh thu dáng vẻ, tuy nhiên người nó bộ lông lại khẽ rực sáng màu lam, hai mắt tràn đầy tinh thần, từng bước đi lại khiến người ta có cảm giác mười phần ưu nhã, một chút lá cây cảnh khô giống như bị lực lượng vô hình đẩy hết ra hai bên. Gào. Đầu hổ sư khẽ kêu lên, hai mắt nhìn thẳng về Dương Phong hai người, phía sau Viên Lôi cả người đột nhiên khẽ run lên, đầu đau nhói, giống như bị thứ gì đó đâm vào vậy. Hồn hệ yêu thú. Dương Phong nhìn thấy đầu hổ sư này, hai mắt khẽ sáng lên, thật không nghĩ tới mình lại may mắn như vậy trực tiếp gặp phải một đầu hồn hệ yêu thú. Bình thường hồn hệ yêu thú đều rất khan hiếm, hơn nữa bọn nó cũng giống như trong yêu thú giới học sĩ vậy, không có hung tính, cực kỳ yêu thích sống ẩn dật, cho nên muốn tìm còn càng khó khăn hơn. Bình thường yêu thú làm sao hung tính lại lớn như vậy, tàn sát giết chóc suốt ngày, dĩ nhiên là bởi sinh tồn, vì thức ăn, bất quá hồn hệ yêu thú lợi thế lớn hơn cả, bọn chúng thân thể mặc dù yếu ớt nhưng tấn công lại trực tiếp vào linh hồn. Vì vậy bọn chúng cũng rất ít kẻ thù tự nhiên, sinh tồn cũng đơn giản vô cùng. Dù sao yêu thú chưa tiến hóa đến mức nhất định cuối cùng cũng chỉ là trí tuệ yêu đất xuất sinh thôi, coi như cấp 3 yêu thú vẫn có thể bị cấp 2 hồn hệ yêu thú dễ dàng chém chết. Dương Phong cũng nhanh chóng nhận ra đầu hồn hệ yêu thú này lai lịch, nó gọi Lam Tinh Sư, là từ một đầu huyết mạch tương đối cường đại sư yêu cùng hổ cái sinh ra biến dị, thực lực không phải tầm thường. Chỉ là nó mạnh nhất năng lực mạnh nhất là dùng huyễn cảnh tấn công, đối với Dương Phong mà nói chẳng khác nào dùng nước đi hòa tan thủy tinh, căn bản không có cái quỷ gì dùng. Khó đối phó nhất cũng chỉ là đầu Lam Tinh hổ sư này niệm lực phòng ngự thôi, cái này niệm lực phòng ngự có thể nói là mọi tên hồn hệ cơ bản năng lực. Có thể dùng bản thân linh hồn lực ngưng tụ thành tấm khiên vô hình, có thể cản các loại vật lý tấn công ở bên ngoài. Tất nhiên nếu người công kích đủ cường đại, vẫn có thể cưỡng ép phá ra, nhưng mà tốn công sức rất nhiều, bình thường đối phó loại yêu thú này cứ dùng năng lượng, linh lực công kích là được rồi. Bất quá Dương Phong lúc này còn chưa đột phá linh nguyên, đương nhiên không thể dùng linh lực, cho nên chỉ có thể dùng lực phá vạn pháp cái phương pháp này. xem ra hôm nay cũng không quá xui xẻo, đầu Lam tinh sư này có lẽ là đang đi kiếm thức ăn, lúc này liền đụng phải chính mình. Dương Phong khẽ nhếch miệng cười nói, sương mù diễn ra khiến yêu thú đều chạy tán loạn vào sâu trong rừng, mà loại này hồn hệ yêu thú coi như nhiễm xương độc, tuy nhiên lấy nó cường đại linh hồn lực, ảnh hưởng không phải là quá nhiều. Thế là trời xui đất khiến, đi tìm mãi không được thức ăn liền gặp Dương Phong hai người ở đây. Viên Lôi, ngươi lùi lại đi, con hổ sư này ngươi không đối phó được. Dương Phong khẽ mở miệng quay lại nói, Viên Lôi điểm yếu là linh hồn, tuyệt đối không là đầu Lam tinh sư này đối thủ, cho nên cứ để hắn lui về sau cho an toàn. Giống. Bất quá Dương Phong còn chưa nói dứt lời, Lam tinh sư liền nhanh chóng tấn công, chỉ thấy lớp lông của nó nhanh chóng sáng rực lên, toàn thân giống như tạo ra một cái lĩnh vực, khiến xung quanh ánh sáng đều biến thành màu lam, nhìn huyền bí vô cùng. Đây chính là Lam tinh sư thiên phú, đảo ngược thế giới, là một loại mê hoặc địch nhân linh hồn hệ kỹ năng thiên phú, địch nhân bị chúng phải các loại giác quan, ý niệm sẽ phần lớn bị đảo ngược. Giống như ngươi đi bên trái nhưng thực chất là đi bên phải, túi xuống nhưng lại là nhảy lên, từ đó nếu Lam tinh sư tấn công, ngươi muốn né cũng khó khăn vô cùng. Hơn thế nữa Lam tinh sư cũng có thể ẩn giấu trong mắt địch nhân, có thể nói là một cái cực kỳ cường đại thiên phú, chí ít cũng phải đại đến trung đẳng thiên phú. Thật đáng tiếc, nếu không phải ta mục tiêu là đầu dị thú kia, chỉ sợ thật đối với ngươi động tâm. Dương Phong thật nghĩ tới muốn dùng đầu hổ sư này làm bản thân thú hồn tu luyện, dù sao nó thiên phú này quá tốt, có thể đảo ngược giác quan địch nhân, đây tuy không phải hàng đầu nhưng cũng là cao cấp chủng loại hỗ trợ thiên phú. Cũng chính vì vậy hắn mới ưu tiên tìm hồn hệ yêu thú làm thú hồn của mình, bình thường yêu thú rất ít khi có dạng này cao cấp khống chế hỗ trợ kỹ năng. Suy nghĩ rất nhiều nhưng thực chất cũng chỉ chưa đến một giây trôi qua, Lam tinh sư kích hoạt thiên phú xong liền nhanh chóng trong nó thiên phú lĩnh vực biến mất, nói là biến mất nhưng cũng chỉ là mê hoặc địch nhân thôi. Dương Phong hai người phát ra kim vụ quang, thiên nhãn cùng kim nhãn đồng loạt thi triển, Lam tinh hổ sư trong mắt hắn không chạy đi đâu được, đồng thời hắn cũng nghiêng mình qua một bên, né đi vô hình vô chất đuốt chảo. Đuốt chảo này là từ linh hồn lực ngưng tụ, có thể đánh thẳng vào linh hồn công kích, nếu dùng mắt thường căn bản không thể nhìn thấy. Dương Phong cũng không dám đón đỡ, hắn hiện tại còn chưa luyện hồn, đón nhận công kích này chẳng khác nào tìm chết. Lam tinh hổ sư sinh mệnh 1986, 2000 năng lượng loại 1, linh lực 90, 100 năng lượng loại 2, hồn lực 450, 500 chỉ số ô vương nhỏ đèn sức mạnh, 100 ô vương nhỏ đèn thân thể, 200 ô vương nhỏ đèn phòng ngự, 40 ô vương nhỏ đèn tốc độ, 10 ô vương nhỏ đèn trí lực, 5000 ô vương nhỏ đèn khí vận, 200 kỹ năng sơ cấp phục hồi, linh hồn công kích, niệm lực phòng ngự, đảo ngược thế giới, hổ sư hống, sơ cấp biến cảnh. Lam tinh sư cơ bản thông tin cũng đồng thời hiện ra trước mặt Dương Phong, đại khái cũng chỉ là một đầu cấp 2 hồn hệ yêu thú thôi, bất quá linh hồn cường độ không tầm thường, có thể so với hồn sư ngũ tinh, chiến lực chỉ sợ có thể so với linh nguyên tiểu cực cảnh. Nếu là người khác đụng phải nó chỉ sợ không đến mấy giây liền trở thành nó đồ ăn, nhưng mà vẫn như cũ điểm yếu, nó cơ bản dựa vào năng lực chính vẫn là huyễn cảnh, một khi huyễn cảnh mất tác dụng nó một con dã thú cũng không bằng. Dương Phong cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp một đao cuồng bạo mà sắc bén đao khí chém tới, khiến Lam tinh hổ sư cả người đều run lên, hai mắt lộ rõ chấn kinh. Dạng này hồn yêu thú mặc dù không thể nói tiếng người, tuy nhiên trí tuệ đã không thể so với một cái bình thường nhân loại kém, cảm nhận được nguy hiểm liền lập tức né qua một bên. Còn chưa kịp để nó trấn tĩnh lại, Dương Phong nhảy lên không trung, một đao nặng nề chém xuống. Đất đao. Dạng này vận dụng trọng lực dồn ép lại đánh ra, mặc dù không có độ sắc bén nhưng đổi lại lực lượng 10 phần, trực tiếp để làm tinh hổ sư cả người trùng xuống, Dương Phong đao cũng không chém vào người nó, mà bị một cô vô hình sức mạnh ngăn ở ngoài. Làm tinh hổ sư bộ dạng 10 phần sợ hãi, nhanh chóng tận dụng cơ hội lùi về phía sau, không còn như vừa nãy hung ý, bốn chân từng bước một lùi lại, nó đã muốn rời khỏi đây. Nếu không phải vừa nãy kịp thời vận dụng linh hồn lực, chỉ sợ đã sớm bị đập nát thành đống thịt, quan trọng là bản thân tự hào nhất thiên phú dường như hoàn toàn vô dụng, vẫn còn ở lại chẳng khác nào tìm chết. Nghĩ đến đây làm tinh hổ sư liền gầm nhẹ một tiếng, sau đó liền quay người rời đi. Dương Phong đương nhiên không có khả năng chạy đi, bất quá đầu hồn yêu thú này tốc độ không phải tầm thường, cho nên cho ta chết. Chỉ thấy Viên Lôi không biết từ khi nào đã bọc ở phía sau, một quyền đập xuống, làm tinh hổ sư biến hốt hoảng, vội thi triển niệm lực bao bọc toàn thân, bất quá Viên Lôi trên thần đột nhiên một đạo kỳ lạ khí tức phát ra, giống như trời cao uy áp, để làm tinh hổ sư cả người mềm nhũn, toàn thân vô lực, cuối cùng bị Viên Lôi một quyền đánh nằm xuống đất. Viên Lôi cũng biết đầu yêu thú này cường đại, cho nên cũng không dám chủ quan, ra tay liền toàn lực, lấy hắn châu bỏ một quyền, phòng ngự chỉ có 40 Lam tinh hổ sư sao có thể đỡ nổi, trực tiếp ở ra dám. Chúc mừng, ngài vượt cấp khiêu chiến giết chết cấp 2 đỉnh phong Lam tinh hổ sư, thu được ô vương nhỏ đen 50 công pháp điểm, ô vương nhỏ đen 100 kỹ năng điểm, ô vương nhỏ đen 300 hệ thống tiền, ô vương nhỏ đen hồn tinh 1.